Lúc này Xuân cũng đang chú ý nữ kiếm sĩ trước ngực kia hai cái nho nhỏ nổi lên. Mắt thấy đối phương ánh mắt rơi vào mình ngực, Sophia đắc ý cười cười, đồng thời thị uy tựa như hết mình vốn là bộ ngực cao vút, mang phải trước ngực kia hai cái điểm nhỏ cũng rung động nguy nguy lắc bắt đầu chuyển động. Đối bất kỳ nam nhân nào đến nói, đây tuyệt đối là phó tràn ngập sức hấp dẫn hình tượng. Bất quá nữ kiếm sĩ hiển nhiên cảm thấy dạng này còn chưa đủ. Hướng về Xuân cười duyên, hai tay nhẹ nhàng dựng vào đã tuột đến bên hông da rồng hộ giáp. Chỉ thấy Sophia hai tay nhẹ nhàng đem bên hông da rồng hộ giáp chậm rãi hướng phía dưới kéo đi. Có lẽ là vì càng thuận. Rơi hộ giáp, nữ kiếm sĩ Elton không tự giác có chút dãy rủa, kéo theo lấy bờ mông cũng là nhẹ nhàng đong đưa. Nhìn Sophia như thế gợi cảm tiểu động tác, Xuân cũng là cảm giác phải dục vọng của mình bắt đầu thức tỉnh. Nhìn sang Xuân biểu tình, Sophia hai tay thêm sức lực, rốt cục đem da rồng hộ giáp tuột đến trên mắt cá chân. Lúc này nữ kiếm sĩ toàn thân không mặc gì cả, cứ như vậy đứng bình tĩnh tại Xuân trước mặt. Bởi vì thời gian dài khổ luyện kiếm thuật duyên cớ, Sophia dáng người mặc dù không nói được tinh tế, nhưng là tràn ngập giá tính cùng khỏe đẹp cân đối mị lực. Bất kỳ nam nhân nào chỉ cần vừa thấy được thân thể của nàng, dục vọng lập tức sẽ bản năng phun ra ngoài. Hiện tại Xuân tự nhiên cũng không ngoại lệ, nhìn xem không mảnh vải che thân nữ kiếm sĩ, hắn cảm thấy một dòng nước nóng từ trong bụng dâng lên, rất nhanh liền theo huyết dịch chảy khắp toàn thân. Dù nhưng đã không phải lần đầu tiên tại Xuân trước mặt trần như động, nhưng lần này dù sao cũng là mình chủ động ở ngay trước mặt hắn cởi áo nuôi dây lưng, cho nên Sophia cũng có vẻ hơi khẩn trương. Cũng may Xuân kia thưởng thức biểu tình, để nữ kiếm sĩ tâm tình thấp thỏm bình tĩnh rất nhiều. Tại ban sơ bối rối quá khứ qua, Sophia rốt cục nhấc lên dũng khí nhỏ giọng hỏi, "Ta đẹp mắt không?" "Rất xinh đẹp, phi thường xinh đẹp." Xuân nhưng không phải là không có kinh nghiệm mao đầu tiểu tử, tự nhiên biết vấn đề như vậy nên trả lời như thế nào. Bất quá nữ kiếm sĩ tiếp xuống vấn đề, lại làm cho Xuân có chút khó khăn, "Kia, ta cùng Tina, đến tột cùng là ai đẹp hơn một điểm?" "Ừm, đều xinh đẹp." Nghe Sophia vấn đề này, Xuân trầm ngâm một chút nói bổ sung, "Các ngươi là thuộc về loại hình khác nhau nữ nhân, cho nên ta thật không thể xác định ai đẹp hơn một điểm." "Hừ." Nghe Xuân lời nói, Sophia mặc dù bất mãn hừ một tiếng, nhưng gương mặt xinh đẹp bên trên lại là một bộ hài lòng biểu lộ. Mặc dù nữ kiếm sĩ là người hào sảng, nhưng nàng dù sao cũng là ngay tại yêu đương nữ nhân, cho nên mới sẽ hỏi ra vấn đề như vậy tới. Kỳ thật Sophia cũng rõ ràng, đơn thuần tướng mạo mình đích thật so Tỉ Nạ là hơi kém nửa bậc. Nếu là Xuân quả thực vì lấy lòng nàng mà ăn nói lung tung, trực sảng nữ kiếm sĩ ngược lại sẽ cảm thấy hắn không phải cái người thành thật. Mà bây giờ Xuân làm ra trả lời, không thể nghi ngờ để Sophia phi thường hài lòng. "Cái này hộ giáp bây giờ trả lại ngươi." Đem hộ giáp đưa cho Xuân, Sophia liền như thế không mảnh vải che thân đối với hắn nói, "Bất quá ngươi nhưng đã đáp ứng ta, muốn giúp ta chuyên môn làm một kiện hộ giáp, ngươi nhưng đừng nói không giữ lời nha." "Không có vấn đề." Nhìn xem nữ kiếm sĩ gợi cảm thân thể cùng ôn nhu sóng mắt, Xuân tự nhiên sẽ không cự tuyệt yêu cầu của nàng. Nghe Xuân một lời đáp ứng yêu cầu của mình, Sophia cũng là tâm tình thật tốt. Nàng một mặt nhanh chóng mặc vào áo ngoài, một mặt cười đối Xuân nói, "Ta tới gặp ngươi thời điểm, nhìn thấy Tỉ Nạ cũng tại hướng quản gia hỏi thăm gian phòng của ngươi, chỉ sợ nàng lập tức liền muốn đến rồi." Câu này nói vừa xong, nữ kiếm sĩ đối Xuân đến một cái hôn gió, rất nhanh liền rời đi gian phòng của hắn. Mắt thấy Sophia không chút do dự rời đi gian phòng của mình, Xuân cũng là hơi kinh ngạc. Từ vừa rồi nữ kiếm sĩ to gan biểu hiện đến xem, Xuân còn tưởng rằng nàng sẽ lưu lại cùng mình chung phó mây mưa, không nghĩ tới cuối cùng Sophia thế mà lựa chọn rời đi. Cái này khiến Xuân đối nữ kiếm sĩ cũng là nhiều mấy phân hảo cảm. Liên như nữ kiếm sĩ nói như vậy, Tỉ Nạ rất nhanh liền đi tới Xuân gian phòng. Bởi vì hai ngày trước một mực không có cơ hội cùng Xuân cùng một chỗ, thật vất vả có cơ hội cùng hắn đơn độc tướng xử, nữ ma pháp sư cũng là biểu hiện được nhiệt tình như lửa. Mà Xuân cũng là bị Sophia trước đó cử động, trêu chọc đến dục vọng tăng vọt. Trước mắt thời gian, hai người liền mê thất tại đối phương tình dục bên trong, gian phòng rậm cũng vang lên một khúc yêu hòa âm. Hai ngày thời gian rất nhanh liền qua khứ, cuối cùng đã tới Hữu Tam Thế vì Tỉ Nạ thụ huấn thời gian. Sáng sớm ngày nọ, liền có mấy cỗ xe ngựa đi tới trang viên, tiếp Xuân bọn người tiến về vương cung tham gia nghi thức thụ huấn. Tại quá khứ hai ngày rậm, Xuân không có lãng phí thời gian, mà là tuân thủ lời hứa, vì Sophia chế tạo riêng một kiện hải long da hộ giáp. Liên lại xuất phát trước đó không lâu, Xuân đem hộ giáp giao cho nữ kiếm sĩ. Sophia đối cái này vừa người hộ giáp cũng là hết sức hài lòng, tại ngay trước Xuân mặt mặc vào vừa người hộ giáp về sau, lập tức cao hứng hướng hắn dâng lên nhiệt liệt mùi thơm. Đến song phương cũng bắt đầu hơi thở dồn dập, nữ kiếm sĩ mới lưu luyến không rời rời đi Xuân. Lúc này Xuân ngồi tại xe ngựa rậm, một mặt hứng hở nhìn xem phong cảnh ngoài cửa sổ, một mặt dư vị Sophia vừa rồi hôn nồng nhiệt. Không thể không thừa nhận, cùng dịu dàng Tỉ Nạ so sánh, nữ kiếm sĩ cho Xuân càng nhiều hơn chính là một loại nhiệt liệt thậm chí là cuồng dã cảm giác. Liên như trước đó hôn nồng nhiệt, nếu không phải Xuân lẫn mất nhanh, Sophia kém chút đem đầu lưỡi của hắn động cắn nát. Nhưng chính là bởi vì như thế, Xuân có thể từ nữ kiếm sĩ trên thân, đạt được từ Tỉ Nạ kia rậm không chiếm được kích thích. Có lẽ nên đối hai cái tiểu nhi tử đem lời nói rõ ràng ra. Nhớ tới Sophia lúc rời đi mang theo mấy phân ưu tổn thương biểu lộ, Xuân ở trong lòng âm thầm tính toán, có phải là nên dứt khoát đem chuyện này hướng hai cái mỹ nữ làm rõ. Ngay tại Xuân trong lòng âm thầm vì chính mình cái này hạnh phúc phiền não hao tổn tâm trí thời điểm, xe ngựa đã chậm rãi chạy tiến vào quốc vương thành bảo. Lúc này ngay cả vị này pháp thần chính mình cũng không biết, ở phía trước chờ đợi hắn là phiền toái càng lớn. Chương 163, nghi thức thụ huấn, thượng. Đến cung điện đại sảnh, Xuân phát hiện cái này giảm đã tụ tập không ít quan to lần nhân vật chính Tỉ Nạ, chính tại giữa đại sảnh, bị một đám tân khách vây quanh, cũng không biết đến tụt cùng đang nói cái gì. Lần này nghi thức thụ huấn bắt đầu trước, liên quan tới lần này tân tấn nữ bá tước nghe đồn, đã sớm tại sư vương thành truyền ra. Nghe nói nàng chẳng những trên chiến trường đánh đâu thắng đó, còn là một vị cấp 5 ma pháp sư. Mà càng làm mọi người cảm thấy hứng thú chính là, nghe nói vị này nữ bá tước hay là một đại mỹ nữ. cho nên chỉ muốn là có tư cách tham gia nghi thức thụ huấn các quý tộc đều nhao nhao nghĩ hết biện pháp có mặt lần này nghi thức. Đến xem vị này tràn ngập sắc thái truyền kỳ nữ bá tước, đến tột cùng là cái hạng người gì. Đương nhiên, những này mọi người ở đây xuẩn cơ hồ không biết cái nào. Dù sao cơ hồ tất cả mọi người là hướng về phía Tina đến, xuẩn cùng nó đồng bạn hắn đều chỉ là vật làm nền mà thôi. Cho nên xuẩn cũng vui vẻ phải thanh nhàn, hắn tùy ý tìm một cái góc ngồi xuống, chỉ còn chờ nghi thức thụ huấn sớm một chút bắt đầu. Ngươi làm sao một người tại đây? Xuẩn vừa mới ngồi xuống, Sophia thanh âm tại bên cạnh hắn vang lên. Ta là hy vọng cái này nhàm chán nghi thức nhanh lên kết thúc. Xuẩn một mặt trả lời nữ kiếm sĩ vấn đề, một mặt ngẩng đầu hướng nàng nhìn lại. Bất quá cái này xem xét, thực cũng đã hắn là cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Bởi vì hôm nay muốn có mặt chính thức trường hợp, cho nên nữ kiếm sĩ thái độ khác thường xuyên một bộ lễ phục. Mặc dù cái này lễ phục tiểu dáng 10 điểm bảo thủ, thậm chí ngay cả bả vai đều không có lộ ra. Nhưng vừa người lễ phục gấp bó chặt Sophia nở nang nhưng lại không chút nào cổng cảnh thân thể mềm mại, cũng là đem nàng tôn lên nữ nhân vị mười phần. Trên thực tế có không ít tân khách chú ý tới Sophia, không ít người ánh mắt chính rơi vào nữ kiếm sĩ đường cong lộ ra trên thân. Có mấy tên càng thêm qua phân, chẳng những ánh mắt luôn tại Sophia trước ngực cùng mông eo bên trên đảo quanh, trên mặt càng là không tự chủ được toát ra vẻ mặt bị ổi tới. Đối những ánh mắt này không thèm để ý chút nào, Sophia mỉm cười tựa ở xuống bên người, nhìn xem bị mọi người vây chật như nêm tối Tina nói, xem ra Tina tiểu thư thật đúng là được hoan nghênh a, mới đến không bao lâu liền bị những này chán ghét ra hỏa bao vây. Nếu là bọn hắn đem loại này sức mạnh dùng đến cùng liên minh đế quốc chiến đấu bên trên, chỉ sợ cũng không cần phải càng tự do đi tìm lính đánh thuê. Bởi vì bản thân liền là bình dân xuất sinh, cho nên nữ kiếm sĩ đối với mấy cái này thượng lưu xã hội quý tộc cũng không nhiều tốt đẹp cảm giác, cho nên nàng nói ra lời như vậy cũng là nằm trong dự liệu. Chỉ là Sophia tựa hồ quên đi, hiện tại chính nàng có nam tước danh hiệu, cũng coi là cái quý tộc. Đối nữ kiếm sĩ lời nói từ chối cho ý kiến, Tuân mỉm cười nói với nàng, không chỉ là Tina, ta nhìn hôm nay ngươi cũng phi thường được hoan nghênh nha. Hừ, thật nghĩ đem bọn gia hỏa này con mắt đều móc ra, để bọn hắn lại tùy tiện nhìn loạn. Biết Tuân lời nói bên trong ý tứ, Sophia hung tợn nói, mới vừa rồi còn có cái không biết tốt xấu gia hỏa, cứng rắn muốn hỏi ta tại sư vương thành địa chỉ. Kết quả bị ta một quyền đánh vào trên bụng, kỳ hỉ. Ngay cả mặt đều bị đánh trợn nhìn. Nghe nữ kiếm sĩ lời nói, Tuân cũng vì cái kia quỷ xui xẻo cảm thấy có chút đồng tình. Sophia thế nhưng là cái cấp 6 kiếm sĩ, coi như nàng không thi triển đấu khí, trên nắm tay lực lượng cũng không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Rất hiển nhiên, cái kia muốn tìm chút vui vẻ lại tìm nhầm đối tượng ra hỏa. Lúc này hẳn là đang núp ở nơi nào đó rên rỉ thống khổ đây. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Xuân ngoài miệng cũng không có nhàn rỗi, mà là tiếp tục cùng nữ kiếm sĩ chơi bừa, không nghĩ tới ngươi chán ghét như vậy người khác nhìn ngươi, xem ra ta về sau phải cẩn thận một chút mới được đâu. Kể từ cùng Sophia có quan hệ mập mờ về sau, tồn tại nói chuyện cùng nàng lúc cũng tùy tiện rất nhiều. Đối biến hóa như thế, nữ kiếm sĩ tự nhiên là 10 điểm vui vẻ. Hiện tại nghe Xuân tiểu nói này, Sophia lường hắn một cái kiểu sân nói, chán ghét, ngươi cùng người khác không giống a. Đối nữ kiếm sĩ ngẫu nhiên toát ra tiểu nữ nhân bộ dáng, Xuân cũng rất là yêu thích, nghe vậy không khỏi cũng là cười vui vẻ. Bị bầy người vây quanh Tina tựa hồ phát hiện hai người chính đang đàm tiếu. Tại thoát khỏi những người khác dây dưa về sau, trực tiếp hướng về Xuân đi tới. Bởi vì là hôm nay nghi thức thụ huấn nhân vật chính, cho nên nữ ma pháp sư mặc lễ phục cũng là phi thường lộng lẫy. Một bộ tử sắc liền thân váy dài, chẳng những đem Tina yểu điệu dáng người tôn lên vừa đúng, càng đem nàng ra thịt bạch tích ưu điểm thể hiện phải vô cùng nhuần nhuyễn. Nữ ma pháp sư một đầu kim hoàng tóc dài, ở sau gáy bàn, đem nàng như thiên nga ưu nhã vê đút vê đút vê đút kỳ kỳ sủ sách con lưới cổ hoàn toàn hiện ra ở trước mặt mọi người. Mà váy dài và áo trước sâu xẻ tà thiết kế, khiến cho Tina cứng chắc đầy đặn hai ngọn núi, có gần một nửa đều lộ tại bên ngoài. Hai cái rơi cầu bên trong khiến người kinh tâm động phách rãnh sâu, càng là hấp dẫn ở đây tất cả nam tử ánh mắt, cũng làm cho cơ hồ tất cả nữ nhân đều vì đó cảm thấy mấy phân đố kỵ. Sâu lễ phục màu tím tiếp thân cắt xén, càng đem nữ ma pháp sư tinh tế, cùng thon dài thẳng tắp hai chân, hoàn mỹ bày biện ra tới. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Tina nện bước kiên định bộ pháp đi đến xuống trước người, khẽ cười nói, ta ở bên kia nhìn hai người các ngươi rất vui vẻ, không biết các ngươi đang nói cái gì, có thể để cho ta biết ta. Mặc dù Xuân không có đối Tina nhắc qua hắn cùng Sophia quan hệ, nhưng trực giác của nữ nhân vẫn là để nữ ma pháp sư đối quan hệ của hai người sinh ra hoài nghi. Vừa rồi mắt thấy Xuân cùng Sophia ở đại sảnh xó xỉnh bên trong nhỏ giọng đàm tiếu, tự nhiên là lập tức thoát khỏi những người khác dây dưa, trực tiếp tới muốn biết hai người đến tuột cùng đang nói cái gì. Ta ngay tại đối Xuân nói, hôm nay Tina tiểu thư phi thường được hoan nghênh, là trong mắt mọi người tiêu điểm. Không có cùng Xuân mở miệng, Sophia đã đoạt trước nói, Xuân cũng vô cùng đồng ý cái nhìn của ta. Ha ha, Sophia ngươi quá khen. Nghe nữ kiếm sĩ, Tina nhìn Xuân một chút khẽ cười nói, kỳ thật ngươi cũng rất xinh đẹp à, cũng có rất nhiều trẻ tuổi nam sĩ đang len lén chú ý ngươi đây. Kỳ hỉ. Bất quá chú ý ngươi người nhưng càng nhiều nha. Nghe nữ ma pháp sư lời nói, Sophia cười hì hì nói với nàng, vừa mới nhìn đến nhiều người vây như vậy ngươi xung xoe, tưởng tựa hồ có chút không cao hứng đâu. Nghe nữ kiếm sĩ lời nói, Tina cũng cười nói đùa, thật sao? Bất quá ta dám đánh cược, nếu là đổi ngươi bị vây vào giữa, chúng cũng sẽ không vui. Mắt thấy nghi thức bên trong xinh đẹp nhất hai nữ tử đều vây quanh ở sườn bên người, cái khác tân khách cũng cảm thấy rất là kinh ngạc. Phải biết tí nạ cùng sổ phỉ ạ cái này hai mỹ nữ một cái cao quý trang nhã, một cái khí khai anh hùng hưng hực, chẳng những tất cả đều chưa lập gia đình mà lại cũng đều có quý tộc danh hiệu, chính là tất cả chưa lập gia đình nam tử chú ý nhất đối tượng. Hiện tại hai cái này cơ hồ hấp dẫn tất cả mọi người chú ý mỹ lệ nữ tử, lại đồng thời vây quanh ở sườn cái này không có danh tiếng gì tiểu nhân vật bên người, mà lại từ các nàng lời nói cử chỉ đến xem, tựa hồ còn đang vì nam tử trẻ tuổi này tranh giành tình nhân. Phát hiện này lập tức làm cho tất cả mọi người đều đối Xuân sinh ra hứng thú nồng hậu. Có mấy cái gấp gáp ra hỏa đã bắt đầu tương hỗ hỏi thăm, muốn biết người trẻ tuổi này đến tuột cùng là lai lịch gì. Vì cái gì có thể đồng thời đả động hai cái này toàn trường nhất mỹ lệ nữ tử phương tâm. Bất quá bây giờ Xuân cũng không có tượng những người khác tưởng tượng được vui vẻ như vậy. Mặc dù làm một pháp thần, hắn có thể dễ dàng khống chế cực kỳ to lớn ma pháp nguyên tố, nhưng lại không cách nào khống chế bên người hai cái mỹ nữ tư tưởng cùng lời nói. Nghe Tí Nạ cùng Sophia đối chọi gay gắt nói chuyện, Xuân thậm chí nghĩ đối hai người đều thi triển trầm mặc thuật để các nàng không cách nào mở miệng, để tránh nói ra cái gì càng làm hắn hơn lúng túng lời nói tới. Tí Nạ tiểu thư, Sophia tiểu thư, Xuân tiên sinh. Nhưng vào lúc này, một cái diện mục phổ thông trung niên nhân xuất hiện tại ba người trước mặt, đánh gây hai cái mỹ nữ nói chuyện, cũng làm cho Xuân ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Mắt thấy có người xa lạ ở đây, Tí Nạ cùng Sophia liếc nhau một cái, rất ăn ý không nói thêm gì nữa. Mặc dù hai nữ vừa rồi như thế đối chọi gay gắt, rất có không đem đối phương kích đi thể không bỏ qua dáng vẻ. Nhưng kỳ thật các nàng tâm dặm đều rất rõ ràng, tượng Xuân nam nhân xuất sắc như vậy, là tuyệt đối không có khả năng bị một nữ nhân trói buộc chặt. Hai người sở dĩ tại Xuân trước mặt đấu võ mồm, kỳ thật bất quá là ở trước mặt hắn đùa giỡn một chút nữ nhân tiểu tính tình mà thôi. Cho nên hiện tại gặp một lần có người ngoài xuất hiện, Tí Nạ cùng Sophia liền cùng lúc không nói nữa. Ta chính là Xuân. Hoàn toàn không biết nam tử trung niên này, Xuân đứng lên hướng đối phương thiếu thiếu hỏi, xin hỏi các hạ là? Có thể tại cái này dặm nhìn thấy ba vị, thật sự là hạnh ngộ. Trước hướng về Xuân đám ba người thi lễ một cái, trung niên nhân kia mới tự giới thiệu mình, tại hạ là Lý Ngang. Thế Man, Vương quốc tử tước, đồng thời cũng là mai cờ. A xuống nguyên soái các hạ phụ tá riêng. Hành ngộ hành ngộ, Thẻ Man tiên sinh. Nghe đối phương, Xuân cũng là khách sáo một chút. Rời đi cho khách thành lúc, mai cờ. A xuống liền hướng Xuân nhắc qua Thẻ Man người này. Mặc dù Thẻ Man thân phận chỉ là mai cờ, A xuống phụ tá riêng, nhưng Xuân rất rõ ràng, càng là loại này tư nhân thân phận, đã nói lên Thẻ Man càng đạt được mai cờ. A xuống tín nhiệm. Rất hiển nhiên, Thẻ Man lựa chọn lúc này đến cùng ba người gặp mặt, khẳng định có nguyên nhân đặc biệt. Cho nên Xuân tại cùng hắn hàn huyên qua đi cũng không nói lời nào, mà là chờ lấy đối phương nói rõ ý đồ đến. Có thể bị mai cờ. A Sủa xem như tâm phúc, tự nhiên sẽ không là đồ đần. Thẻ Man lập tức liền minh bạch Xuân ý tứ, tại hướng hắn ném đi một cái thưởng thức ánh mắt sau nhỏ giọng nói, theo ta tin tức mới vừa nhận được, tài vụ đại thần một phái kêu biết không có khả năng ngăn cản Tí Nạ tiểu thư trở thành bá tước, cho nên quyết định lấy một loại phương thức khác đến suy yếu thực lực của nàng. Chương 164, nghi thức thủ vấn, hạ. Chẳng lẽ bọn giá hỏa này muốn ra tay với chúng ta? Trong ba người Sophia ạ tính tình cái này dám nhịn không được mở miệng nói ra, thử. Nếu là bọn hắn dám làm như vậy, chúng ta nhất định sẽ làm cho bọn gia hỏa này có đến mà không có về. Mặc dù bởi vì đồng dạng thích Xuân, Sophia cùng Tina ở giữa có chút khúc mắc, nhưng mọi người dù sao cũng là cùng sinh tử qua bằng hữu, tại đối mặt cùng trung địch nhất lúc, hai người lập trường hay là vô cùng nhất trí. Cái này ngược lại không đến nỗi, Sophia tiểu thư, phụ trách sư vương thành trị an là người của chúng ta, bọn hắn vô luận như thế nào không dám ở thành giám độc thủ. Nghe nữ kiếm sĩ lời nói, Thẻ Man trước giải trừ nàng lo lắng, sau đó kế tiếp theo đối Xuân nói, chỉ là Tina tiểu thư đất phòng, chỉ sợ sẽ có chút phiền phức. Nhìn thoáng qua chung quanh phát hiện không ai tới gần, Xuân đối Thẻ Man nói, mời cụ thể một điểm. Dựa theo vương quốc quy củ, bá tước đất phong không thể nhỏ hơn một cái diện tích hành tinh. Nghe Xuân lời nói, Thẻ Man vội vàng tiếp theo nói, lúc đầu dựa theo nguyên soái ý tứ, là muốn cho Tí Nạ tiểu thư thu hoạch được càng tự do phụ cận rột hành tinh. Cái này hành tinh chẳng những thổ địa phì nhiêu nhân khẩu đông đảo, hơn nữa cách sư tâm thành cũng gần, là lựa chọn tốt nhất. Tài vụ đại thần bên kia khẳng định không thông qua đi. Nghe Thẻ Man nói đến đây dặm, Xuân nhàn nhạt đối mở miệng nói ra, tượng rột hành tinh điều kiện như thế ưu việt địa phương, đối phương làm sao lại dễ dàng buông tha. Ngài nói đúng vô cùng. Nhìn thoáng qua mặt không biểu tình Xuân, Thẻ Man tiếp tục nói, thế nhưng là trừ cái này rồi hành tinh, vương quốc cái khác không có lãnh chúa hành tinh, đều tại vương quốc biên cảnh địa khu. Nếu là Tí Nạ tiểu thư đạt được loại địa phương kia làm đất phong, chẳng những không cách nào đối thủ đô thế cục sinh ra bao lớn ảnh hưởng, càng là ngay cả an toàn của mình đều gặp nguy hiểm. Thẻ Man nói ngược lại cũng đều là lời nói thật. Bình thường tới gần biên cảnh hành tinh, mặc dù diện tích muốn so tại vương quốc giải đất trung tâm hành tinh lớn hơn nhiều, nhưng ở phồn vinh trình độ cùng tính an toàn bên trên, lại căn bản là không có cách cùng vương quốc trung tâm địa khu so sánh. Liên như lần này liên minh đế quốc đột nhiên hướng sư tâm vương quốc khai chiến, mấy cái lãnh địa cùng áo hung đế quốc giáp giới quý tộc liền đứng núi chịu sào. Không phải bị đột nhiên xuất hiện liên minh đế quốc binh sĩ tù binh, chính là tại trong loạn quân mất tích, đến bây giờ đều sinh tử chưa biết. Bất quá mai cờ, A Súa lo lắng tại Xuân xem ra, lại hoàn toàn là không cần thiết. Hắn thấy, nếu như Tí Nạ lãnh địa thật rời xa sư tâm thành, trong đó chỗ tốt ngược lại càng nhiều. Rời xa vương quốc thủ đô, chẳng những có thể tận lực thiếu trộn lẫn đến vương quốc quan văn cùng võ tướng ở giữa đấu tranh bên trong đi, càng bởi vì chỗ vắng vẻ, mà có thể được đến càng nhiều tự do. Tại Xuân xem ra, chỉ phải giải quyết trên lãnh địa vấn đề an toàn, những này tới gần biên cảnh hành tinh muốn so vương quốc bên trong tâm địa khu lãnh địa tốt hơn nhiều. Mà nếu là có một cái pháp thần lành nghề bất bên trong tòa chấn, an toàn tự nhiên cũng sẽ không trở thành cái vấn đề lớn gì. Ra ngoài dạng này cân nhắc, Xuân nhàn nhạt đối Thẻ Man nói, kỳ thật tới gần biên cảnh hành tinh cũng có nó chỗ tốt, chí ít địa phương đủ lớn, về sau nếu là có cái gì ngoài ý muốn, cách thủ đô xa lời nói xử lý sự tình thời gian cũng dư giả một điểm. Nghe Xuân lời nói, Thẻ Man cũng là âm thầm thở dài một hơi. Mặc dù đối mặt cửa, A Sủa đến nói, Tí Nạ thu hoạch được rột hành tinh làm đất phong, đích xác đối với hắn càng có lợi hơn một chút. Nhưng ở tại vụ đại thần đám người kiên quyết phản đối dưới, đây cơ hội là không có khả năng. Mà bây giờ Xuân đám người thái độ cũng làm cho Thẻ Man áp lực nhỏ đi rất nhiều. Dù sao ngay cả chính bọn hắn đều đối đất phong vị trí chẳng phải để bụng, Thẻ Man lại càng không có lý do muốn toàn lực vì Tí Nạ tranh thủ rột hành tinh. Trừ rột hành tinh, tại vụ đại thần đưa ra ba cái địa phương cung cấp chúng ta lựa chọn. không có ngay từ đầu lo lắng như vậy, thẻ man ngựa khí cũng là nhẹ nhõm một chút, một cái là phương Bắc Lan Mở Tư đặc biệt hành tinh, một cái là phương Nam sông lớn hành tinh, cái cuối cùng là Tây Bắc Địa Hoang Nguyên hành tinh. Tây Bắc Hoang Nguyên hành tinh. Nghe thẻ man lời nói, còn không có cùng xuẩn mở miệng Tina liền đoạt hỏi trước, kia giảm cách La Lan công quốc có phải là rất gần? Hoang Nguyên hành tinh là vương quốc cách La Lan công quốc gần nhất một cái hành tinh. Thẻ man không hổ là mãi cờ. A Sủa Tâm Phúc, đối vương quốc các nơi tình huống đều hiểu rõ vô cùng. Đang nghe Tina lời nói về sau, hắn lập tức trả lời, bất quá tại Hoang Nguyên hành tinh cùng La Lan công quốc ở giữa, còn cách một cái Hoàng Kim Thảo Nguyên. Nghe thẻ man, Tina cũng không nhịn được mỉm cười. Mặc dù Hoang Nguyên này hành tinh cũng không cùng La Lan công quốc trực tiếp giáp giới, nhưng Hoàng Kim Thảo Nguyên luôn luôn là đại lục ở bên trên một khối không có quốc gia khống chế tự do địa khu. Cho dù có bộ đội thông qua, cũng sẽ không tạo thành vấn đề gì. Cho nên đối một lòng phục quốc nữ ma pháp sư đến nói, Hoang Nguyên này hành tinh không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Tina vốn là cái khó được mỹ nữ, gần nhất cùng Xuân có tiếp xúc ra thịt về sau, càng là nhiều mấy chút thành thục nữ nhân đặc lưu phong thái. Hiện tại nàng như thế cười một tiếng, giống như ánh nắng đột nhiên chiếu tiến vào đại sảnh, để chung quanh tất cả mọi người cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Liền ngay cả thẻ man dạng này lão luyện thành thục người, tại nhìn thấy nữ ma pháp sư tiếu dung về sau, cũng là hơi có chút thất thần, tại sững sờ một hồi lâu sau mới khôi phục bình thường. Thẻ man tiên sinh, chúng ta liền tuyển Hoang Nguyên hành tinh đi. Biết Tina cao hứng nguyên nhân, Xuân chậm rãi đối thẻ man nói, chuyện này liền nhờ ngươi. Yên tâm đi, bao tại trên người ta. Mắt thấy, ra quyết định, thẻ man lập tức hướng hắn cam đoan, chuyện này tuyệt không vấn đề. Bọn ngươi tới nói, để Tina thu hoạch được Hoang Nguyên hành tinh làm đất phong, là nhất chuyện dễ dàng. Dù sao từ danh tự nhìn lại, Hoang Nguyên này hành tinh điều kiện ác liệt trình độ liền có thể thấy được chút ít. Thẻ man trong lòng rất rõ ràng, tại tài vụ đại thần phương diện kia, khẳng định là cũng dự định đem Hoang Nguyên hành tinh làm Tina đất phong. Lúc đầu hắn còn lo lắng, nếu là Tina kiên trì muốn dột hành tinh làm nàng đất phong, chuyện này liền phiền phức cực kỳ. Mà bây giờ Xuân cùng người chủ động đưa ra muốn Hoang Nguyên hành tinh làm đất phong, tự nhiên là thiếu hắn rất nhiều phiền phức. Tại dạng này trường hợp, thẻ man tự nhiên không thể cùng Xuân bọn người trò chuyện thời gian quá dài. Cho nên tại biết Tina quyết định sau, thẻ man lập tức rời đi Xuân một bằng người. Thẻ man thân ảnh vừa biến mất ở đại sảnh cổng, lễ nghi quan liền lớn tiếng hướng mọi người tuyên bố, "Tôn, Lý, Dồn, Hưu Tam Thế bệ hạ giá lâm." Nghe được câu này, đại sảnh giám nguyên lai nhẹ giọng âm nhạc lập tức ngừng lại. Nguyên lai ở đại sảnh giám xì xào bàn tán các tân khách, cũng nao nao dừng lại nói chuyện, hướng về lễ nghi quan sau lưng đại môn nhìn lại. Nguyên lai hơi có ồn ào đại sảnh, lúc này lập tức trở nên yên tĩnh. Tại mọi người nhìn chăm chú, kia hai phiến đại môn bị chậm rãi kéo ra. Một cái hình dung tiểu tụy, dáng người gầy đến tựa hồ ngay cả một trận gió đều có thể thổi đi lão nhân, tại hai trong đó hầu nâng đỡ, chậm rãi đi đến đại sảnh giám. Mặc dù vị này quốc vương già như vậy hủ, nhưng hắn dù sao cũng là sư tâm vương quốc địa vị tôn sùng nhất người. Cho nên vị này quốc vương cơ hồ là dựa vào kia hai trong đó hầu mang lấy đứng ở đại sảnh giám, nhưng sảnh giám tất cả mọi người hay là cùng nhau hướng hắn hành lễ, đến biểu thị trong lòng đối với hắn kính ý đương nhiên. Tại cái này giám đến tuột cùng có mấy người là chân chính ra tại nội tâm địa, đối vị này quốc vương biểu thị kính ý kia sẽ rất khó nói. Mặc dù giống như những người khác hướng lao quốc vương không mình hành lễ, nhưng tồn tại đồng thời tại cũng dùng khỏe mắt quét nhìn đánh giá những người khác. Tại hữu quốc vương sau lưng đứng hai cái đồng dạng dáng người cao gầy người trẻ tuổi, từ hai người mặc đến xem, bọn hắn hẳn là sư tâm vương quốc hai vị vương tử. Có chuyện muốn nói, tài vụ đại thần cùng quân đội thống soái sở di đánh đến kịch liệt như thế, hoàn toàn là bởi vì bọn hắn sau lưng đều có một vị vương tử đang ủng hộ song phương. Lúc đầu Xuân còn không thể xác định cái này truyền ngôn chân thực tính, nhưng hôm nay nhìn thấy Hữu Tam Thế giả như vậy hủ dáng vẻ, hắn đối cái này nghe đồn cũng là nhiều tin mấy phân. Dù sao bất luận một vị nào vương tử, tại có dạng này một cái lúc nào cũng có thể được thần triệu hoán phụ thân lúc, đều sẽ có một ít không đủ vì người khác biết đến ý nghĩ. Đặc biệt là khi vị vương tử này còn có cái tuổi tác tương tự huynh đệ lúc, loại ý nghĩ này tự nhiên là càng thêm mấy liệt. Tại hai vị vương tử sau lưng, một cái diện mạo đoan chính trung nhân nhân, cũng chính đang chú ý Xuân bọn người. Hắn tướng mạo cùng chết tại uy khắc đảo William, rất là có mấy phần tương tự. Không cần nhiều lời, trung niên nhân này chính là sư tâm vương quốc tài vụ đại thần, Zion. Black. Nhìn xem Xuân bọn người gần ngay trước mắt, Zion trong lòng cũng là lên cơn giận dữ. Mặc dù không có trực tiếp chứng cứ cho thấy, William chết cùng trước mặt mấy người kia có quan hệ. Nhưng ở Zion trong lòng, đã sớm đem tất cả từ thí luyện bên trong còn sống trở lại càng tự do người, xem như hại chết con trai mình hung thủ. Lúc đầu lần này cùng liên minh đế quốc chiến tranh, chính là Zion báo thù cơ hội tốt nhất, hắn cũng chính là làm như vậy. Nhưng không có nghĩ tới những thứ này đáng chết lính đánh thuê đụng cái gì lại vận, không những ở hai lần hắn phải chết nhiệm vụ bên trong không có bất kỳ tổn thất nào, phản mà lập xuống đủ để cứu vớt toàn bộ vương quốc công lao. Đối mặt tình hình như vậy, Zion biết mình đường báo thù cũng biến thành càng thêm long đong. Tốt tại thân là vương quốc tài vụ đại thần, Zion có thể nói là trong nước có quyền thế nhất mấy người một trong. Mặc dù Tina muốn được trao tặng bá tước danh hiệu, mà lại sắp có cái hành tinh làm lãnh địa, nhưng dần đối mình liệu có thể mà ái tử báo thù, còn là vô cùng tin tưởng. Mặc dù trong lòng đối Xuân bọn người hận muốn chết, nhưng khi dần ánh mắt vừa vặn cùng Xuân đụng vào nhau lúc, tài vụ đại thần lại lập tức đối Xuân hơi nở nụ cười. Mặc dù cùng đối phương có mối thù giết con, nhưng dần mỉm cười lại là tràn ngập thiện ý, nếu không phải Xuân là cái sống mấy trăm năm láo giang hồ, bén nhạy từ đối phương trong hai mắt bắt được một tia sát ý, chỉ sợ ngay cả hắn đều muốn bị dần cái này gần như có thể đánh cháo biểu lộ cho mê hoặc. Đợi đến mọi người hành lễ hoàn tất, vậy xem ra bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống đất. Hữu Tam Thế ngẩng đầu lên, dùng hắn vẫn đục xong mắt thấy mọi người hữu khí vô lực tuyên bố, "Hôm nay, ta lấy quốc vương danh nghĩa, hướng Tina, La Lan tiểu thư, trao tặng bá tước xưng hảo." Chỉ là quốc vương thanh âm thực tế là quá nhẹ, coi như lại sảnh giảm hoàn toàn yên tĩnh, đứng tại chỗ xa xa xuẩn còn là rất khó nghe rõ ràng hắn đang nói cái gì. Bất quá tại Hữu Tam Thế vừa tới đến đại sảnh lúc, Tí Nạ liền đã đợi chờ ở phía trước. Cho nên hiện tại vừa nghe đến quốc vương tuyên bố thụ vẫn bắt đầu, nữ ma pháp sư đang chuẩn bị tiến lên mấy bước, sau đó tại quốc vương trước mặt nửa quỳ xuống tới, chờ đợi lấy tiến hành nghi thức một bước kế tiếp. Chấm đã. Nhưng vào lúc này, trong đám người đột nhiên truyền ra một cái thanh âm vang dội, đem mắt mở hữu tam thế giật nảy mình. Chương 165, trang viên quyết đấu, thượng. Nhìn xem cái này thanh âm phản đối trong đại sảnh vang lên, một cái giữ lại một đem dâu quay nón mọi người đi ra. Các tân khách nhìn thấy lão giả này xuất hiện, cũng nhao nhao trao đổi lên ánh mắt tới. Thơ lạnh nhạt xuẩn phát hiện, lão giả này mặc dù vô lễ như thế, lại dám đánh gãy quốc vương nghi thức thụ hấn, nhưng cũng không có người dám lên trước ngăn cản. Rất hiển nhiên, hắn tại sư tâm vương quốc địa vị không thấp, bằng không mà nói cũng không sẽ lớn lối như thế. Bất động thanh sắc cùng dần trao đổi một cái ánh mắt, lão giả này mới bước đi đến Hựu Tam Thế trước mặt lớn tiếng nói, tôn kính quốc vương bệ hạ, đối Tỷ Nạ. La Lan tiểu thư thụ hấn một chuyện, ta có lời muốn nói. Mặc dù lão giả này tiếng nói không nhỏ, nhưng Hựu Tam Thế tựa hồ vẫn là không có nghe rõ lời hắn nói. Tại quốc vương bên người nội thị vội vàng tiến đến bên thai của hắn, lặp lại một lần lão giả kia lời mới vừa nói, này mới khiến Hựu Tam Thế biết rõ ràng hắn ý tứ. Nha, nguyên lai là sử cuốn phân thân vương a. Dung Vân đục hai mắt nhìn thoáng qua gần trong gang tấc lão giả, Hựu Tam Thế chậm rãi nhỏ giọng hỏi, ngươi đối lần này thụ hấn có ý kiến gì? Nghe quốc vương lời nói, thần cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai lão giả này vậy mà là sư tâm vương quốc một vị thân vương, khó trách hắn có lá gan lớn như vậy, dám ở như thế trước mặt mọi người, quát bảo ngưng lại quốc vương vì Tỷ Nạ thụ hấn nghi thức. Bất quá nhìn hắn nói chuyện trước đó, đối dần xử qua một cái ánh mắt, thần cơ hồ có thể khẳng định, hai người này một nhất định có liên hệ nào đó. Quốc vương bệ hạ, chúng ta sư tâm vương quốc luôn luôn coi trọng quân công, Tỷ Nạ tiểu thư trên chiến trường lập xuống dạng này lớn công lao, liền xem như trao tặng nàng tước vị hầu tức là hẳn là. Nhìn thoáng qua mặt không biểu tình Hữu Tam Thế, Sử Cuốn Vân Thân Vương kế tiếp theo chậm rãi mà nói, bất quá chúng ta sư tâm vương quốc truyền thống, nước ta tước vị quý tộc, luôn luôn chỉ trao tặng bổn quốc người hoặc là không có cái khác quốc tịch dân tự do. Căn cứ dạng này truyền thống, chỉ sợ Tỷ Nạ tiểu thư cũng không có tư cách thu hoạch được sư tâm vương quốc tước vị à. Nghe Sử Cuốn Vân lời nói, Tỷ Nạ cũng là lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới xuẩn cố gắng vì chính mình quý tộc danh hiệu sáng tạo điều kiện, kết quả là lại bị lao đầu này hỏng đại sự. Ồ, Tỷ Nạ tiểu thư còn có quốc gia khác quốc tịch sao? Lần này Hữu Tam Thế tựa hồ nghe thanh Sử Cuốn Vân lời nói, quay đầu hỏi, ai có thể trả lời ta vấn đề này? Phụ thân, Tí Nạ tiểu thư là ẹt đỉ tướng quân từ cảng tự do ma võ trường học chiêu mộ lính đánh thuê, nàng hẳn là chỉ có dân tự do thân phận mà không có quốc tịch. Nghe lão quốc vương lời nói, phía sau hắn một người trẻ tuổi liền vội vàng tiến lên một bước hồi đáp. Rất hiển nhiên, vị vương tử này phi thường hy vọng Tí Nạ có thể thu hoạch được tước vị, cho nên mới vội vã hướng Hữu Tam Thế làm sáng tỏ Tí Nạ lai lịch. Vương huynh, chẳng lẽ chỉ cần là tại cảng tự do người, liền nhất định là dân tự do sao? Nghe từ huynh trưởng mình, một cái khác vương tử âm âm nói, chiếu ngươi thuyết pháp, tiến về cảng tự do chiêu mộ lính đánh thuê ẹt đỉ tướng quân, hiện tại cũng là dân tự do thân phận rồi. Cái này, bị huynh đệ mình những lời này hỏi được á khẩu không trả lời được, lúc trước mở miệng vương tử thở phì phò hướng kia rằng một trạm, không biết nên nói cái gì cho phải. Mà sau đó mở miệng cái kia vương tử thì đắc ý nhìn Tí Nạ một chút, sau đó lớn tiếng nói với mọi người nói, các vị, theo ta được biết, Tí Nạ tiểu thư cũng là từ nơi khác đi tới cảng tự do, mà nàng xuất phát địa phương chính là áo hung phí ngươi pháp từ đặc biệt cảng. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, trong đại sảnh lập tức vang lên một mảnh tiếng ông ông. Phải biết lần này chiến tranh chính là áo hung đế quốc chủ đạo, mà Tí Nạ thế mà là từ áo hung đế quốc xuất phát đi tới cảng tự do. Cái này tự nhiên để mọi người ở đây đều đối lai lịch của nàng có nghi vấn. Đệ đệ thân ái của ta, ngươi đối Tí Nạ bá tước lai lịch thật đúng là quan tâm a. Mắt thấy mọi người một mảnh xôn xao, cái thứ nhất mở miệng vương tử cười lạnh nói, nếu là ngươi đem dạng này sức mạnh, dùng tại như thế nào đánh lui liên minh đế quốc binh sĩ bên trên, chỉ sợ cũng không tới phiên Tí Nạ tiểu thư lập xuống dạng này lớn công lao. Câu này vừa mở miệng, trong đại sảnh mọi người càng là nhao nhao châu đầu ghé tai bắt đầu. Người ở chỗ này người đều biết, nếu không phải Tí Nạ dẫn đầu lính đánh thuê, ngay cả tiếp theo lập xuống hai lần đại công, chỉ sợ lúc này liên minh đế quốc binh sĩ đã đánh hạ sư vương thành. Nghĩ như vậy, vị này mỹ mạo nữ ma pháp sư, ứng sẽ không phải là áo hung đế quốc phái tới gian tế. Đối hai vị vương tử tranh luận, thuần căn bản không có để ở trong lòng. Lúc này hắn đứng ở đại sảnh nơi hẻo lánh rậm, bất động thanh sắc đứng ở đại sảnh trước Hữu Tam Thế. Mặc dù tựa hồ ngay cả một mình đứng thẳng đều có khó khăn, nhưng nghe hai vị vương tử kịch liệt tranh luận lúc, vị này quốc vương trên mặt thế mà cũng toát ra một tia nhiều hứng thú biểu lộ. Được rồi, ngay tại hai cái vương tử tranh luận phải quên cả trời đất thời điểm, Hữu Tam Thế khó khăn giơ lên hắn bàn tay khô gầy nhỏ giọng nói, đều nói ít vài ba câu đi. Mặc dù thanh âm này rất nhỏ, nhưng hai vị vương tử lập tức ngậm miệng lại, đại sảnh rậm cũng một lần nữa trở nên yên tĩnh trở lại. Chỉ có Sử Cuốn Phân Thân Vương còn đứng ở Hữu Tam Thế trước mặt, tựa hồ đang chờ đợi hắn cho mình một cái xác thực trả lời chắc chắn. Mặc kệ Tí Nạ tiểu thư là không phải tới từ phí ngươi pháp tư đặc biệt, nàng vì sư tâm vương, đại công lại là sự thật không thể chối cãi. Mặt không thay đổi nhìn đứng ở mặt Hữu Tam Thế vẫn là dùng kia hữu khí vô lực thanh âm chậm rãi nói, vì để cho thế người biết, chỉ cần là vì sư tâm vương quốc làm ra công hiến, vương quốc nhất định sẽ cho phong phú hồi báo. Cho nên ta vẫn là cho rằng, Tí Nạ, La Lan tiểu thư có tư cách thu hoạch được vương quốc bá tước tước vị. Mặc dù Lao Quốc Vương giọng nói cực nhẹ, nhưng là thanh thanh sở sở truyền đến ở đây trong thai của mỗi người. Mắt thấy nước Vương Minh sắc thực bày tỏ thái độ, những người khác tự nhiên không còn dám biểu thị dị nghị. Chẳng những hai cái vương tử đều ngậm miệng lại, liền ngay cả Sử Cuốn Vân cũng hận hận nhìn Tí Nạ một chút, trở lại trong đám người. Hiện tại ta lấy sư tâm vương quốc quốc vương thân phận, trao tặng Tí Nạ. La Lan tiểu thư vương quốc bá tước tước vị. Mắt thấy không ai còn dám lên tiếng phản đối, Hữu Tam Thế có chút lên giọng tuyên bố, Tí Nạ, La Lan tiểu thư mời lên trước. Nghe tới quốc vương lời nói, nữ ma pháp sư liền vội vàng tiến lên mấy bước, ở trước mặt đối phương nửa quỳ xuống tới. mặc dù mắt mở, bất quá khi Hữu Tam Thế nhìn thấy Tina lúc, hai mắt hay là sáng lên, mà đứng tại phía sau hắn hai cái vương tử, càng là cùng nhau đem ánh mắt tụ tại nữ ma pháp sư trên thân. Bất quá Xuân lại chú ý tới, kia hai cái vương tử mặc dù đều đưa ánh mắt tập trung ở Tina trên thân, nhìn qua một bộ đồ háo sắc dáng vẻ, nhưng nếu là tử quan sát kỹ, liền sẽ phát hiện ánh mắt hai người bình tĩnh, hoàn toàn không có nam tử bình thường nhìn thấy nữ ma pháp sư lúc, loại kia hỗn hợp sắc dục cùng chiếm hữu tình cảm. Rất hiển nhiên, bọn hắn đều chỉ là trước mặt người khác giả trang ra một bộ háo sắc dáng vẻ mà thôi. Tại kia hai trong đó hầu trợ giúp dưới, Hữu Tam Thế khó khăn nhổ ra bội kiếm của mình, sau đó đem mũi kiếm đặt ngang ở Tina trên bờ vai tuyên bố, ta lấy quốc vương danh nghĩa, trao tặng Tina. La Lan lấy vương quốc bá tước xưng hảo. Đã không chỉ một lần có mặt qua dạng này nghi thức thủ hấn, tuấn biết Hữu Tam Thế câu này lời vừa ra khỏi miệng, liền đại biểu nghi thức đã xong xong rồi. Quả nhiên, tại Hữu Tam Thế nói xong câu đó về sau, lễ nghi quan lập tức lớn tiếng tuyên bố, nghi thức kết thúc, phía dưới mời đến tân môn tham gia chúc mừng vũ hội. Mà vừa rồi kia ngắn gọn nghi thức, như có lẽ đã sử dụng hết Hữu Tam Thế tất cả lực lượng. Lúc này Lao Quốc Vương một mặt mệt mỏi đem bội kiếm giao cho bên người nội thị, sau đó tại một người khác nâng đỡ, loạn trà loạn choạng mà rời đi đại sảnh. Kia hai cái vương tử do dự một chút, cũng đồng thời cùng lấy phụ thân của bọn hắn rời đi đại sảnh. Hiện tại Hữu Tam Thế nhìn qua bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống đất bỏ mình, cho nên khi hắn tại trường hợp công khai xuất hiện lúc, hai cái vương tử căn bản không dám rời đi nửa bước. Sợ phụ thân rời đi thế giới này lúc, mình không tại bên cạnh hắn. Muốn thật như vậy, chẳng khác nào làm cho đối phương tại đoạt lấy vương vị đấu tranh bên trong chiếm cứ tiên cơ. Nhìn xem Lão Quốc Vương lung la lung lay rời đi bóng lưng, trên mặt cũng là toát ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Căn cứ xuẩn quan sát, vị này quốc vương trạng thái thân thể cũng không giống hắn biểu hiện ra ngoài như vậy không chịu nổi. Lại liên tưởng đến thụ hôm trước, hai cái vương tử không che giấu chút nào bọn hắn tương hô đối lập thái độ. Tuần đối sư tâm vương quốc trong nước thế cục cũng có khắc sâu hơn hiểu rõ. Lúc này nghi thức kết thúc, quốc vương cùng hai vị vương tử cùng địa vị cao nhất mấy người cũng đã rời đi, không khí hiện trường lại trở nên dễ dàng hơn. Đại sảnh một góc các nhạc sĩ lại bắt đầu lại từ đầu diễn tấu nhẹ nhàng nhạc khúc, các tân khách cũng lục tiếp theo có đôi có cặp khiêu vũ. Tại cái này chúc mừng vũ hội bên trên thụ nhất người chú mục, tự nhiên là vừa mới trở thành bá tước Tina. Vị này nữ bá tước chẳng những là cái ma pháp sư, mà lại người lại xinh đẹp như vậy hay là chưa lập gia đình. Càng quan trọng chính là, Tina còn xuất lĩnh 3,000 lính đánh thuê, cứu vớt toàn bộ sư tâm vương quốc. Ở đây chưa lập gia đình nam tử tâm dặm tự nhiên rõ ràng, nếu có thể đem một nữ nhân như vậy cưới về nhà, đối với mình ý vị như thế nào. Cho nên múa sẽ bắt đầu không bao lâu, đều không ngừng có nam tử trẻ tuổi đi lên cùng Tina bắt chuyện, hy vọng có thể mời nàng cùng múa một khúc. Nếu có thể bắt lấy cơ hội này, đạt được nữ bá tước hảo cảm, kia cũng coi là không hưởng công tham gia cái này nghi thức thụ hấn. Bất quá Tina hiển nhiên không nguyện ý đem Xuân cùng Sophia hai người lưu lại, mình lại đi cùng người khác khiêu vũ. Cho nên vô luận đối với người nào mời, nữ ma pháp sư đều là hết thảy cự tuyệt. Đương nhiên, làm La Lan công quốc đã từng công chúa, Tina đối như thế nào cự tuyệt nam nhân, có phi thường kinh nghiệm phong phú. Cho nên mặc dù trước tới mời Tina cùng múa người rất nhiều, nhưng không có một cái có thể đã được như nguyện. Những nam nhân kia mắt thấy nữ bá tức tích thủy không tiến vào, nhao nhao đem mục tiêu chuyển tới Sophia trên thân. Dù sao nữ kiếm sĩ cũng là khó được mỹ nữ, mà lại cũng là chưa lập gia đình. Mặc dù nàng nam tước danh hiệu so Tina hơi kém, nhưng cũng là trong mắt mọi người rất tốt con mồi. Nhưng mà những quý tộc này nam tử cũng không biết, Sophia nhưng không có tỉ nạ như thế tốt tính. Mặc dù nữ kiếm sĩ tại không có bị kích thích lúc, bao nhiêu còn có mấy phân thuộc nữ khí chất. Nhưng nếu là có ai không cẩn thận trêu chọc đến Sophia, nàng nhưng là không còn tốt như vậy ở chung. Chương 166, trang viên quyết đấu, hạ. Nhìn xem tỉ nạ cự tuyệt tất cả mọi người mời, lựa chọn lưu tại xuân bên người, á sẽ đi cùng người khác khiêu vũ. Theo mời nữ kiếm sĩ cùng múa người càng ngày càng nhiều, sắc mặt của nàng cũng càng khó coi. Sophia nhưng không có tỉ nạ tốt như vậy tính tình, sẽ kiên nhẫn cự tuyệt tất cả mọi người mời. Đợi đến cái thứ 6 quý tộc tới mời nữ kiếm sĩ khiêu vũ thời điểm, Sophia kiên nhẫn đã tiêu hao hầu như không còn. Chỉ gặp nàng hai mắt hướng về đối phương chừng một cái, trên thân cũng toát ra sáng tỏ đấu khí quan mang, xinh đẹp trên mặt biểu lộ càng là rất có không lăn đi liền đánh ngươi, ý tứ. Lần này mời Sophia khiêu vũ, là cái sắc mặt tái nhợt, xem xét chính là tiểu sắc quá độ quý tộc trẻ tuổi. Tương hắn loại này bị tiểu sắc vét hết thân thể ra hỏa, liền xem như một người bình thường đều có thể dễ dàng đem nó đánh bại, chớ nói chi là một cái phẫn nộ cấp 6 kiếm sĩ. Vừa rồi cái này quý tộc trẻ tuổi đứng tại Sophia trước mặt, một đôi tặc nhãn ngay tại trước ngực của nàng tuấn bước. Nhưng không ngờ cái này có mấy phân cùng giã khí chất mỹ nữ trên thân, đột nhiên bộc phát ra cường đại như thế đấu khí ra. Trường kỳ hoang đường sinh hoạt, đã sớm để cái này quý tộc thân thể vô cùng suy yếu. Hiện tại bỗng nhiên bị nữ kiếm sĩ đấu khí một kích, hắn chỉ cảm thấy một cô áp lực cực lớn ở trước mặt vào tới, hai chân lập tức đứng không vững. Tại lảo đảo lùi lại mấy bước về sau, này xui xẻo quỷ rốt cục kinh hô một tiếng đặt mông ngồi trên đất. Không khéo chính là, vừa vặn một cặp khiêu vũ nam nữ xoay tròn lấy trải qua cái này dặm. Bị cái này ngồi dưới đất ra hỏa mất tự do một cái, ba người lập tức ngã trên mặt đất cuốn thành một đoàn. Vị kia khiêu vũ nữ sĩ là cá thể nặng vượt qua 250 bàng quái vật khổng lồ. Như thế một ngã trên mặt đất, đem phía dưới cùng nhất kia cái quý tộc trẻ tuổi ép tới ngay cả khí đều thở không ra. Hết lần này tới lần khác vị này ngã xuống đất nữ sĩ, còn có một bộ khiến người sợ hãi than tốt cú họng. Đang ngồi vào trên thân người khác về sau, nàng giật ra giọng lấy cực cao tần suất lên tiếng hô to, lập tức liền đem lực chú ý của mọi người hấp dẫn đi qua. Nhất tụ lấy vị nữ sĩ này có thể đem người màng nhĩ đánh vỡ thét lên. Phụ cận mấy cái nam sĩ đồng tâm hiệp lực mà đem nàng từ dưới đất đỡ lên. Thẳng đến lúc này, cái kia bị đè ở phía dưới kẻ đáng thương mới lấy đứng dậy. Lúc này ánh mắt mọi người đều tập trung ở xuẩn bọn người trên thân. Mặc cho ai nấy đều thấy được, cuộc phong ban này cùng vị kia mang theo mấy giới hạn tính khí chất Sophia có quan hệ lớn lao. Tại dạng này chính thức trường hợp, quý tộc trẻ tuổi cảnh ngộ như thế, tuyệt đối coi là nhận to lớn vũ nhục. Trên thực tế tại luôn luôn chú trọng danh dự danh vọng giới quý tộc giảm, bị một nữ nhân dọa đến té ngã trên đất, không nhưng có thể được xưng là to lớn vũ nhục, càng là cái này người trong cuộc sống một cái đáng sợ chỗ bẩn. Muốn rửa sạch dạng này chỗ bẩn, trừ đối phương máu tươi bên ngoài không còn cách nào. Tại vạn chúng nhìn chừng chừng nhìn chăm chú, kia quý tộc trẻ tuổi vốn là sắc mặt tái nhợt trở nên trắng hơn, một đôi bóp quá chặt chẽ năm đấm có chút phát run, vừa nhìn liền biết hắn lúc này hết sức phẫn nộ. Mà việc này một cái khác người trong cuộc sổ phí ạ, thì như không có việc gì nhìn đối phương, xem ra một chút cũng không có đem sự tình vừa rồi để ở trong lòng. Mắt thấy tất cả mọi người ánh mắt đều rơi trên người mình, kia quý tộc trẻ tuổi trong lòng biết nếu là mình không có bất kỳ cái gì biểu thị, đời này đều sẽ bị người khác khinh bỉ. Thế là rất nhanh tiến lên mấy bước, đem tay mang bao tay trắng ném ở Sophia trước mặt, sau đó lớn tiếng nói với nàng, "Ta, Johnson, Lý, Dồn, Will, sư tâm vương quốc tử tước, chính thức hướng ngài phát ra quyết đấu mời." Nghe Johnson lời nói, thần không khỏi âm thầm nhíu mày. Từ gia hỏa này dòng họ đến xem, hắn cũng hẳn là sư tâm vương quốc vương thất thành viên. Không nghĩ tới Tina cùng Sophia tiếp nhận sư tâm vương quốc tước vị không có mấy ngày. Một đoàn người trừ cùng tài vụ đại thần kết xuống căm thù ngoại quốc, thế mà còn đắc tội vương thất thành viên. Xem ra sau này một đoàn người tại vương quốc giảm thời gian, liền càng sẽ không tốt qua. Mà Johnson lời vừa nói ra, trung quanh tân khách cũng là phát ra một trận ồn ào. Mặc dù tại sư tâm vương quốc, quyết đấu cũng không hiếm thấy. Nhưng hắn đem găng tay ném ở trước mặt đối phương. Liên biểu thị đây là trận chết quyết đấu. Trừ phi quyết đấu một bên chết vong hoặc là trọng thương bất lực tái chiến, nếu không cuộc quyết đấu này không coi là xong. Bởi vì chết quyết đấu hậu quả nghiêm trọng, cho nên tại sư tâm vương quốc giới quý tộc giảm, đã nhiều năm không có người tiến hành chết quyết đấu. Hôm nay mắt thấy lại có người đưa ra chết quyết đấu, cho nên các tân khách cũng là có chút kích động, nhao nhao nhỏ giọng trò chuyện, thảo luận cuộc quyết đấu này thắng bại. Bất quá Sophia cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Tại nữ kiếm sĩ xem ra, cái này Johnson hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Nếu không phải hắn đến dây dưa mình cũng sẽ không phóng ra đấu khí dọa người. Cho nên khi nàng thấy đối phương còn muốn coi đây là lý do, hướng mình đưa ra quyết đấu yêu cầu, nghĩ cũng không nghĩ liền đáp ứng xuống. Bởi như vậy, Sophia cùng Johnson quyết đấu sự tình coi như định ra. Bất quá hai người một cái là vương thất thành viên, một cái khác là vương quốc thân tấn nam tước, quyết đấu một chuyện tự nhiên không thể làm qua loa. Song phương trước riêng phần mình chỉ định nhân chứng, sau đó lại hẹn xong giữa trưa ngày thứ hai lúc phần, ngay tại xuồn bọn người đặt chân trong trang viên tiến hành quyết đấu. Không nghĩ tới nguyên lai vui mừng hớn hở nghi thức thụ hấn, lại trực tiếp dẫn đến hai vị quyết đấu. Các tân khách do ngoại ý muốn chi hơn, cũng đối minh thiên địa quyết đấu có thú. Đáng tiếc sư tâm vương quốc mặc dù không cấm quyết đấu, nhưng đem coi là việc tư, cho nên ngày mai có thể tận mắt nhìn thấy cuộc quyết đấu này người sẽ không quá nhiều. Ra dạng này ngoài ý muốn, thần cũng không nguyện ý tại cái này giảm lưu thêm, rất nhanh liền tìm cái cớ rời đi đại sảnh. Mà tí nạ cùng sổ phỉ ạ hai cái mỹ nữ, tự nhiên cũng là lấy xuân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mắt thấy xuân hướng đại sảnh đi ra ngoài, cũng lập tức đi theo hắn rời đi. Chỉ để lại một đám hiếu kỳ tân khách, suy đoán ba người này quan hệ trong đó. Xuân vừa mới trở lại trang viên, lập tức liền có người hầu có vị thẻ man tiên sinh tới chơi. Chính có vấn đề tìm hắn hỏi thăm, tôi lập tức để người hầu mời thẻ man đến cùng mình gặp mặt. Xuân tiên sinh, không nghĩ tới tại vũ hội bên trên sẽ phát sinh chuyện như vậy, thật sự là làm cho người rất ngoài ý muốn. Xem ra đã biết vũ hội bên trên phát sinh sự tình, thẻ man không có cùng Xuân khách sáo, trực tiếp mang theo mấy phân cười khổ đối với hắn nói, lần này Johnson tại trước mặt mọi người nhận dạng này nhục nhã, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Cái này Johnson đến tột cùng là thân phận gì? Nhìn xem phong trần mệt mỏi thẻ man, Xuân trực tiếp hỏi, hắn cũng hẳn là vương thất một viên a. Nói đến Johnson tử tức thế nhưng là quốc vương bệ hạ cháu ruột đâu. Nghe Xuân vấn đề, thẻ man mỉm cười đáp, vị kia tại tỷ nạ tiểu thư thụ vấn nghị sự bên trên phản đối sự cuốn phân thân vương, chính là Johnson tử tức phụ thân. Mà vị này thân vương các hạ, chính là quốc vương bệ hạ thân đệ đệ. Mặc dù thẻ man nói như vậy, nhưng Xuân lại từ trong lời của hắn nghe ra một cỗ mỉa mai chi ý rất hiển nhiên, thẻ man đối sự cuốn phân thân vương cũng không có hảo cảm. Hồi tưởng lại nghi thức thụ vấn bên trên, cũng là sự cuốn phân cái thứ nhất phản đối vì tỷ nạ trao tặng tước vị. Biết bất luận có hay không lần này quyết đấu, đối phương cũng sẽ cùng mình đối nghịch, Xuân phản mà không có trước đó lo lắng như vậy. Mà lại quốc vương bệ hạ đối cái này chỉ biết trầm mê hưởng lạc chất tử, cũng không có hảo cảm gì. Nhìn xem Xuân biểu tình, thẻ man chậm rãi tiếp theo nói, mà lại Sophia tiểu thư cũng là vị quý tộc, coi như nàng tại quyết đấu bên trong thất thủ giết chết Johnson, người khác cũng nói không nên lời cái gì nhàn thoại tới. Ta minh bạch. Nghe thẻ man lời nói, Xuân nhàn nhạt đối với hắn nói, ngươi tìm đến ta không chỉ có chuyện này à? Đương nhiên. Nghe Xuân lời nói, thẻ man lập tức vừa cười vừa nói, ta tới là muốn nói cho ngài, tí nạ bá tức lãnh địa sự tình đã định ra đến. Quốc vương bệ hạ đang chủ trì xong nghi thức thụ vấn về sau, lập tức triệu tập nội các hội nghị, lấy quyết định cái nào hành tỉnh sẽ là tỷ nạ tiểu thư lãnh địa. Cuối cùng nhất trí kết quả, vương quốc quyết định đem Hoang Nguyên hành tỉnh phân đất phong hầu cho 13 tước làm lãnh địa của nàng. Dạng này rất tốt. Nghe thẻ man lời nói, tôi cũng vì tỷ nạ cảm thấy cao hứng. Dù sao bởi như vậy, nữ ma pháp sư cách nàng phục quốc ngộng tưởng lại tiến một bước. Quyết định này hay, ba trời bên trong liền sẽ truyền đạt xuống tới, đến lúc đó các vị liền có thể trực tiếp lên đường tiến về Hoang Nguyên hành tỉnh. Thẻ man không phải cái sẽ đem thời gian lãng phí ở nói chuyện phía bên trên người, đem lời nên nói đều sau khi nói xong, hắn rất nhanh cáo từ rời đi. Có lẽ là biết mình tại vũ hội bên trên gây họa, đêm đó Sophia cũng không có tới quấy rối Xuân. Ngược lại là tí nạ thu hoạch được bá tước xương hào tâm tình thật tốt, ban đêm vụng trộm trượt tiến vào Xuân gian phòng. Hai người cùng một chỗ điên cùng nửa đêm, thẳng đến sắc trời dần sáng, nữ ma pháp sư mới vụng trộm trượt trở về gian phòng của mình. Mắt thấy cách giữa trưa càng ngày càng gần, có mấy cái quý tộc đáp lấy xe ngựa đi tới trang viên. Mấy người này chính là quyết đấu song phương chỉ định nhân chứng, cuộc quyết đấu này một phương thế nhưng là vương thất thành viên, cho nên bọn hắn không dám thất lễ, sớm đi tới quyết đấu hiện trường. Qua không bao lâu, Johnson cũng cưỡi một chiếc xe ngựa đi tới trang viên. Cùng hắn đồng hành trừ một cái nam bộ bên ngoài, còn có một người mặc ngay cả mũ đấu đồng, sắc mặt âm trầm nam tử. Bởi vì hôm nay là chết quyết đấu, cho nên quyết đấu song phương đều có mang một người bạn quyền lợi, tại người quyết đấu thụ thương hoặc là tử vong lúc, người này sẽ phụ trách đem hắn mang về. Tựa hồ đối với nam tử này thật là có chút kiêng kỵ, mấy cái kia công chứng viên mặc dù đều lên trước hướng Johnson vấn an, nhưng đều cẩn thận tận lực cách hắn xa một chút. Mà tồn tại lần đầu tiên nhìn thấy nam tử này lúc, liền phát hiện ở trên người hắn có mãnh liệt ma pháp ba động. Dù cho phép thuật cấp 5 sư tị nạ trên thần, cũng không có nam tử này mãnh liệt như vậy ma pháp ba động. Căn cứ xuân đoán chừng, cái mặt này sắc âm trầm giá hỏa chí ít là cái ma pháp sư cấp 7. Đối với mình phát hiện này, cảm giác có chút ngoài ý muốn. Tôi ngược lại là không nghĩ tới, Johnson mặt mũi cũng không nhỏ, thế mà mời một cái cao cấp ma pháp sư đến bồi hắn tiến hành quyết đấu. Bất quá Johnson phụ thân có được thân vương thân phận, hắn làm như vậy tại người khác mắt giảm ngược lại cũng không tính được cái gì. Không biết vì cái gì, tôi luôn cảm thấy sự tình có chút không đúng. Hướng về Johnson nhìn thoáng qua, hắn rất nhanh liền phát hiện vấn đề chỗ. Chương 167, tránh né mũi nhọn, thượng. Ma pháp nguyên tố cực kỳ mẫn cảm xuẩn cảm ứng được, tại Johnson trên thân, điểm điểm ma pháp ba động. Cái này khiến xuẩn đối kia ma pháp sư chân chính ý đồ đến, cũng là nhiều mấy phân hoài nghi. Bất quá cái này ba động thực tế quá yếu ớt đến liền xuẩn không cách nào biết rõ ràng nó tác dụng chân chính. Có thể bắt đầu chưa? Nhưng vào lúc này, Sophia thanh âm đánh gãy xuẩn mạch suy nghĩ. Nữ kiếm sĩ nhìn sang mặc vào khôi giáp Johnson, gương mặt xinh đẹp bên trên một bộ kích động biểu lộ. Bằng tâm mà nói, nữ kiếm sĩ cũng không có đem Johnson đặt ở mắt giảm, điểm này từ trên người nàng xuyên hộ giáp liền có thể nhìn ra được. Mặc dù thích vô cùng xuẩn tặng Hải Long ra hộ giáp, nhưng Sophia cũng không có tại quyết đấu bên trong mặc vào bộ này hộ giáp, mà chỉ là tùy tiện xuyên một bộ phổ thông giáp ra. Mặc dù bộ này giáp ra là cửa hàng giảm bán ra hàng thông thường, nhưng xuyên tại Sophia trên thân, hay là đưa nàng vốn là ngạo nhân dáng người tôn lên ngực cao chân dài, thấy mọi người cũng là hai mắt tỏa sáng. Đặc biệt là nữ kiếm sĩ đối thủ Johnson, mặt tái nhợt bên trên càng là toát ra một tia sắc cho thần thụ biểu lộ. Tối hôm qua Johnson cũng là bởi vì hắn nhìn chúng Sophia tư sắc, mới có thể tại mời nữ kiếm sĩ lúc khiêu vũ cùng nàng lên xung đột. Hôm nay Sophia mặc dù không có mặc lễ phục, nhưng người mặc giáp da nàng nhìn qua lại càng nhiều hơn một phần tư thế hiên ngang khí chất. Đôi này bình thường nhìn quen dáng vẻ cạnh cỡn quý tộc tiểu thư Johnson đến nói, không thể nghi ngờ có lớn vô cùng lực hấp dẫn. Đang ngó chừng nữ kiếm sĩ răn chắc thẳng tắp hai chân nhìn mấy mắt về sau, Johnson đi đến kia ma pháp sư bên người, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói thứ gì. Nghe Johnson lời nói về sau, kia ma pháp sư ngay từ đầu tựa hồ có chút giật mình, lắc đầu liên tục biểu thị cự tuyệt. Bất quá cái trước rất nhanh lại đối hắn nói mấy câu, ma pháp sư này rất nhanh liền trầm mặt xuống, xem ra là đồng ý Johnson đề nghị. Đạt được ma pháp sư ủng hộ, một tia cười dâm bỏ lên trên Johnson khuôn mặt tái nhợt. Chỉ gặp hắn hít vào một hơi thật dài, đi đến trước mặt mọi người lớn tiếng nói, "Các vị, tại quyết đấu bắt đầu trước, ta còn có cái đề nghị." Tử tước đại nhân thỉnh giảng. Bởi vì Johnson là vương quốc vương tộc, cho nên hai cái công chứng viên đối với hắn đều tương đối khách khí. Mặc dù hai người đều nghĩ sớm một chút kết thúc chuyện này, nhưng đã Johnson mở miệng, ngược lại cũng không tốt không để hắn nói tiếp. Đơn thuần quyết đấu thực tế quá nhàm chán. Nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn Sophia, Johnson cao giọng nói, "Cho nên ta đề nghị, vì lần này quyết đấu tăng thêm một chút tiền đặt cược." Tiền đặt cược? Nghe Johnson lời nói, kia hai cái nhân chứng cũng cảm thấy có chút hiếu kỳ. Vội vàng truy vấn, "Tử tước đại nhân chuẩn bị gì tiền đặt cược?" Nghe công chứng viên lời nói, Johnson từ bên hông nổ ra bội kiếm của mình lớn tiếng nói, "Ta liền cược thanh trường kiếm này." "A, đây không phải Thân Vương điện hạ Lôi đỉnh kiếm sao?" Nhìn thấy Johnson trường kiếm trong tay, một cái công chứng viên nhịn không được lớn tiếng nói, "Nguyên lai điện hạ đã đem kiếm này chuyển cho Tử tước đại nhân, thật sự là làm cho người rất ngoài ý muốn." "Hắc hắc." Cái này đem Lôi đỉnh kiếm thế nhưng là vương thất chuyển thế bảo vật một trong, năm đó phụ thân của ta trên chiến trường lập công lớn, tiên vương mới đưa kiếm này ban thưởng với hắn. Nghe công chứng viên lời nói, Johnson đắc ý chỉ vào trôi kiếm lớn tiếng nói, nhìn xem, tại cái này giảm khảm nạm cấp 7 ma thú bạch lôi hổ ma tinh, chỉ cần lấy đấu khí thôi động, liền có thể hướng địch nhân phóng ra chí mạng thiểm điện. Tại hướng mọi người giới thiệu vũ khí mình lúc, vị này tử tức hoàn toàn không có quý tộc khí chất, ngược lại có chút giống đầu đường bán hàng giả gian thương tiểu phiến. Trên thực tế tại xuẩn trong mắt, cái này đem Lôi đỉnh kiếm ngoại trừ danh tự uy phong, cùng những cái kia tiểu phiến bán ra vũ khí bình thường cũng không khác nhau nhiều lắm. Không nói những cái khác, liền nói xuẩn hiện tại sử dụng Long tinh kiếm, liền muốn so cái này Lôi đỉnh kiếm chân quý hơn trăm lần. Bất quá cái này Lôi đỉnh kiếm nếu là sư tâm vương quốc vương thất bảo vật, tại người bình thường nhìn đến tự nhiên là một kiện chân quý ma pháp vũ khí. Chỉ nói trên thân kiếm khảm nạm bạch lôi hổ ma tinh, cũng đã là phi thường khó được ma pháp vật liệu. Cho nên nghe nói Johnson muốn đem kiếm này làm tiền đặt cược. Chẳng những hai cái công chứng viên giật nảy cả mình, liền ngay cả Sophia một đôi trong đôi mắt đẹp cũng toát ra một tia ánh mắt nóng bỏng tới. Là một kiếm sĩ Sophia tự nhiên biết, như vậy một kiện vũ khí đối với thực lực mình tăng lên sẽ có bao nhiêu lớn trợ giúp. Cho nên khi biết Johnson muốn lấy chuôi này Lôi đỉnh kiếm làm tiền đặt cược lúc, cũng là phi thường tâm động. Bất quá nàng trước kia chỉ là cái kiếm thuật lão sư, trở thành nam tước cũng không có mấy ngày, nhưng không bỏ ra nổi giá trị cùng Lôi đỉnh kiếm tương đương tiền đặt cược tới. Cho nên mặc dù tâm bên trong phi thường nguyện ý cùng Johnson đánh cược, nhưng nữ kiếm sĩ nhất thời nhưng không có lên tiếng. "Sophia tiểu thư, ngài có hứng thú hay không đâu?" Vừa rồi liền chú ý tới nữ kiếm sĩ trên mặt khát vọng biểu lộ, lúc này Johnson một mặt đắc ý nói với nàng, cái này Lôi đỉnh kiếm chân quý dị thường, rất khó tìm đến cùng nó giá trị tương đương địa bà bối. Bất quá ta ngược lại nguyện ý ăn một chút xíu thiệt thòi nhỏ, cho dù ngài tiền đặt cược tại giá trị bên trên kém hơn một chút, ta cũng là có thể miễn cưỡng tiếp nhận, ha ha. Ta không có nhiều hơn thứ đáng giá. Sophia là cái thẳng tính, sự thật là thế nào, nàng liền nói thế nào. Mặc dù Xuân đưa cho nữ kiếm sĩ Hải Long ra hộ giáp, tuyệt đối so chuôi này dài tiền muốn đáng tiền được nhiều. Bất quá kia lạt xuẩn tặng đất lễ vật, tại Sophia trong mắt chân hơn sinh mệnh, cho dù có 10 thành 5 chắc thắng lợi, nàng cũng sẽ không đem nó lấy ra làm tiền đặt cược. Ha ha, Sophia tiểu thư, ngài quá khiêm tốn. Nghe nữ kiếm sĩ lời nói, Johnson dùng mập mờ ánh mắt nhìn nàng chậm rãi nói, tại, ngài chính mình là đủ để cùng Lôi đỉnh kiếm cùng so sánh bà bối. Chỉ cần ngài tiếp nhận ngài vì lần này quyết đấu tiền đặt cược. Ngươi đánh rắm. Nghe đối phương, Sophia cũng là nhịn không được các ngôn tương hướng. Mặc dù cái này Lôi đỉnh chi kiếm miễn cưỡng có thể xưng được là giá trị liên thành, nếu là thật lấy tiền tài tính toán, nó giá trị đủ để mua lấy trăm cái trẻ đẹp nữ nô. Nhưng ở nhất quán độc lập nữ kiếm sĩ xem ra, đối phương đưa ra điều kiện như vậy không thể nghi ngờ là đối nàng lớn nhất vũ nhục. Ngay tại Sophia lên án mạnh mẽ Johnson đồng thời, Tuấn bắt đầu chú ý con nhà giàu này biểu hiện hôm nay. Johnson thực lực kém xa nữ kiếm sĩ, đây là cái sự thật không thể chối cãi. Bằng không mà nói tối hôm qua hắn cũng không lại bởi vì Sophia chỉ là đem đấu khí ngoại phóng, liền ở trước mặt mọi người rơi chật vật như vậy. Hôm nay Johnson nhìn như hoàn toàn không lo lắng cho mình sẽ tại quyết đấu bên trong là bại, thậm chí còn chủ động đưa ra muốn gia tăng tiền đặt cược. Cái này khiến tồn tại không hiểu đồng thời, cũng ẩn ẩn có chút bất an, hắn hoài nghi đối phương khẳng định trước đó làm chuẩn bị, sẽ tại quyết đấu bên trong gian lận. Mặc dù quyết đấu có hai tên công chứng viên, nhưng Xuân biết lấy hai người này thực lực, nếu là có thực lực hùng hậu cường giả ở một bên dở trò, hai người này căn bản là không có cách phát giác. Lại liên tưởng đến Johnson trên thân yếu ớt địa ma pháp ba động, cùng sắc mặt kia u ám ma pháp sư, tuần đối với hắn ý đồ cũng là đoán cái 8-9 phần 10. Johnson tiên sinh, chúng ta cùng ngươi cược. Nhìn thoáng qua Dương Dương đắc ý Johnson, Xuân vươn tay nhàn nhạt đối với hắn nói, cái này đồ vật chính là tiền đặt cược. Đây là vật gì? Nhìn xem Xuân trong tay nho nhỏ bình thủy tinh, Johnson có chút không rõ ràng cho lắm. Cái bình này phi thường nhỏ, nó dung lượng cùng một cái bình thường chén rượu cũng kém không nhiều. Tại trong suốt trong bình, có hơn phân nửa bình sâu chất lỏng màu xanh lục. Đối ma pháp nhất khiếu bất thông Johnson, tự nhiên không biết một chút chất lỏng đến tột cùng là cái gì. Hắn thấy kia bình thủy tinh giá trị, còn muốn so bên trong chất lỏng cao hơn một chút. Đối Johnson hoàn toàn bỏ mặc, phần đối kia vẫn không có mở ra miệng ma pháp sư chậm rãi nói, vị tiên sinh này, chắc hẳn ngươi sẽ biết đây là vật gì à? Từ Xuân vừa vươn tay bắt đầu, kia ma pháp sư ánh mắt liền rơi vào cái này nho nhỏ trên bình không có rời qua. Lúc này nghe Xuân lời nói, càng làm một mặt kinh ngạc hướng về phía trước đi hai bước, để thấy rõ ràng kia trong bình sắp xếp đồ vật. Rất nhanh, ma pháp sư này trên mặt liền tràn ngập hỗn hợp có kinh ngạc, tham lam thậm chí là sợ hãi cùng biểu lộ, cùng hắn vừa rồi lạnh nhạt siêu thoát hình tượng hoàn toàn tương phản. Mặc dù mấy có lẽ đã khẳng định bình này bên trong chứa là cái gì, nhưng kia ma pháp sư lại hay là không dám tin vào hai mắt của mình, ấp á ấp đúng hỏi, cái này, chẳng lẽ đây là? Người đoán được không sai. Nhìn đối phương kinh ngạc không thôi dáng vẻ, Tuấn lạnh nhạt nói, chúng ta thời gian có hạn, xin mau sớm làm ra quyết định. Chúng ta tiếp nhận ngươi tiền đặt cược. Không có cùng Johnson mở miệng, kia ma pháp sư đã đoạt trước nói, hiện tại quyết đấu có thể bắt đầu. Lôi Âu đại sư. Mắt thấy kế hoạch của mình bị xáo trộn, Johnson có chút bất mãn nhìn kia một mặt kích động ma pháp sư. Sophia mới là hắn thật chính là muốn tiền đặt cược, như thế một bình nhỏ sâu chất lỏng màu xanh lục, cũng không phải con nhà giàu này muốn đồ vật. Không có để Johnson nói tiếp, cái kia gọi Leo ma pháp sư lạnh lùng nhìn hắn một cái chậm rãi nói, ngươi có thể chuẩn bị quyết đấu. Leo là cái phi thường ma pháp sư cường đại, nghe nói thực lực của hắn đã đến cấp 7 đỉnh phong, chẳng mấy chốc sẽ thành vì một cái bắt cấp ma pháp sư. Trên đại lục, dạng này ma pháp sư cường đại đã 10 điểm hiếm thấy. Cho nên mặc dù Leo thân phận là Johnson phụ thân sử cuốn phân thân vương tư nhân ma pháp sư, nhưng liền xem như sử cuốn phân thấy Leo trước mặt, cũng là khách khách khí khí với hắn phi thường tôn kính. Chớ nói chi là Johnson, mặc dù chỉ là bị Leo liếc qua, hắn lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Thấy Johnson không phản đối nữa, Leo cũng không nói thêm cái gì, lập tức đưa ánh mắt quay lại đến Xuân trong tay cái kia bình nhỏ bên trên. Là một tên ma pháp sư cấp 7, tại Xuân đem bình nhỏ lộ ra đến một sát na, hắn liền cảm ứng được trong đó cường đại ma pháp ba động, loại ba động này chỉ có tại đại lục mạnh nhất sinh vật cự long trên thân mới có. Mặc dù từ trước tới nay chưa từng gặp qua long huyết, nhưng Leo lập tức liền xác định, trong bình giả những cái kia sâu chất lỏng màu xanh lục, hẳn là cự máu của rồng dịch. Kỳ thật Leo đoán được không sai, Xuân trong tay chính là hải long huyết dịch. Lần trước tại uy khắc đảo thí luyện lúc, hắn làm tới một chút long huyết. Hiện tại thấy đối phương mượn tiền đặt cược làm khó Sophia, Xuân lập tức xuất ra một bộ phân đến làm tiền đặt cược. Phải biết chỉ có tại cự tâm tạng rồng còn đang nhảy nhót lúc lấy được long huyết, mới có thể có đặc thù ma pháp hiệu quả. Mà cự long loại này đại lục ở bên trên sinh vật mạnh mẽ nhất, như thế nào lại khiến mọi người rút ra máu của bọn nó? Đạt được long huyết đường tắt duy nhất, chính là trước đánh giết một đầu cự long, sau đó thừa dịp nó không có hoàn toàn đều chết hết, trái tim còn đang nhảy nhót thời điểm rút ra nó huyết dịch. Nhưng muốn làm đến điểm này nói nghe thì dễ, cho nên rất nhiều người đều cho rằng muốn thu hoạch được cự máu của rồng dịch, so trực tiếp giết chết bọn chúng càng thêm khó khăn. Mà long huyết chân quý trình độ, cùng long tinh cũng là tương xứng. Tại Leo trong mắt, tuần trong tay một chút long huyết, nhưng so Lôi đỉnh chi kiếm chân quý phải nhiều. Cũng chính vì vậy, hắn mới có thể không chút do dự đồng ý Xuân đề nghị. Chương 168, tránh né mũi nhọn, hạ. Đã song phương cũng không có ý kiến, kia quyết đấu có thể bắt đầu. Mắt thấy đạt thành nhất trí, một tên nhân chứng lớn tiếng tuyên bố, mặc dù lần này quyết đấu là chết quyết đấu, nhưng vẫn là hy vọng hai vị tại quyết đấu người trung gian có quý tộc vốn có phong độ, không muốn tiến hành vô vị giết chóc. Công chứng viên phía sau mấy câu nói đó, nhưng thật ra là nhằm vào Sophia nói. Mặc cho ai nấy đều thấy được, Johnson căn bản không phải nữ kiếm sĩ đối thủ. Mà Johnson dù sao cũng là vương thất thành viên, cho nên cái này nhân chứng cũng không hy vọng hắn sẽ chết ở trước mặt mình. Bớt nói nhảm, có thể bắt đầu. Bởi vì kế hoạch lúc đầu thất bại, Johnson một bụng lửa giận. Mắt thấy không có một thân Sophia dung mạo khả năng, hắn cũng cải biến dự tính ban đầu, quyết định trực tiếp tại quyết đấu bên trong muốn nữ kiếm sĩ tính mệnh. Thử, bắt đầu đi. Sophia cũng là nóng nảy tính cách, mắt thấy đối phương thái độ phách lối, cũng quyết định hảo hảo giáo huấn hắn một phen. Tại nhân chứng nhìn chăm chú phía dưới, Sophia cùng Johnson rút ra riêng phần mình vũ khí, bắt đầu giằng co. Mặc dù Sophia bản thân thực lực muốn so Johnson mạnh rất nhiều, nhưng nữ kiếm sĩ đối trong tay hắn có thể phóng ra thiểm điện vũ khí, vẫn có một ít kiêng kỵ. Cho nên ngay từ đầu Sophia cũng không có chủ động đặt công, mà là cẩn thận tại cách Johnson 10 giật có hơn địa phương, để phòng đối phương khả năng thi phóng thiểm điện. Kỳ thật lần này nữ kiếm sĩ ngược lại là quá cẩn thận, mặc dù lôi đỉnh chi kiếm có thể thả ra thiểm điện, nhưng cũng cần người sử dụng lấy đấu khí kích phát mới được. Người sử dụng đấu khí càng là cứng hãn, lôi đỉnh chi kiếm thả ra thiểm điện lực sát thương cũng càng lớn. Mà tượng Johnson dạng này bị tiểu sắc vét hết thân thể ăn chơi thiếu gia, tối đa cũng bất quá 2, 3 cấp kiếm sĩ trình độ, yếu như vậy thực lực căn bản là không có cách kích phát ma tinh thả ra thiểm điện. Bất quá cho tới nay không tiếp xúc qua ma pháp vũ khí, Sophia đối này cũng không biết rõ tình hình, cho nên nàng mới sẽ cẩn thận như vậy cẩn thận. Cùng Sophia cẩn thận hình thành tươi sáng đối so, quyết đấu ngay từ đầu Johnson liền cơ lôi đỉnh kiếm hướng nữ kiếm sĩ vào tới. Xem ra hắn đối mình thực lực ngược lại là phi thường tự tin, căn bản không lo lắng sẽ thua ở Sophia thủ hạ. Thôi ngay từ đầu liền hoài nghi, Johnson nhất định chuẩn bị thủ đoạn phi thường, mới có thể tại quyết đấu bên trong như thế không có sợ hãi. Hiện tại thấy hắn hành động, hắn càng là kiên định mình ý nghĩ. Mà cái kia gọi leo ma pháp sư, hẳn là Johnson coi là thắng lợi bảo hộ. Lúc này quyết đấu bên trong Johnson tự nhiên không biết, hắn mánh khóe đã bị xuẩn xem thấu. Mặc dù hết sức muốn đuổi theo nữ kiếm sĩ, nhưng Johnson căn bản theo không kịp đối phương linh hoạt bộ pháp. Tại mấy lần công kích không thành công về sau, hắn nhịn không được thẹn quá thành giận quát lớn, "Sophia tiểu thư, chẳng lẽ ngươi liền chỉ biết tranh né sao?" "Xuy." Đối Johnson chất vấn, Sophia lấy một tiếng cười nhạo làm đáp lại. Từ đối phương cử chỉ đến xem, nữ kiếm sĩ biết hắn cây vốn không phải là đối thủ của mình. Nếu không phải là bởi vì Johnson trong tay lôi đình kiếm, đối Sophia còn có một chút lực uy hiếp lời nói, chỉ sợ nữ kiếm sĩ lúc này đã sớm xông lên phía trước, gọn gàng mà đem hắn đánh té xuống đất. Bất quá Johnson lời nói này, đối Sophia nhiều ít vẫn là có chút ảnh hưởng. Lúc này nữ kiếm sĩ cùng hắn ở giữa khoảng cách đã so trước đó gần rất nhiều. Mắt thấy mình có hiệu quả, Johnson trên mặt cũng toát ra vẻ đắc ý biểu lộ, cơ lôi đỉnh kiếm hướng Sophia vào tới. Nhìn đối phương phủ phía bước chân cùng vô lực cánh tay, nữ kiếm sĩ có chút nhất sái. Vung vậy trường kiếm nên đón tiếp lấy. Chỉ nghe được đương một tiếng vang nhỏ, hai người trường kiếm đã đụng vào nhau. Mặc dù Sophia vì phòng bị đối phương khả năng phát ra thiểm điện, chỉ sử dụng rất ít một điểm lực lượng, nhưng Johnson cũng đã cảm thấy cánh tay tê dại, nếu không phải quyết đấu trước leo vì hắn ra chỉ lực lượng thuật, chỉ sợ lúc này lôi đỉnh kiếm đã rời tay. Hừ. Từ cái này hiệp một trong lúc giao thủ, Sophia càng xác định đối phương thực lực. Mà Johnson vừa rồi câu nói kia cũng làm cho nữ kiếm sĩ có chút nổi nóng, cho nên nàng quyết định lập tức phát động đoạt công, sớm một chút kết thúc cái này nhảm chán quyết đấu. Mắt thấy Sophia chủ động công kích mình, Johnson cũng là mặt lộ vẻ vui mừng. Bất động thanh sắc hướng một bên leo nhìn thoáng qua, hắn cũng làm bộ vùng vẩy trường kiếm nên đón tiếp lấy. Một mực lưu ý lấy leo xuẩn, chỉ cảm thấy một cỗ ma pháp ba động đột nhiên sinh ra, sau đó rất nhanh biến mất không còn tăm tích. Cùng lúc đó, chính huy kiếm bổ về phía Johnson, Sophia đột nhiên cảm thấy thân thể nhất trọng, trôi chạy cái động tác lập tức trở nên không lưu loát vô song. Mà Johnson thì bắt lấy cơ hội này, hướng một bên ngay cả vượt hai bước, miễn cưỡng tránh thoát nữ kiếm sĩ lần này công kích. A, không nghĩ tới mình 10 phần chắc 9 tiến công, thế mà tại tối hậu quan đầu xuất hiện sai lầm, Sophia cũng là cảm thấy hơi kinh ngạc. Bất quá nàng cũng vì cái ngoại ý muốn này mà đình chỉ công kích tình thế. Cảm giác thân thể trọng tân khôi kiếm sĩ lập tức phát động lần thứ 2 công kích. Nhưng mà giống như lần trước, mắt thấy Sophia trường kiếm rơi xuống, liền muốn để Johnson máu tươi tại chỗ thời điểm, nữ kiếm sĩ động tác lại không giải thích được chậm lại. Có trước đó kinh nghiệm, lần này Johnson chẳng những tránh thoát Sophia tiến công, càng là phát động đánh trả. Cũng may Johnson kiếm thuật tạo nghệ thực tế quá yếu, mặc dù nữ kiếm sĩ động tác lần nữa trở nên chậm chạp, nhưng vẫn là miễn cưỡng ngăn trở hắn tiến công. Ha ha, ngươi cũng không gì hơn cái này đi, Sophia tiểu thư. Phát hiện chênh lệch của song phương cấp tốc tiếp cận, Johnson không khỏi cũng đắc ý, hắn một mặt chế giễu nữ kiếm sĩ, một mặt cười gần hướng nàng nhào tới. Biết vô luận như thế nào cũng không thể đạt được Sophia, Johnson đã âm thầm quyết định, muốn lấy nữ kiếm sĩ máu tươi để rửa sạch mình tối hôm qua nhận vũ đủ. Cùng lúc đó, một mực chú ý đến Leo Sơn trên mặt, cũng toát ra một tia ngoạn vị thần sắc tới. Tại trước đó Sophia ngay cả tiếp theo hai lần dị thường đồng thời, Sơn cũng cảm ứng được từ Leo trên thân xuất hiện hai lần ma pháp ba động. Rất hiển nhiên, chính là ma pháp của hắn quấy nhiều nữ kiếm sĩ bình thường hành động. Phát hiện Sơn ánh mắt rơi trên người mình, Leo không biết vì cái gì đột nhiên cảm thấy một trận tim đập nhanh. Làm sử cũng phân tư nhân ma pháp sư, hắn lúc đầu cũng không nguyện ý nhúng tay chuyện này. Nhưng mà Johnson vì tại quyết đấu bên trong thủ thắng, không tiếc tốn hao hai khối năm cấp ma tinh đại giới mời Leo ra tay giúp đỡ. Có dạng này vật chất kích thích, Leo mới chịu đáp ứng hỗ trợ. Mặc dù Johnson thực lực 10 điểm yếu, nhưng đối Leo dạng này ma pháp sư cấp 7 đến nói, muốn trợ giúp hắn chiến thắng Sophia cũng không có bao lớn độ khó. Vì không khiến người khác phát hiện bí mật này, Johnson thậm chí vận dụng sử cuốn phân ở bên trong các quan hệ. Tại sáng sớm hôm nay liền phát ra đối tỉ nạ đất phong ủy dụ, muốn nữ ma pháp sư tiến về hoàng cung tiếp nhận ủy nhiệm. Johnson cùng Leo chỉ biết tại Sophia trong trận doanh, chỉ có tỉ nạ là ma pháp sư, cũng không hiểu rõ mặt ngoài xem ra chỉ là cái cấp 4 kiếm sĩ xuẩn, kỳ thật lại là trước mắt đại lục ở bên trên còn sót lại pháp thần. Cho nên tại hai người xem ra, chỉ cần đẩy ra tỉ nạ ma pháp sư này, liền không ai có thể phát giác Leo thi triển một chút cấp thấp ma pháp, kia kế hoạch của bọn hắn liền thành công hơn phân nửa. Nhưng mà chính là tại Leo trong mắt không quan trọng gì xuẩn, lúc này lại cho hắn áp lực lớn vô cùng. Cái này khiến Leo thật là có chút nghi hoặc, không biết cái này cấp 4 kiếm sĩ đến tột cùng là lai lịch gì. Bất quá mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng Leo thế nhưng là không thể đình chỉ hướng Sophia đình chỉ thi triển trọng lực thuật. Dù sao Johnson cùng nữ kiếm sĩ thực lực sai biệt quá lớn, chỉ cần Leo sơ ý một chút, Johnson liền sẽ tổn thương tại kiếm của đối phương hạ. Mặc dù ngay từ đầu Leo đối Johnson thắng bại cũng không 10 điểm để ý, nhưng ở sản xuất ra một bình nhỏ long huyết làm quyết đấu tiền đặt cược về sau, Leo lập tức trở nên so Johnson càng thêm khát vọng của quyết đấu này thắng lợi. Dù sao đối với bất kỳ một cái nào ma pháp sư đến nói, một bình long huyết dụ hoặc thực tế là rất khó kháng cự. Ngay cả tiếp theo hai lần ngoại ý muốn sai lầm, cũng làm cho Sophia trong lòng cảnh giác lên. Mặc dù không biết nguyên nhân trong đó, nhưng nữ kiếm sĩ hay là hướng ở một bên quan chiến Xuân nhìn thoáng qua, nghĩ từ hắn kia giảm đạt được một chút gợi ý. Mắt thấy Sophia đôi mắt đẹp chuyển hướng mình, Xuân đối nàng mỉm cười, ra hiệu nữ kiếm sĩ không cần thận trương. Tại nhìn thấy người trong lòng khuôn mặt tươi cười về sau, Sophia cũng là cảm thấy an tâm rất nhiều, nhịn không được cũng hướng Xuân trừng mắt nhìn. Johnson đem Xuân cùng Sophia ở giữa tiểu động tác thấy nhất thanh nhị sở. Nghĩ đến nữ kiếm sĩ tình nguyện chết cũng không muốn cho mình âu yếm cơ hội, lúc này lại cùng một cái nam nhân khác mắt đi mày lại, một cố lòng đấu kỵ tại Johnson ngực cháy hừng hực bắt đầu. Hướng Leo đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Johnson hét lớn một tiếng, hướng về Sophia vào tới. Mặc dù loại trình độ này công kích tại nữ kiếm sĩ trong mắt, cùng trò chơi cũng không có bao nhiêu khác biệt. Nhưng cùng hai lần trước quái dị quản lý, Sophia hay là lộ ra vô cùng cẩn thận. Không có cùng Johnson tới gần, nàng đã bước chân xê dịch, hướng một bên nhanh tránh ra. Kỳ thật lấy nữ kiếm sĩ kinh nghiệm chiến đấu phong phú, coi như tại Leo đối nàng thi triển trọng lực thuật có hiệu quả lúc, cũng có thể chiến thắng đối thủ Johnson. Hai lần trước Sophia sở dĩ thất thủ, hoàn toàn là bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, không có chuẩn bị nguyên nhân. Lần này nữ kiếm sĩ lại là đã sớm chuẩn bị, thấy Johnson chủ động công kích, nàng đã sớm trong đầu cân nhắc đến hết thảy khả năng. Chuẩn bị trước tránh né mũi nhọn, sau đó tại đối phương công kích không có kết quả khí lực suy kiệt thời điểm, lại cho nó một kích chí mạng. Chương 169, rách nát hành tinh, thượng. Không thể không thừa nhận, Sophia đối với cục diện chiến đấu phán đoán phi thường chuẩn xác. Mặc dù nàng hai bước, nhưng Johnson nhìn qua khí thế hùng hổ một kiếm kia hay là rơi vào khoảng không. Dùng hết toàn lực một kiếm không có đánh trúng mục tiêu, Johnson lực đạo dùng hết, đã không cách nào biến chiêu. Mặc dù khỏe mắt quét nhìn đã liếc tới nữ kiếm sĩ giơ lên trường kiếm, nhưng hắn đã không cách nào trốn tránh, chỉ có gửi hy vọng ở quan chiến Leo. Nhìn thấy Johnson tham công bước lên tiến vào, kết quả lại ngược lại bị Sophia nắm giữ chủ động, Leo không khỏi ở trong lòng thầm mắng một tiếng đồ đần. Bất quá con nhà giàu này nói thế nào cũng là cùng mình cùng đi, mà lại hắn thắng bại lại quan hệ đến mình liệu có thể đạt được long huyết. Cho nên mặc dù Leo trong lòng đủ kiểu không muốn, nhưng vẫn là phải ra tay trợ giúp Johnson. Bởi vì lần này tình huống khẩn cấp, cho nên Leo không có sử dụng chỉ có thể giảm bớt mục tiêu tốc độ trọng lực thuật, mà là đổi dùng có thể hoàn toàn ngăn cản mục tiêu hành động tê liệt thuật. Mặc dù cùng trọng lực thuật so sánh, tê liệt thuật càng có khả năng bị người khác phát hiện. Nhưng mắt thấy Johnson như thế không tốt, Leo cũng chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Cũng may kia hai cái nhân chứng đều thỉnh thoảng ma pháp sư xuất thân, bị phát hiện tỷ lệ ứng sẽ không phải rất lớn. Lúc đầu Leo coi là cái này tê liệt thuật có thể để cho nữ kiếm sĩ hoàn toàn không thể động đậy, từ đó vì Johnson tranh thủ đến phản kích thời gian. Sau khi hắn hướng Sophia thi triển tê liệt thuật hậu, lại kinh ngạc phát hiện nữ kiếm sĩ chỉ là thân hình hơi chậm, cũng không có xuất hiện không cách nào hành động hiện tượng. Bởi vì đang phản kích trước liền đã cân nhắc đến, động tác của mình lại đột nhiên trở nên chậm, cho nên Sophia phản kích cũng chưa từng thất bại. Mọi người chỉ nghe được ba một tiếng vang dọn, nữ kiếm sĩ trưởng kiếm đã nặng nề mà đập tới Johnson trên lưng. Tại Sophia xem ra, Johnson mặc dù đáng ghét, nhưng là tội không đáng chết. Cho nên một kiếm này nàng cũng không có làm bên trên đấu khí, hơn nữa còn cố ý chỉ dùng kiếm sống lưng tại đối phương trên lưng vỗ một cái. Mặc dù tại nữ kiếm sĩ xem ra, lần này đập đến cũng không nặng. Nhưng Johnson hay là lảo đảo xông ra mấy bước sau, mới miễn cưỡng dừng bước. Mặc dù Sophia hạ thủ lưu tình, vừa rồi một kích kia cũng không có đối Johnson tạo thành tính thực chất tổn thương, nhưng đối với hắn trên tâm lý rung động lại là 10 điểm mãnh liệt điện. Không nghĩ tới lúc đầu 10 phần chắc chín quyết đấu, thế mà lại diễn biến thành cục diện như vậy, Johnson trong lòng vừa kinh vừa sợ, nhịn không được hướng chỗ rửa của mình Leo nhìn sang. Bất quá Johnson không nghĩ tới chính là, lúc này luôn luôn hỉ nộ không lộ Leo, lúc này cũng là một mặt vẻ kinh hãi. Chỉ thấy Leo không ngừng hướng bốn phía nhìn quanh, tựa hồ tại phụ cận có cái gì tồn tại cực kỳ đáng sợ. Chính nhòm ngó trong bóng tối hắn như vậy, kỳ thật lúc này Leo sợ hãi trong lòng, muốn so Johnson nhìn thấy càng thêm mãnh liệt. Vừa rồi hắn hướng Sophia thi triển ma pháp, công hiệu quả bị một loại lực lượng thần bí trung hòa hơn phân nửa. Có thể trở thành một cái ma pháp sư cấp 7, Leo cũng là kiến thức rộng rãi người. Nhưng hắn lại hoàn toàn không hiểu rõ, cái kia thần bí tồn tại đến tột cùng là làm sao làm được điều này. Nhìn xem Leo thất kinh dáng vẻ, tuần cũng là âm thầm cảm thấy buồn cười. Là một vị pháp thần, hắn đối ma pháp nguyên lý nắm giữ, đã đến tỉ mỉ nhập vi trình độ. Cái gọi là ma pháp hiệu quả, liền là ma pháp sư lấy tinh thần lực tụ tập ma pháp nguyên tố, đồng thời đem những nguyên tố này lấy nhất định trình tự sắp xếp, từ đó sinh ra một loại hiện tượng. Từ trên lý luận đến nói, giống nhau ma pháp chỗ sinh ra nguyên tố ba động đều là giống nhau. Nhưng bởi vì mỗi cái ma pháp sư tại tinh thần lực vận dụng lên đều có độc nhất vô nhị đặc thù, cho nên tại ma pháp nguyên tố ba động bên trong cũng sẽ thể hiện ra ma pháp sư phong cách cá nhân tới. Chính vì vậy, muốn xác thực biết rõ ràng mỗi cái ma pháp chỗ sinh ra ma pháp ba động, cơ hội là không thể nào. Mà vừa rồi xuống lại là trên cơ bản biết rõ ràng Leo chế tạo ma pháp nguyên tố ba động, cũng lấy hoàn toàn tương phản nguyên tố ba động đem nó triệt tiêu, từ đó trung hòa ma pháp này hiệu quả. Bất quá bởi vì đối Leo hiểu rõ không sâu, cho nên kia tê liệt thuật hay là tại Sophia trên thân lên một chút xíu tác dụng. Mặc dù tại Xuân nhìn tới, lần này trung hòa hiệu quả cũng không thể xem như hoàn mỹ, nhưng ở Leo trong mắt, đây tuyệt đối là kiện cực kỳ nghe rợn cả người sự tình. Cho nên hắn mới sẽ như thế hoảng sợ, sợ cái kia thần bí tồn tại sẽ gây bất lợi cho chính mình. Nhưng mà Johnson làm sao biết Leo lo lắng? Mới vừa rồi bị Sophia đánh trúng phần lưng, càng làm cho hắn lên cơn giận dữ. phải biết ỷ vào mình là vương thất thành viên, Johnson tại Sư Tâm Vương quốc còn chưa từng có nhận qua như thế đãi ngộ. Cho nên lúc này hắn cơ hồ mất đi lý trí, hoàn toàn không để ý mình cùng nữ kiếm sĩ ở giữa thực lực chênh lệch. Hét lớn một tiếng lần nữa phát động tiến công. Không nghĩ tới Johnson như thế không biết thời thế, rõ ràng không địch lại Sophia, lại còn dám hướng nàng phát động công kích. Kinh hồn táng đảm leo thầm than một tiếng, lần nữa hướng nữ kiếm sĩ thi triển một cái trọng lực thuật. Mặc dù phụ cận kia thần bí tồn tại, để leo đến tâm thần có chút không tập trung tình trạng, nhưng càng nghĩ đến hơn đến kia bình long huyết hắn, vẫn là không cách nào trơ mắt nhìn Johnson lập bại. Leo hành động này tự nhiên không cách nào giấu giếm được xuẩn. Không nghĩ tới hắn như thế không biết tốt xấu, biết rõ mình mánh khóe đã bị nhìn thấu, thế mà còn dám ra tay trợ giúp Johnson, để một bên xuẩn cũng thật là có chút nổi nóng. Từ khi một lần nữa trở lại thế giới này về sau, Tuấn liền vì trước mắt ma pháp sư nhân tài điêu linh hiện tượng cảm thấy bất an. Leo lạt xuân nhìn thấy vì số không nhiều ma pháp sư cấp 7 một trong, mà lại hắn còn cảm ứng được, Leo liền muốn đột phá cấp 7 giới hạn, thăng cấp làm một cái bắt cấp ma pháp sư. Chính là ra ngoài yêu tài chi tâm, Tuấn mới không có đối với hắn hạ sát thủ. Nhưng không nghĩ tới cái này Leo như thế không biết tốt xấu, còn dám đối Sophia hạ thủ, Tuấn cũng là sẽ không lại đối hắn hạ thủ lưu tình. Đã hoàn toàn nắm giữ Leo thi triển ma pháp lúc, ma pháp nguyên tố đặc thù ba động tần suất. Tuấn không cùng ma pháp tại Sophia trên thân có hiệu quả, liền đã trung hòa ma pháp nguyên tố ba động. Bất quá lần này Xuân không có ý định đối Leo hạ thủ lưu tình, ngay sau đó thôi động cường đại vô song tinh thần lực, hướng về đối phương mạnh vượt qua. Mặc dù Leo bản thân cũng là ma pháp sư cấp 7, tinh thần lực không thể bảo là không cường đại, nhưng cùng thân là pháp thần Xuân so sánh, cả hai tinh thần lực chênh lệch liền như là dòng suối nhỏ cùng biển cả đồng dạng rõ ràng. Bị cường đại như thế tinh thần lực xông lên kích, Leo lập tức cảm giác được bên người ma pháp nguyên tố bắt đầu sinh động, có rất lớn một bộ phân ma pháp nguyên tố thậm chí điên cuồng tuôn ra tiến vào trong cơ thể của hắn. Đối ma pháp sư đến nói, thi pháp quá trình bên trong xuất hiện ma lực nguyên tố mất khống chế tình huống cũng là so khá thường gặp hiện tượng. Nếu là đại lượng ma pháp nguyên tố mất khống chế, sẽ hình thành đáng sợ ma lực phản vệ, nghiêm trọng lúc đối ma pháp sư sinh mệnh cũng sẽ hình thành uy hiếp. Làm một ma pháp sư, Leo đương nhiên đối ma pháp nguyên tố dị thường 10 điểm mất cảm. Cơ hồ là ra ngoài bản năng, hắn lập tức lấy tinh thần lực đến thôi động những này mất khống chế ma pháp nguyên tố. Lúc đầu lấy Leo ma pháp sư cấp 7 thực lực, đối ma lực mất khống chế hiện tượng có mạnh vô cùng ổn nắn năng lực. Song lần này không biết làm sao làm, mặc cho hắn cố gắng như thế nào muốn sắp xếp như ý trở nên hỗn loạn tương bừng ma pháp nguyên tố, nhưng lại luôn không cách nào toại nguyện. Cảm giác được tuân gia nhập thể nội ma pháp nguyên tố càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nóng nảy, Leo cũng là dọa đến trên mặt biến sắc, lại cũng không nói hoài tới đi quản Johnson chết sống. Nhìn lên ma pháp sư thất kinh dáng vẻ, cách đó không xa Xuẩn cũng là âm thầm cảm thấy có chút buồn cười. Cái này ma pháp nguyên tố sở dĩ trở nên như thế của bạo, tự nhiên là bởi vì Xuẩn tinh thần lực thôi động mới có thể như vậy. Tại Xuẩn trong mắt, Leo điểm kia tinh thần lực chỉ có thể dùng đáng thương hai chữ để hình dung. Mặc dù lúc này Leo đã liều mạng đến khống chế ma pháp nguyên tố, nhưng lại hoàn toàn không phải Xuẩn đối thủ. Chỉ cần Xuân nguyện ý, tùy thời có thể để những nguyên tố pháp thuật kia phóng thích năng lượng, đem Leo thân thể nổ thành mảnh vỡ. Cùng hai cái ma pháp sư ở giữa im ắng ám chiến so sánh, Sophia cùng Johnson ở giữa chiến đấu liền muốn đoạt người nhãn cầu phải nhiều. Không có Leo âm thầm dở trò, nữ kiếm sĩ tại quyết đấu bên trong chiếm hết thượng phong. Nếu không phải biết Johnson là vương thất thành viên, sợ giết hắn sẽ khiến phiền toái không cần thiết, lúc này Sophia đã sớm để Johnson máu tươi tại chỗ. Bởi vì Leo đang toàn lực khống chế thể nội ma pháp nguyên tố, cho nên căn bản là không có cách bận tâm đến Johnson tao ngộ. Tại nữ kiếm sĩ mấy lần công kích đến, trước đó còn dương dương đắc ý Johnson ngay cả tiếp theo nhận mấy lần trọng kích. Mặc dù còn không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng đã quỳ một chân trên đất bất lực tái chiến. Bất quá Johnson đối Leo thực lực đã đến mù quáng tín nhiệm tình trạng, cho nên mặc dù bất lực tái chiến, nhưng lại còn không nhận thua, hy vọng Leo cuối cùng sẽ ra tay trợ giúp mình chiến thắng nữ kiếm sĩ. Bởi vì tượng dạng này chết quyết đấu, người trong cuộc không hâu ngừng lời nói, nhân chứng là không thể tuyên bố quyết đấu kết thúc. Cho nên mặc dù kia hai cái nhân chứng đều hy vọng quyết đấu sớm một chút kết thúc, nhưng ở hai người đều không có mở miệng nhận thua trước, lại chỉ có thể ở một bên lo lắng xung mà không có biện pháp. Lúc này Xuân cùng Leo ở giữa tinh thần lực chiến đấu lại vẫn còn tiếp diễn tiếp theo bên trong. Kỳ thật lấy Xuân tinh thần lực sớm liền có thể đem giải quyết trận chiến đấu này, nhưng Xuân đối Leo ba phen mới bận ám toán Sophia 10 điểm tức giận, cho nên cố ý hướng đối phương bảo trì áp lực cường đại, nhưng lại chậm chạp không phát động một kích cuối cùng, dùng cái này đến cho Leo một chút giáo huấn. Có thể tức sẽ thành một cái bắt cấp ma pháp sư, Leo tự nhiên cũng là người thông minh. Lúc này hắn đã phi thường rõ ràng kia thần bí tồn tại thực lực còn mạnh hơn chính mình quá nhiều, hiện tại Leo còn có thể cường tự ủng hộ hoàn toàn là bởi vì đối phương hạ thủ lưu tình nguyên nhân. Mặc dù Leo trong lòng hết sức rõ ràng, mình cũng không phải là đối phương địch thủ, nhưng vẫn không tự chủ được vận khởi còn sót lại tinh thần lực cùng Xuân đối kháng. Cái này liền tượng một cái không biết bơi người ngâm nước về sau, biết rõ làm sao dãy rủa đều vô dụng, nhưng vẫn là không quản được mình là đồng dạng, hoàn toàn là một loại bản năng cầu sinh. Chương 170, rách nát hành tinh, hạ. Leo còn đang ra sức phản kháng, Xuân cũng là cảm thấy có chút buồn cười. Mặc dù pháp sư áp chế phải không dành quan tâm chuyện khác, nhưng hắn lại là còn là một bộ nhàn nhã dáng vẻ. Bao quát Leo ở bên trong những người khác, đều không nghĩ tới đúng là hắn trong bóng tối trợ giúp Sophia, mới khiến cho Johnson nhìn như không chê vào đâu được kế hoạch, có hoàn toàn tương phản kết quả. Lúc này Leo tinh thần lực đã đến khô kiệt biên giới. Hắn nguyên lai u ám sắc mặt, lúc này trở nên so giấy còn trắng. Toàn thân cũng là mồ hôi đầm địa, chẳng những Leo trên thân đấu đồng đều toàn bộ ướt đẫm, liền ngay cả dưới chân hắn cũng là xuất hiện một bãi vết mồ hôi. Mới vừa rồi còn khí định thần nhàn ma pháp sư cấp 7, lúc này đã là dầu hết đèn tắt, tùy thời đều có ngay tại chỗ ngã lăn khả năng. Cái này loại ma pháp sư ở giữa tinh thần lực quyết chiến, mặc dù từ mặt ngoài nhìn không ra bất kỳ mánh khóe, nhưng trong đó trình độ hung hiểm lại là không có chút nào thua kém kiếm sĩ ở giữa tính mệnh tương bác. Là mặc dù lấy Xuân thực lực, tự nhiên sẽ không đem loại trình độ này đối kháng đặt ở mắt rằm, nhưng đối leo đến nói nhưng chính là hung hiểm và phân. Mắt thấy thân thể của hắn lung lay sắp đổ, đã không cách nào lại kiên trì. Thuần tâm niệm vừa động, những cái kia tại leo thể nội điên cuồng tứ ngược ma pháp nguyên tố đột nhiên tập trung đến cùng một chỗ, đột nhiên hướng tiến vào đầu của hắn. A! Chỉ nghe được một mực cắn răng kiên trì leo, đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đồng thời phun ra một ngụm lớn máu tươi tới. Còn không có cùng không trung huyết vụ tán đi, leo đã chán nản ngã trên mặt đất, tứ chi có chút run rẩy, nhìn qua là giữ nhiều lành ít. A! Không nghĩ tới mình trông cậy vào leo thế mà trước đổ xuống, lúc này Johnson cũng là vừa kinh vừa sợ. Mắt thấy Sophia lần nữa cởi hướng mình đi tới, hắn liên tục không ngừng giơ hai tay lên la lớn, ta nhận thua, ta nhận thua. Không nghĩ tới trước một giây còn một bộ tử chiến đến cùng Johnson, lại đột nhiên nhận thua. Nữ kiếm sĩ đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó rất nhanh liền vui vẻ tiếp nhận sự thật này. Dù sao đối với nàng mà nói, cái này giết không được lại có một cố dây dưa kình đầu đối thủ mình đầu hàng là kết quả tốt nhất. Kia hai cái nhân chứng thấy quyết đấu tại không chảy máu tình huống dưới kết thúc, cũng đều thở dài một hơi. Dù sao song phương đều là quý tộc, một cái là thân vương nhi tử, một cái khác là vừa mới vì vương quốc lập xuống công lao ngất trời mà pháp sư thuộc hạ. Vô luận từ phương diện kia đến xem, hai người đều là hai cái này nhân chứng không thể trêu vào nhân vật. Hừ, lần này ta thừa nhận mình tài nghệ không bằng người. Mặc dù bị bại rối tinh rối mù, nhưng Johnson hay là chết sĩ diện đối nữ kiếm sĩ nói, bất quá lần sau ta nhất định còn lại tới khiêu chiến. Tại Johnson xem ra, hôm nay mình thất bại nguyên nhân chủ yếu là bởi vì leo phát sinh ngoài ý muốn. Đối ma pháp nhất khiếu bất thông hắn tự nhiên không biết, đây là xuẩn âm thầm ra tay nguyên nhân. Johnson còn tưởng rằng leo sở dĩ ngã xuống đất không dậy nổi là bởi vì chính hắn thi pháp thất bại gây nên ma pháp phản vệ mà thôi. Cho nên hắn còn dự định cùng leo chữa khỏi vết thương về sau lại đến hướng Sophia khiêu chiến. Nhưng mà Johnson không biết là tại Xuân Cường đại tinh thần lực thôi đọc dưới, đại lượng ma pháp nguyên tố đã phá hư leo đại não. Mặc dù thương tổn như vậy, còn chưa đủ lấy đem ma pháp sư đưa vào chỗ chết. Nhưng Xuân rất rõ ràng, leo sau này đã không cách nào lại vận dụng tinh thần lực. Nói cách khác từ đó chiến dịch về sau, cái này nguyên lai sắp tấn thăng làm bát cấp ma pháp sư leo, đã cùng một người bình thường không khác. Sau này vô luận hắn lại cố gắng thế nào, lại là ngay cả một cái nhất cấp ma pháp đều không thể thi triển. Đối Johnson lời xã giao 10 điểm không kiên nhẫn, Sophia trừng mắt hai mắt hướng hắn cơ cơ quả đấm lấy đó cảnh cáo. Mắt thấy nữ kiếm sĩ tựa hồ còn có ý đồ ra tay, Johnson vội vàng ngậm miệng lại, ngay cả ngã trên mặt đất leo cũng mặc kệ, xám xịt hướng ngoài trang viên đi đến. Chấm đã. Mắt thấy đối phương muốn rời khỏi, Sophia vội vàng lên tiếng quát bảo ngưng lại nói, đem kiếm của ngươi lưu lại. A. Nghe nữ kiếm sĩ lời nói, Johnson cũng rất là làm khó. Mặc dù vừa rồi lấy lôi đỉnh kiếm làm tiền đặt cược là chính hắn nói ra, nhưng Johnson làm sao cũng không nghĩ tới, cuối cùng thua lại là chính mình. Phải biết cái này đem ma pháp trường kiếm, thế nhưng là hữu hai thế ban cho phụ thân hắn sử cũng phân ma pháp vũ khí. Không nói trước nó bản thân giá trị, chỉ có nhìn nó đối Johnson gia tộc kỷ niệm ý nghĩa, liền đã không thể coi thường. Bất quá Sophia nhưng không cần quan tâm nhiều, dưới cái nhìn của nàng, đã nguyện cực liền muốn chịu thua. Húng chi cái này lôi đỉnh kiếm đối nữ kiếm sĩ lực hấp dẫn vốn là mạnh phi thường. Hiện tại có đem nó chiếm làm của riêng cơ hội, nàng tự nhiên sẽ không bỏ rơi. Thế nào, ngươi muốn đổi ý? Mắt Johnson cầm thật chặt lôi đỉnh kiếm, một mặt không thôi biểu lộ, Sophia một mặt trào phúng nói, chẳng lẽ thân vì một cái vương thất thành viên, ngươi thế mà một điểm tín dự đều không giảng? Cầm đi, cho. Bị nữ kiếm sĩ câu nói này cho ép buộc ở Johnson tại thực lực không bằng đối phương, lại có nhân chứng tình huống dưới, đành phải nhịn đau đem lôi đỉnh kiếm cho Sophia. Mất đi gia tộc bảo vật, Johnson càng là lộ ra ủ rũ, rất mau rời đi trang viên. Kia hai cái nhân chứng mắt thấy quyết đấu kết thúc, cũng cáo từ rời đi. Đương nhiên, bọn hắn cũng chưa quên mang đi ngã xuống đất không dậy nổi địa lôi hâu. Chớp mắt thời gian, trong trang viên lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Ha ha, thôi ngươi nhìn, không sai a. Đạt được Johnson lôi đỉnh kiếm, Sophia cao hứng nói, có thanh trường kiếm này, thực lực của ta nhất định có thể lại bên trên một bậc thang. Ừm, đích xác cũng không tệ lắm. Mặc dù tại sổn trong mắt, cái này lôi đỉnh kiếm cũng chính là mặt hàng mà thôi. Nhưng hắn cũng biết đối nữ kiếm sĩ đến nói, có thể được đến dạng này một thanh vũ khí đã rất không dễ dàng. Tự nhiên, lấy sổn tính cách hắn cũng sẽ không nói cho Sophia, nếu không phải mình xuất thủ. Hiện tại nữ kiếm sĩ đã bại dưới tay đối phương. Còn có, cảm ơn ngươi. Nhìn xem sổn giống như thường ngày bình tĩnh biểu lộ, Sophia cũng hạ thấp thanh âm nhỏ giọng đối với hắn nói, nếu không phải ngươi ra tiền đặt cược, ta cũng không có khả năng đạt được cái này thanh hảo kiếm. Một cái nhấc tay mà thôi. Đối nữ kiếm sĩ cảm tạ, tôi biểu thị cái này hoàn toàn là mình phải làm. Bất quá Sophia hiển nhiên không nghĩ như vậy. Thừa dịp Xuân không chú ý, nữ kiếm sĩ đột nhiên trên mặt của hắn trùng điệp hôn một cái, sau đó mới cười duyên chạy đi thử kiếm đi. Cùng ngày muộn chút thời gian, Tina cũng từ trong vương cung trở về. Chứ mang về đại biểu nàng bá tước thân phận giấy chứng nhận bên ngoài, nữ ma pháp sư còn mang về từ quốc vương ký tên, đem hoang nguyên hành tỉnh chia làm Tina đất phong mệnh lệnh. Chứ này mà bên ngoài, nguyên bản mãi cờ. A Sua dự đoán, bổ nhiệm nữ ma pháp sư tại trong vương quốc các nhậm chức mệnh lệnh cũng không có hạ đạt. Xem ra tài vụ đại thần dần phương diện thế lực đích xác mạnh phi thường, ngạnh sinh sinh đem tỷ nạ nguyên lai nên có được đồ vật giảm bớt đến mức thấp nhất độ. Bất quá đối tỷ nạ đến nói, có thể hay không ở bên trong các nhậm chức hoàn toàn không liên quan thần yếu. Trước mắt nàng muốn lấy được nhất chính là kia cách La Lan công quốc không tính xa đất phong, có mảnh đất kia làm căn cứ, nữ ma pháp sư tin tưởng mình cách phục quốc mục tiêu lại gần một bước. Nóng lòng tiến về lãnh địa của mình, tỷ nạ cũng không có tại sư vương thành lưu thêm, mà là tại sáng sớm hôm sau liền xuất phát tiến về hoang nguyên hành tinh. Bởi vì mới vừa tiến vào sư tâm vương quốc giới quý tộc, mà lại một đoàn người đi được vừa vội, cho nên khi xuân bọn người rời đi sư vương thành lúc, trừ tin tức kia linh thông thẻ man bên ngoài, cũng không có người nào trước để đưa tiễn. Là Michael. A Sủa tâm phúc, thẻ man đối nguyên vốn có thể trở thành nguyên soái trọng yếu trợ lực xuẩn đám người rời đi, ngược lại là có mấy phần thật tâm địa không bỏ. Bất quá tại xuẩn xem ra, lại là sớm một chút rời đi nơi thị phi này càng thêm khiến người vui sướng. Cho nên một đoàn người chỉ là cùng thẻ man qua loa vài câu, liền lên đường tiến về Hoang Nguyên hành tinh. Tuần một đoàn người dọc theo trong vương quốc bốn phương thông suốt đại lộ, hướng về Hoang Nguyên hành tinh vị trí trước tiến vào. Làm là trên đại lục ba đại quốc nhà, Sư Tâm Vương quốc cương vực 10 điểm rộng lớn. Trên đường đi mọi người nhìn thấy cảnh tượng, cũng là không giống nhau. Từ vương quốc giải đất trung tâm giàu có phồn hoa, chậm rãi đến tây bộ cằn cỗi mà hoang vu cảnh tượng, tuần bọn người có thể nói là nhìn hết toàn bộ vương quốc mỗi người một vẻ. Tại những người này, đã có cao cao tại thượng, cả ngày hưởng thụ xa xỉ sinh hoạt quý tộc cùng vương quốc quan viên, cũng có cuối ngày vất vả, chỉ câu một ngày ba bữa nuôi sống người nhà hài tử bình dân bách tính, càng có cả ngày vất vả lao động, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng ăn lường dạ ngay cả tự do đều không có nô lệ. Bởi vì có vương quốc biện pháp quý tộc chứng minh, tuần một đoàn người trên đường cũng là nhận các nơi lãnh chúa khoản đãi. Ai cũng biết người đi đường này tại trước đó cùng liên minh đế quốc chiến đấu bên trong, lập xuống được xương tụng là cứu vớt toàn bộ vương quốc công lao. Cho nên những quý tộc kia cùng quan viên đối Tina đám người thái độ, càng là đang lấy lòng bên trong thêm mấy phần mình nọ. Những cái kia ánh mắt độc đáo quý tộc cùng quan viên đều coi là, tự Tina dạng này một vị vì vương quốc lập xuống công lao hãn mã nữ bá tước, đến Hoang Nguyên hành tỉnh đi làm lãnh chúa chỉ là một loại tình thế. Bất quá bao lâu, nàng khẳng định sẽ bị điều trở về thủ đô, đảm nhiệm một phần trọng yếu chức vụ. Cho nên thừa dịp hiện tại cùng nàng thành lập quan hệ tốt đẹp, không thể nghi ngờ đối tương lai có lớn vô cùng trợ giúp. Tuần bọn người ở tại lặn lội đường xa nửa tháng sau, rốt cục đi tới cùng Hoang Nguyên hành tinh giáp giới thẻ Lan hành tinh. Cùng vương quốc giải đất trung tâm so sánh, thẻ này Lan hành tinh đã bày biện ra rách nát khắp trốn cảnh tượng. Đi tại dần dần trở nên long đong trên đường lớn, tuần phát hiện ven đường nguyên lai nông dân tại ruộng đồng giảm cần mẫn khổ nhọc cảnh tượng đã bị mảng lớn hoang dã thay thế. Tại những cỏ dại này dáng dấp so người còn cao hoang dã bên trong, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một mảnh nhỏ khai khẩn đồng ruộng. Nhưng cho dù là tại những này đồng ruộng bên trong, hoa màu cũng là mọc yếu nhỏ, vừa nhìn liền biết không có nhận đến chủ nhân tỉ mỉ chăm sóc. Bất quá tượng loại này chỗ vương quốc biên cảnh địa khu hành tinh. Diện tích đích xác muốn so trung ương địa khu lớn hơn rất nhiều. Tuần một đoàn người tại Thẻ Lan hành tỉnh cảnh nội đã đi 4 ngày, mới đi đến hành tỉnh bên trong duy nhất một cái thành trấn, Thẻ Lan thành. Cái này bên trong là Thẻ Lan hành tỉnh lãnh chúa cư thành, cũng là toàn bộ Thẻ Lan hành tỉnh kinh tế trung tâm chính trị. Bất quá tại tuần bọn người trong mắt, cái này rằng mặc dù được xưng là thành, nhưng nó phồn hoa trình độ, lại ngay cả trước đó trải qua tiểu trấn cũng không bằng. Rách nát tường thành cùng lành lạnh đường đi hướng một đoàn người cho thấy, thành phố này nghèo khó trình độ. Có lẽ là nhân khẩu thực tế quá ít nguyên nhân, cả tòa thành thị đều có một loại âm u đầy tử khí cảm giác. Để mạo hiểm giả rất là cảm thấy có chút khó chịu. Chương 171, đạo tặc xung kích, thượng. Khiến xuân ngoại ý muốn chính là, Thẻ Lan hành tỉnh lãnh chúa, một cái tử tức cũng không có hứa là bởi vì điều kiện nơi này thực tế quá gian khổ, cho nên vị lãnh chúa này lựa chọn đến khác hành tỉnh ở lại. Mà hắn hàng năm sẽ chỉ thu thuế, về cái này rách nát Thẻ Lan thành 2 lần. Bởi như vậy, tụi bọn người đêm nay chỉ có thể tại quán trọ qua đêm. Trên đường tìm rất lâu, một đoàn người mới rốt cuộc tìm được một nhà quán trọ dàn xếp lại. Trên thực tế trừ xuân một đoàn người bên ngoài, quán trọ này hoàn toàn không có nó khách nhân của hắn. Thẻ này Lan hành tỉnh cần cỗi trình độ rất là để Tị Nạ có chút lo lắng. Tại nữ ma pháp sư xem ra, còn chưa tới Hoang Nguyên hành tỉnh liền đã lạc hậu như vậy, đợi đến lãnh địa của nàng, tình huống khẳng định so hiện tại còn bết bát hơn. Cho nên Tị Nạ phi thường lo lắng, mặc dù mình có lãnh địa, nhưng lại căn bản không có tài chính đến kiến thiết cùng phát triển. Bởi như vậy, tự nhiên càng thêm không cách nào tổ kiến một chi cường đại quân đội, đến lúc đó phục quốc tự nhiên cũng là một câu nói xuông. Ngược lại là xuẩn đối cái này căn bản không có để ở trong lòng. Theo hắn biết, Hoang Nguyên hành tỉnh bắc bộ chính là Hoành Đoạn Sơn mạch chân núi phía nam. Trên đại lục, đầu này nguy nga hùng vĩ sơn mạch bị trở thành ma thú nhạc viên. Tại sơn mạch giảm nghỉ lại lấy số lượng đông đảo ma thú, trong đó cũng không thiếu một chút ma thú cấp cao. Nếu như kiến thiết lãnh địa thật quyết thiếu tài chính, lấy xuân thân thủ, chỉ cần lên núi săn bắt mấy đầu ma thú cấp cao bán ra, kiến thiết tài chính tự nhiên là liên tục không ngừng. Nho nhỏ quán trọ chỉ có mấy cái gian phòng, trừ ba vị nữ sĩ mỗi người phân đến một cái phòng bên ngoài, tuần không thể không cùng Martin cùng Hudson dùng chung một cái gian phòng. Bất quá đôi này năm đó thường xuyên tại giã ngoại ở lều vải xuân đến nói, cũng không tính là cái gì. Tại cùng hai người trẻ tuổi trò chuyện sau khi, tuần nằm tại mình trên giường nhỏ, rất mau tiến vào minh tưởng trạng thái. Từ khi bắt đầu tu luyện đấu khí về sau, Tuấn liền phát hiện tinh thần lực của mình chẳng những có chút đề cao, liền tại mình tưởng lúc các loại giác quan cũng là nhạy cảm rất nhiều. Chẳng những phụ cận những người kia nhất cử nhất động, hắn có thể nghe được nhất thanh nhị sở, liền ngay cả chỗ xa xa phát sinh sự tình cũng có thể nghe ra cái đại khái tới. Phải biết ma pháp sư minh tưởng lúc, mặc dù không phải đối bên người phát sinh sự tình toàn vô chi giác, nhưng các loại giác quan cũng muốn so bình thường chỉ độn rất nhiều. Tượng Tuấn như bây giờ, cảm giác ngược lại muốn so bình thường nhạy cảm, có thể nói là tuyệt vô cần hữu. Càng làm cho người ta ngoài ý muốn chính là, hắn còn gần nhất còn phát hiện minh tưởng cùng đấu khí tu luyện lại có thể đồng thời tiến hành. Cái này phát hiện kinh người, cũng là để Xuân càng phát ra tin tưởng vững chắc, ma pháp cùng đấu khí chẳng những có thể lấy đồng thời tu luyện, thậm chí tại một ít trình độ bên trên hay là bổ sung. Chỉ là do ở đối với người bình thường đến nói, vẹn vẹn tu luyện trong đó một hạng, liền muốn hao phí cả đời thời gian. Chỗ lấy tuyệt đại đa số người đều chỉ tụ tập bên trong tất cả tinh lực, chuyên công ma pháp hoặc là đấu khí một loại, căn bản không có khả năng phải dòm giữa hai bên cái này thần kỳ liên hệ. Cho dù tượng Xuân dạng này phát thần, nếu không phải cơ duyên xảo hợp thu hoạch được càng dài sinh mệnh, cũng không có khả năng dần dần lĩnh ngộ được tinh thần lực cùng đấu khí ở giữa hỗ trợ lẫn nhau liên hệ. Lúc này vất vả đi đường Martin cùng Hudson đều đã ngủ thật say, Tuấn thì an tĩnh nằm ở trên giường, kế tiếp theo minh tưởng đến bổ sung tinh thần lực. Đang tiến hành minh tưởng đồng thời, Tuấn cũng bắt đầu có ý thức thôi động càng ngày càng mạnh đấu khí, bắt đầu ở thể nội vận chuyển lại. Theo đấu khí dần dần tràn đầy đến xuân toàn bộ thân thể, hắn giác quan cũng càng ngày càng nhạy cảm. Chẳng những cùng một cái phòng giám Martin cùng Hudson yếu ớt tiếng hít thở, tuần có thể nghe được rõ ràng. Thậm chí liền tại căn phòng cách vách ba nữ hài tiếng hít thở, đều mơ hồ có thể nghe được. Đối mình bây giờ trạng thái, tuần cũng là cảm thấy phi thường hài lòng. Ngay tại hắn cảm thụ được tinh thần lực cùng đấu khí đồng thời tăng trưởng, mang đến cho mình thần kỳ cảm giác lúc. Một cái thanh âm rất nhỏ truyền đến lỗ tai của hắn rằng, ta nói lao đại, lần này mua bán có thể kiếm một món hời sao? Từ thanh âm nơi phát ra phán đoán, cái này lời thoại hẳn là từ quán trọ lầu dưới đại sảnh giảm truyền đến. Bởi vì quán trọ này quy mô rất nhỏ, cho nên mấy gian phòng trống đều bị xuẩn bọn người chiếm cứ. Hiển nhiên, ở phía dưới người nói chuyện bởi vì tới chậm đặt trước không đến gian phòng, cho nên chỉ có thể ở đại sảnh giảm qua đêm. Kia là khẳng định. Nghe lúc trước người kia vấn đề, một thanh âm khác lập tức trả lời, theo nói người tới chẳng những mang đại lượng kim tệ, mà lại trong đó còn có ba cái đại mỹ nữ. Chờ chúng ta tìm tới bọn hắn, liền giết sạch nam nhân cướp sạch tiền và nữ nhân. Nghe được câu này, tôi lập tức hứng thú. Từ cái này nghe được đối thoại đến phỏng đoán, nói chuyện hai người hẳn là cường đạo. Bọn gia hỏa này nghe tới một ít tin tức, cái này mới đi đến thẻ lan thành, nghĩ đại đại kiếm được tiền một phiếu. Rất muốn biết bọn cường đạo mục tiêu đến tột cùng là ai, Tuần Kiên nhẫn nghiêng nghe tiếp. Thế nhưng là chúng ta đã tại phụ cận tìm ba ngày, ngay cả cái bóng người đều không có gặp qua. Nói chuyện lúc trước người kia hiển nhiên hay là khuyết thiếu một chút lòng tin, mang theo mấy phân bất mãn phàn nàn nói, còn tiếp tục như vậy. Những thú nhân kia đều muốn mất đi kiên nhẫn. Hôm nay ta còn nghe mấy tên nói, muốn tới phụ cận thôn trang đi đoạt lương thực đâu. Ngươi để bọn hắn cho ta an phận một chút. Những này thú nhân chính là cái dạng này, một điểm quy củ đều không có. Nếu không phải lần này mục tiêu thực lực quá mạnh, ta mới không muốn tìm những này không có kiên nhẫn hương. Hỗ trợ đâu? Nghe lời nói này, kia lão đại có chút tức giận nói, tâm một điểm, lần này tin tức là bạo phong thành giảm chuyển tới, nhất định không có sai. Đoán chừng cũng chính là hai ngày này, mục tiêu liền phải đi qua thẻ lan thành. Nghe tới cái này giảm, thuần trong lòng càng thêm nghi hoặc. Bạo phong thành chính là hoang nguyên hành tỉnh thủ phủ. Cũng là hắn cùng đồng bạn đích đến của chuyến này. Tin tức này thế mà là từ bạo phong thành chuyển tới, lại thêm cường đạo trong lúc nói chuyện với nhau nâng lên mục tiêu bên trong có mỹ nữ đồng hành. Đều để Xuân hoài nghi. Đối phương trong miệng mục tiêu, kỳ thật chính là đoàn người mình. Có ý nghĩ như vậy, Xuân tự nhiên là nghĩ từ cường đạo trong lúc nói chuyện với nhau, đạt được càng nhiều tin tức tương quan. Vậy mà lúc này dưới lầu hai người nhưng không có lại truyền đến tiếng nói chuyện, tại kiên nhẫn cùng sau khi, Xuân nghe tới là một trận vang lên một trận tiếng ấy. Rất hiển nhiên, phía dưới kia hai tên gia hỏa đã ngủ. Trên lầu, lúc này Xuân lại là hào không buồn ngủ. Mặc dù chỉ là từ kia hai cái đạo tặc đối thoại bên trong, nghe được chỉ tự phiến ngữ mà thôi. Nhưng hắn hay là có niềm tin rất lớn khẳng định, nhóm người kia trong miệng mục tiêu, chỉ kỳ thật chính là đoàn người mình. Đối với mấy cái này đạo tặc cướp bóc, Xuân căn bản không có để ở trong lòng. Mặc dù cùng Xuân cùng một chỗ tiến về hoang nguyên hành tinh, chỉ có Tina, Sophia cùng chỉ là mấy người. Nhưng đối mặt tiến công, cũng có thể có đầy đủ năng lực tự vệ. Ngược lại là bạo phong thành cái kia tiết lộ Xuân bọn người hành tung người, càng thêm làm hắn cảm thấy hứng thú. Có thể biết tân nhiệm lãnh chúa hành tung, tự nhiên sẽ không là phổ thông bình dân. Nhưng không nguyện ý mình tại cùng đồng bạn vất vả kiến thiết lãnh địa thời điểm, lại có một cái lòng dạ khó lường ra hỏa tiềm phục tại bên người. Bất quá bây giờ ngược lại là có đầu có sẵn manh mối, chỉ cần có thể bắt lấy kia hai cái biết nội tình cường đạo, muốn tìm ra màn này sau người chủ sự cũng là không khó. Quyết định dạng này chủ ý, Thuần an tâm kế tiếp theo minh tưởng. Dù sao những cái kia cường đạo sớm muộn sẽ tìm tới cửa, đến lúc đó lại tìm bọn hắn gây chuyện cũng không muộn. Sáng sớm hôm sau, Thuần một đoàn người liền rời đi Thẻ Lan Thành, tiếp tục hướng tây trước tiến vào. Làm trong đội ngũ kinh nghiệm phong phú nhất một người, Thuần tại Thẻ Lan Thành dặm, liền phát hiện có người đang theo dõi chính mình. Đợi đến ra khỏi thành, liền ngay cả Sophia cũng phát hiện tình huống có chút dị thường. Tuần, đằng sau tên kia từ ra chúng ta ra khỏi thành lên vẫn theo ở phía sau. Bước nhanh đi đến Xuân bên người, nữ kiếm sĩ bên cạnh nháy mắt bên cạnh đối Xuân nói, muốn hay không đuổi rơi hắn. Từ khi đạt được lôi đỉnh kiếm về sau, Sophia một mực muốn tại chiến đấu bên trong kiểm tra một chút vũ khí mới uy lực. Làm sao mọi người một mực không có chiến đấu cơ hội, cho nên lúc này phát hiện có người theo dõi mình, nữ kiếm sĩ cũng là một bộ kích động thần sắc. Nhìn thoáng qua hoàn cảnh xung quanh, Xuân nhàn nhạt đối Sophia nói, không nên gấp. Hiện tại còn không thể xác định người kia ý đồ. Trước cùng một cùng lại nói, tốt a. Từ khi thích Xuân về sau, Sophia đối với hắn là nói gì nghe nấy. Khi lấy được người trong lòng chỉ thị về sau, nữ kiếm sĩ lập tức nhỏ giọng đối với hắn nói, ta đi thông chi những người khác, để bọn hắn cẩn thận một chút. Đối Sophia cẩn thận thái độ biểu thị đồng ý, Xuân nhẹ gật đầu sau tiếp tục hướng phía trước đi đường. Nhìn xem phía trước cách đó không xa Xuân một bằng người, Louis hiện tại rất vui vẻ. Là một mực tại Hoang Nguyên hành tinh cùng Thẻ Lan hành tinh hoạt động cường đạo, hắn tại hai cái này hành tinh phạm vi bên trong, cũng coi là cái nhân vật phong vân. Nhưng bởi vì Hoang Nguyên hành tinh cùng Thẻ Lan hành tinh thực tế là nhỏ quá, cho nên cứ việc Louis đã tại cái này giảm làm nhiều năm mua bán không vốn, nhưng vẫn là chỉ có thể miễn cưỡng duy trì hắn đạo tập đoàn mà thôi. Mà trước mấy ngày từ bạo phong thành giảm truyền ra tin tức, tân nhiệm hoang nguyên hành tỉnh lãnh chúa sắp lên đảm nhiệm. Nghe nói vị này bá tước chẳng những mang hàng mấy triệu kim tệ, bản thân càng là vị hiếm thấy mỹ nữ. Càng làm Louis động tâm là, vị mỹ nữ kia bá tước hết thảy mới mang 5 tên tùy tùng, toàn bộ đội ngũ tính đến chính nàng, cũng bất quá 6 người mà thôi. Nghe tới tin tức này về sau, Louis lập tức nghĩ đến, mình cơ hội phát tài đến. Cho nên cường đạo đầu lĩnh rất mau dẫn bộ hạ, căn cứ thông tin bên trong nâng lên này, đi tới Thẻ Lan Thành chờ đợi mục tiêu. Làm hắn không nghĩ tới chính là, vừa tới Thẻ Lan Thành không có 2 ngày, thế mà liền phát hiện mục tiêu. Mặc dù không xác định đối phương đến tuột cùng có bao nhiêu kim tệ, nhưng trong đội ngũ ba nữ nhân tướng mạo vẻ đẹp, lại là xa xa vượt qua Louis tưởng tượng. Điều này làm hắn tại vui vẻ chi hơn, cũng kiên định muốn hướng mục tiêu hạ thủ quyết tâm. Lúc này Louis đã mệnh lệnh bộ hạ, triệu tập nhân thủ tại phía trước cách đó không xa chờ đợi. Chính hắn thì đi theo xuẩn đám người sau lưng, xa xa giám thị động tĩnh của bọn họ. Mặc dù chặn giết vương quốc quý tộc tuyệt đối là trọng tội, nhưng ở hai cái này binh lực yếu kém hành tinh, Louis cũng không lo lắng cho mình sẽ bị bắt lại. Mà Hoang Nguyên hành tinh mặt phía nam chính là Hoàng Kim Thảo Nguyên, nếu là thật bị vương quốc truy nã lăn lộn ngoài đời không nổi, hắn cũng có thể tới cái chỗ kia bắt đầu cuộc sống mới. Nếu là những quý tộc kia thật tượng trong tình báo nói như vậy, tùy thân mang theo mấy trăm vạn kim tệ, khoản này trước cũng đầy đủ Louis hảo hảo hưởng thụ nửa đời sau. Chương 172, đạo tặc xung kích, hạ. Đó, cái này ba tiểu nữ thật đúng là làm cho lòng người động. Cương đạo đầu lĩnh cùng tại xuân bọn người sau lưng, một mặt nhìn xem tỷ nạ cùng ba mỹ nữ bóng lưng âm thầm suy nghĩ, cùng đem ba cái nam toàn giết sạch về sau, lão tử nhất định phải lần lượt nếm thử cái này ba cái mỹ nhân tư vị. Louis cứ như vậy một mặt ước mơ lấy đắc thủ sau cuộc sống hạnh phúc, một mặt đi theo xuân bọn người sau lưng hướng về phía trước đi đường. Mãi cho đến tiếp cận giữa trưa lúc, rốt cục đi tới hắn cùng bộ hạ hẹn xong tập kích địa điểm. Cái này bên trong là thẻ lan hành tinh cùng hoang nguyên hành tinh chỗ giao giới, bình thường hai cái hành tinh ít đến thương cảm đội trị an, căn bản sẽ không đến cái này vắng vẻ địa phương đến tuần tra. Mà phụ cận bằng phẳng địa hình, mặc dù bất lợi cho chúng đạo tặc mai phục, nhưng cũng làm cho bị tập kích người không còn chỗ ẩn thân. Cho nên Louis mới có thể đem tập kích địa điểm định tại cái này dặm. Tuần, phu gần như là giấu không ít người. Thân vị một cái cấp 6 kiếm sĩ, Hudson giác quan cũng phi thường linh mẫn. Mặc dù còn không có tiến vào bọn đạo tặc vòng đây, nhưng hắn đã cảm thấy tình huống có chút không đúng. Người cùng Martin chú ý bảo hộ Tina cùng Sandy, cẩn thận ven đường đánh lén. Biết Hudson cảm giác không sai, tôi nhỏ giọng đối với hắn nói, một hồi chú ý tình huống xung quanh, tuyệt đối không được cùng đồng bạn tách ra. Từ khi tham gia mấy lần chiến đấu, kinh lịch lửa cùng máu tươi khảo nghiệm về sau, Hudson gan tiểu nhu nhược tính cách đã có lớn vô cùng cải thiện. Nghe Xuân lời nói về sau, hắn mặc dù biết tiếp xuống tình thế sẽ đối phe mình bất lợi, nhưng cũng không có toát ra dáng vẻ kinh hoàng. Chỉ thấy Hudson chỉ là kiên định lên tiếng, sau đó liền tỉnh táo đi thông chí Martin. Xuân một mặt bất động thanh sắc kế tiếp theo trước tiến bảo, một mặt vì chính mình ra chỉ ưng nhãn thuật. Có ma pháp này trợ giúp, hắn có thể dễ dàng thấy rõ ràng mấy dặm đường bên ngoài tình huống. Quả nhiên không ngoài sở liệu, tại hai bên đại lộ hoang dã bên trong, ẩn thân lấy không ít thân mang vũ khí ra hỏa. Bọn ra hỏa này mặc dù quần áo không giống nhau, nhưng trên mặt hung hãn vẻ tàn nhẫn lại đều không khác mấy. Tại những này đạo tặc ở giữa, càng là xen lẫn không ít dáng người khôi ngô, làn da vàng lục to con. Những này to con bên ngoài đồng hồ cùng nhân loại tương tự, chỉ là tướng mạo càng thêm thô hảo. Những này to con chẳng những từng cái sắc mặt dữ tợn, thật dài răng nanh rỗi tại bờ môi bên ngoài, trên thân lông tóc càng phi thường nồng đậm, cùng dã thú cũng không có bao nhiêu khác nhau. Những này to con dĩ nhiên chính là thú nhân. Từ đêm qua nghe tới hai cái đạo tặc nói chuyện bên trong, Tuấn đã biết tại trong địch nhân sẽ có thú nhân tồn tại, cho nên hắn đối này cũng không có cảm thấy có bao nhiêu kinh ngạc. Thú nhân đồng dạng đều sinh hoạt tại đại lục Tây Bắc Bộ, cái này giảm thổ địa cằn cỗi, tự nhiên điều kiện ác liệt, cũng chỉ có thú nhân dạng này thể trạng cường kiện sức chịu đựng không tầm thường chủng tộc mới có thể sinh tồn ở trong môi trường này. Mà cái này hiếu chiến chủng tộc cũng phi thường hướng tới xã hội loài người giàu có sinh hoạt, cho nên thường xuyên sẽ có một ít trong thú nhân kẻ liều mạng cùng nhân loại cấu kết làm kia giết người cướp của hoạt động. Chỉ bất quá bởi vì nhân loại xã hội một mực là bài xích thú nhân chủng tộc địa, cho nên bọn hắn tối đa cũng chỉ có thể tại xã hội loài người khu vực biên giới hoạt động. Liên như hiện tại, những này thú nhân cũng chỉ có thể tại sư tâm vương quốc hẻo lánh nhất mấy cái hành tinh hoạt động, căn bản không có khả năng xâm nhập vương quốc nội địa. Nhưng dù vậy, xã hội loài người màu mỡ cùng thoải mái dễ chịu, cũng đã khiến cái này thú nhân phi thường hài lòng. Lần này biết được Louis muốn làm bút mua bán lớn cần đứng đầu bảng, bọn hắn tê nhiên vui với gia nhập, cũng tốt ở trong đó kiếm một chén canh. Rất nhanh Xuân liền xác định, bao quát một mực cùng ở sau lưng mình người kia, nhóm này đạo tặc hết thảy có 86 người, trong đó bao quát gần 50 cái thú nhân. Vô luận ở nơi nào, một cái gần trăm người đạo tặc đoàn băng, đều có thể coi là một nguồn sức mạnh không yếu, huống chi trong đó còn có hơn một nửa sức chiến đấu so với người bình thường loại mạnh hơn nhiều thú nhân. Cũng khó trách Louis lớn mật như thế, ngay cả mới đến lãnh chúa đều không để tại mắt rằm. Nhưng có lực lượng này tại Xuân trong mắt, lại hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Mặc dù thú nhân lực lượng so với người bình thường loại mạnh hơn nhiều, nhưng bọn hắn đối ma pháp sức chống cự lại là yếu đến đáng thương. Cho nên đối Xuân đến nói, chỉ cần mấy trung cấp ma pháp, liền có thể đem thú nhân tiêu diệt sạch sẽ. Mà kia hơn 30 người loại đạo tặc, liền càng không phải là hắn cùng đồng bạn đối thủ. Đối đạo tặc tình huống đã rõ như lòng bàn tay, nhưng vẫn là bất động thanh sắc đi thẳng về phía trước. Lúc này những người khác đã được đến hợp sần cảnh cáo, biết sắp có đạo tặc tập kích, cũng đều là rút ngắn giữa lẫn nhau khoảng cách. Đem Tina cùng sạn đi vây vào giữa, lại đi về phía trước nửa dặm tả hữu khoảng cách, đi ở trước nhất Xuân phát hiện, ở phía trước trên đường lớn thình lình nằm ngang một gốc cây khổng lồ cây cối, đem vốn là gập ghềnh con đường cản cái cực kỳ chặt chẽ. Xông lên a. Cùng lúc đó, một trận kêu loạn tiếng la từ hai bên đại lộ vang lên. Những cái kia mai phục đã lâu bọn đạo tặc, nhao nhao cơ vũ khí trong tay, la to từ ẩn thân danh nông bên trong bò người lên, hướng về Xuân bọn người lao đến. Bọn hắn tại cái này dặm đã mai phục non nửa ngày, đã sớm chờ đến hơi không kiên nhẫn. Lúc này rốt cục có thể động thủ, bọn đạo tặc cũng là người người tranh nhau chen lấn. Muốn mượn. Một chút trong lòng ngột ngạt. Mặc dù bọn đạo tặc nhân số nhiều, có chút vượt quá Sophia đám người dự kiến. Nhưng mọi người dù sao trải qua cùng liên minh đế quốc chiến đấu, cho nên đối mặt trường hợp như vậy cũng không chút kinh hoàng. Liền ngay cả không có cái gì năng lực tự vệ săn đi, cũng đứng tại Sophia sau lưng, tò mò nhìn những cái kia toàn thân là ma thú nhân, tựa hồ đối với những này khó coi ra hỏa rất là hiếu kỳ. Một mực đi theo phía sau chúng ta tên kia không muốn giết, bắt sống điện. Đối đồng bạn chấn định thái độ rất hài lòng, thu nhỏ giọng rơi xuống mệnh lệnh, những người khác đối mặt thú nhân lúc hãy cẩn thận, bọn gia hỏa này lực lượng phi thường lớn. Đã sớm quen thuộc xuẩn lãnh đạo địa vị. Nghe hắn lời nói sau những người khác khẽ gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Lúc này những cái kia đạo tặc lại tiếp gần thêm không ít, cách xuân bọn người bất quá mấy chục mã khoảng cách. Có lẽ là thấy rõ ràng Tina đám người mỹ mạo. Bọn gia hỏa này từng cái lộ ra càng thêm kích động, ngao ngao kêu to hướng một đoàn người lao đến. Tại những này đạo tặc xem ra, lấy gần trăm người đối phó chỉ là 6 người, không thể nghi ngờ là chuyện dễ như trở bàn tay. Cho nên bọn hắn từng cái anh dũng giành trước, hy vọng có thể người thứ nhất xông tới mục tiêu trước mặt, mặc dù những này tiểu lâu lâu biết, ba người mỹ nữ kia khẳng định không có phần của bọn hắn, nhưng nếu là chạy ở phía trước, nói không chừng có thể thừa dịp sơ loạn. N hơn mấy đêm. Nhưng vào đúng lúc này, những này đạo tặc gác ngộng giáng lâm. Chỉ nghe được anh một tiếng vang thật lớn, một cái hỏa cầu thuật tại nhân viên dày đặc nhất địa phương nổ bể ra tới. Những này đạo tặc chỉ biết mục tiêu là cái quý tộc, lại cũng không biết đối phương thế mà còn có ma pháp sư tùy hành. Cho nên bọn hắn tại công kích lúc, căn bản không có chú ý tới đội hình, mà là kêu loạn chen thành một đoàn. Tượng hỏa cầu thuật dạng này phạm vi lớn sát thương ma pháp, đối phó địch nhân như vậy là có hiệu quả nhất. Chỉ thấy theo tiếng nổ cực lớn lên, lập tức có hơn 10 cái đạo tặc bị nổ bay ra ngoài. Không trung trừ tứ tán bùn đất nham thạch bên ngoài, còn có vụn vặt thân thể hải cốt bay khắp nơi tán. Cái này đáng sợ tình hình, để những cái kia không có bị vụ nổ tác động đến đạo tặc đều là giật nảy mình. Ma pháp này là Tina thi triển. Tại kinh lịch một loạt chiến đấu về sau, nữ ma pháp sư đã có thể so sánh tốt nắm giữ thi triển ma pháp thời cơ. Cho nên mặc dù chỉ thi triển một cái hỏa cầu thuật, nhưng cũng đã tiêu diệt hơn 10 địch nhân. Đương nhiên, nếu là cái này đòn công kích này là từ xuẩn đến phát động lời nói, đối phương thương vong ít nhất phải vượt lên gấp đôi. Đừng sợ, xông lên a. Mắt thấy phe mình xuất sư bất lợi, Louis vội vàng la lớn, ai cái thứ nhất phát động tiến công, ban thưởng kim tệ 100 mai. Bọn gia hỏa này sở dĩ trở thành đạo tặc, tự nhiên là vì tiền. Cho nên nghe tới cái thứ nhất phát động công kích người có thể đạt được trọng thưởng, lập tức khôi phục đấu trí, tiếp tục hướng về xuẩn bọn người lao đến. Mà ở xuẩn trong mắt, những khí thế này rào rạt đạo tặc, cùng một đám cừu non cũng không có bao nhiêu khác nhau. Đối thủ người nhiều nhất phương hướng, hắn rất nhanh thi triển một cái ma pháp. Ma pháp này cũng không phải là cái tính sát thương ma pháp, chỉ là hỗn loạn tương bừng chi mây mà thôi. Chớp mắt thời gian, các thú nhân đã hướng tiến vào mảnh này nhìn bằng mắt thường không gặp ma pháp trong mây. Tại hỗn loạn chi mây ảnh hưởng dưới, những cái kia nguyên bản liền lô mang hiếu chiến thú nhân hai mắt đỏ lên, trở nên càng thêm khát máu điên cuồng. Tại ma pháp hiệu quả ảnh hưởng dưới, lúc này bọn hắn đã không phân rõ địch ta, chỉ là bản năng cơ trong tay lang nha động, hướng về cách bọn họ gần nhất vật sống huy động quá khứ. Ai nha, tiểu tử ngươi đánh ta làm gì? Trong lúc nhất thời, chỉ nghe được những cái kia không có có nhận đến ma pháp ảnh hưởng đạo tặc, nhao nhao lên tiếng quát mắng. Chỉ là những này thú nhân đã sớm mất đi lý trí, đối đồng bạn tiếng mắng hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ, căn bản không có dừng lại công kích trí tứ. Vì tự vệ, những cái kia thần trí thanh tỉnh đạo tặc cũng không thể không tự vệ đánh trả. Bởi như vậy, bọn đạo tặc nguyên vốn cũng không làm sao đội hình chỉnh tề liền càng thêm hỗn loạn. Mà những cái kia nhận hỗn loạn thuật ảnh hưởng thú nhân, về mặt sức mạnh vốn là so với nhân loại càng hơn một bậc, cho nên bọn hắn tạo thành hỗn loạn cũng thực không tiểu. Không qua một hồi công phu, đã có hơn 10 cái nhân loại cường đạo đổ vào thú nhân thủ hạ. Mặc dù thú nhân lấy ra dày thịt béo mà nghe tiếng toàn bộ đại lục, nhưng những cái kia nhân loại đạo tặc trước khi chết phản kích cũng là không thể coi thường. Cho nên cũng có 6, 7 cái thú nhân bị trọng thương, mất đi kế tiếp theo năng lực chiến đấu. Mắt thấy còn không có cùng mục tiêu chính thức chiến đấu, phe mình đã tổn thất một lực lượng, một mực không có xuất thủ lùi cũng là trong lòng kinh ngạc. Không nghĩ tới 6 người này thực lực đáng sợ như thế, đối mặt hơn 10 lần địch nhân, còn có thể chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Cái này lùi dù sao cũng là cái kinh nghiệm phong phú lao cường đạo, mắt thấy tình huống gây bất lợi cho chính mình, nếu là không quyết định thật nhanh, chẳng những hành động lần này phải không đến bất luận cái gì chỗ tốt, chỉ sợ toàn bộ đạo tặc đoàn đều muốn tại cái này giảm hủy diệt. Thế là hắn lập tức từ bỏ muốn bắt sống mục tiêu, tốt chiếm lấy kia mấy mỹ nữ kế hoạch, mà là lớn tiếng ra lệnh, bắn tên, cho đậu xanh rau má bắn chết bọn hắn. Chương 173, trao đổi thân phận, thượng. Tâm mà nói, Louis mệnh lệnh này có chút mạo hiểm. Phải biết hiện dưới tay hắn, nếu là mọi người đồng thời bắn tên, rất có thể sẽ ngộ thương đến người một nhà. Bất quá dưới tình huống như vậy, cái này nhưng cũng là biện pháp hữu hiệu nhất. Bởi vì không có ma pháp sư sẽ nguyện ý tham gia dạng này bên trong quy mô nhỏ đạo tập đoàn, cho nên đạo tập đoàn bên trong duy nhất công kích từ xa thủ đoạn chính là cung tiễn. Mặc dù những này đạo tặc bởi vì bình thường bỏ bê luyện tập, tiễn pháp tuyệt đối để người không dám lấy lòng. Nhưng ở Louis xem ra, nhiều người như vậy đồng loạt bắn tên, dù sao cũng nên có mấy cái vận khí tốt có thể bắn trúng mục tiêu mới là. Nghe tới lao đại mệnh lệnh, trừ còn tại cùng mất lý trí thú nhân dây dưa nhân loại đạo tặc bên ngoài, những người khác đầu tiên là sức sở, sau đó rất nhanh liền lấy ra đoàn cung, hướng về xuẩn bọn người dương cung lắp tên. Liền ngay cả những cái kia không có bị hỗn loạn thuật ảnh hưởng thú nhân, nghe tới Louis mệnh lệnh về sau, cũng nhao nhao từ treo trên vai túi ra thú bên trong lấy ra búa nhỏ, hướng về mục tiêu ném ném qua. Không thể không thừa nhận, đạo tặc đầu lĩnh dự định đích xác không sai. Nếu là mục tiêu của hắn là những người khác, một trận này công kích từ xa coi như không thể gây tổn thương cho địch, chí ít cũng có thể làm cho đối phương ma pháp sư luống cuống tay chân một trận, từ đó vì bản thân phương tranh thủ thời gian. Vậy mà lúc này cướp đoàn mặt đúng, lại lạt xuân một đoàn người. Tại 6 người này bên trong, cũng có 5 người người mặc hải long da hộ giáp, đối cái này nặng trình độ công kích cơ hồ là hoàn toàn miễn dịch. Mà một cái duy nhất không có hải long da hộ giáp hợp sần, suy lại là kiếm của hắn thần tổ tiên giận kiếm lẩy lưu lại vảy rồng giáp. Cùng hải long da hộ giáp so sánh, bộ này khôi giáp năng lực phòng ngự chỉ mạnh không yếu, cho nên hợp sần càng thêm sẽ không sợ sệt bọn đạo tặc công kích. Chính vì vậy, mắt thấy đối phương bắt đầu bắn tên, Sophia bọn người chỉ là tùy ý cơ vũ khí, đem khả năng rơi xuống người một nhà trên thân mũi tên cùng đũa nhỏ đẩy ra. Những cái kia đạo tặc tiễn pháp phổ biến rất, cho nên có thể bắn trúng mục tiêu mũi tên vốn cũng không nhiều, lại bị nữ kiếm sĩ bọn người như thế cản lại, có thể bắn trúng mục tiêu liền càng ít. Mà cái này không nhiều mấy mũi tên trong này mục tiêu sau, cũng bị Sophia bọn người trên thân xuyên hộ giáp ngăn trở, căn bản không thương tổn được bọn họ mảy may. Ngược lại là có mấy cái đạo tặc bị đối diện đồng bạn bắn trệt mũi tên đánh trúng, tiêu thảm lấy ngã trên mặt đất. Bắn cho ta a! Mắt thấy mình một chiêu cuối cùng đều không có tác dụng gì, Lũy tức hổn hển kêu to lên. Từ tập kích phát động đến bây giờ, đã có khoảng 40 cái đạo tặc mất đi sức chiến đấu, cơ hội chiếm được dưới tay hắn số lượng một nửa. Mắt thấy tay kế tiếp cái đổ xuống, Lũy mặc dù là có thể thiếu phân một phần chiến lợi phẩm mà cảm thấy có chút vui mừng, nhưng sợ hơn phe mình toàn quân bị diệt mà không vui một trận. Tại lo được lo mất tâm tình hạ, Lũy cũng từ trên thân gỡ xuống đoạn cung, bắt đầu đối xuân bọn người thả lên tiến tới. Làm đạo tặc đoàn lão đại, thực lực của hắn muốn so thủ hạ mạnh không ít, đã đạt tới ngũ cấp kiếm sĩ trình độ. Cho nên một tiếng này bắn ra mặc dù chính xác kém chút, nhưng lực lượng lại là 10 phần. Chỉ nghe được siêu một tiếng vang, kia mũi tên nhọn gào thét lên hướng cách Lũy gần nhất Martin bay đi. Nghe tới mũi tên này, mũi tên tiếng xé gió so cái khác mũi tên bén nhọn được nhiều, Martin biết trên đó lực đạo nhất định lớn. Cho nên vội vàng dùng đủ khí lực, hướng về Lũy phóng tới mũi tên đập qua khứ. Chỉ nghe được ba một tiếng, Martin trường kiếm chuẩn xác chém trúng mũi tên, cải biến nó phi hành phương hướng. Bởi vì Lũy thực lực so Martin mạnh không ít, cho nên kia mũi tên mặc dù cải biến phương hướng, nhưng vẫn là hướng về phía sau hắn bay đi, thật vừa đúng lúc bắn trúng tỉ nạ tay phải. Tại mũi tên liền muốn đụng phải nữ ma pháp sư đầu ngón tay một sát na, một đạo ma pháp ba động đột nhiên xuất hiện, ma pháp dây chuyển bên trên tuyệt đối bình chướng lập tức khởi động. Một tiếng bắn ra sau Lũy kinh ngạc phát hiện, công kích của mình hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Cùng lúc đó, một đạo băng đoạt ra hiện tại Lũy sau lưng, đem đường lui của hắn hoàn toàn ngăn chặn. Mà càng làm hắn hơn sợ hãi chính là, một cái đầu bên trên sừng dài thân ảnh. Thời gian dần qua xuất hiện tại trước mặt mọi người, là Thâm Viên Ác Ma. Một cái có chút kiến thức đạo tặc nhìn thấy thân ảnh này, lập tức sợ hãi la lớn, chạy mau a. Đang nghe đồng bạn nói như vậy về sau, những cái kia nhân loại đạo tặc rất nhanh giải tán lập tức, ở trên vùng hoang dã chạy tứ tán. Mặc cho Lũy làm sao lớn tiếng quát rừng, hay là không có một con người đạo tặc nghe mệnh lệnh của hắn. Đám này đạo tặc mặc dù nhìn qua nhân số không ít, nhưng kỳ thật cũng đều là chút đám ô hợp mà thôi. Bọn hắn hoàn toàn là vì tiền tài nữ nhân mới có thể tụ lại đến cùng đi, nó tính kỷ luật so tì nạ trước đó lãnh đạo lính đánh thuê còn muốn kém rất nhiều. Đang chiến đấu đối bọn hắn có lợi lúc, bọn gia hỏa này cũng vẫn có thể nghe theo Lũy mệnh lệnh. Nhưng hiện tại bọn hắn chẳng những công lâu không dưới, còn tổn thất không ít nhân thủ. Lại thêm đối phương lại triệu hồi ra hung danh bên ngoài Thâm Viên Ác Ma, những nhân loại này đạo tặc đã sớm đấu trí hoàn toàn không có, hoàn toàn không để ý tới Lũy mệnh lệnh, rất chạy mau không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tại đạo tặc đoàn dặm, trừ Lũy một người bên ngoài, cũng chỉ có những thú nhân kia còn. Bọn gia hỏa này vốn là hết sức hào chiến, lại thêm đầu não lại tương đối trì độn, lúc này giết nổi quạo, căn bản nghĩ không ra chạy trốn. Mắt thấy Thâm Viên Ác Ma tay cầm bút hỏa cự kiếm lao đến, mấy cái thú nhân không chút nghĩ ngợi, Ơ Lang Nha bổng liền nên đón tiếp lấy. Nhưng mà mặc dù cùng nhân loại so sánh, những này thú nhân cường tráng hơn được nhiều, nhưng bọn hắn lại hoàn toàn không phải Thâm Viên Ác Ma đối thủ. Kia thú nhân mặc dù biểu hiện được 10 điểm dũng cảm, nhưng không có một cái có thể tại Thâm Viên Ác Ma thủ hạ kiên trì hai cái hiệp. Tại to lớn thực lực sai biệt dưới, những này thú nhân không phải bị Thâm Viên Ác Ma cự kiếm chặt thành hai nửa, chính là bị nó đá ngã xuống đất, sau đó bị cặp kia mọc ra móng chân to dẫm thành thịt nát. Khó được có cơ hội như vậy đại khai sát giới. Thâm Viên Ác Ma cũng lộ ra vô cùng hưng phấn. Từ khi Tỉ Nạ trở thành ma pháp dây chuyền tân chủ nhân về sau, đây tuyệt đối là nó giết đến thống khoái nhất một lần. Mặc dù cùng nhân loại so sánh, đồ sát thú nhân khoái cảm muốn hơi kém một chút, nhưng bọn gia hỏa này dù sao cũng là sinh vật có trí khôn, loại này tùy ý giết chóc cảm giác không thể nghi ngờ để Thâm Viên Ác Ma phi thường hưởng thụ. Không nghĩ tới lần này mục tiêu cường đại như vậy, thế mà còn có thể triệu hồi ra Thâm Viên Ác Ma. Lũy trên mặt đã sớm không có lúc trước năm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ, thay vào đó chính là thật sâu sợ hãi cùng hối hận. Vốn định triệu tập tất cả thủ hạ, làm một bút cả người cả của hai phải mua bán lớn, lại không nghĩ tới bây giờ cả người cả của đều không còn không nói, còn cơ hồ bồi lên mình nắm giữ toàn bộ lực lượng. Lũy trong lòng minh bạch, nếu là lúc này rút lui, hắn về sau không còn có thực lực cùng mấy cái khác sinh động tại phụ cận đạo tặc đoàn băng tranh cao thấp một hồi. Cho nên hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào còn lại chừng 30 cái thú trên thân người, hy vọng những này thủ hạ có thể đem Thâm Viên Ác Ma đánh ngã, như vậy hắn còn có em ở. Thế kia hy vọng thắng lợi. Bất quá Lũy hiển nhiên đánh giá thấp xuẩn đám người thực lực, mắt thấy những thú nhân kia lực chú ý đều bị Thâm Viên Ác Ma hấp dẫn, đã không rảnh bận tâm Tỉ Nạ cùng Sandy, Sophia đầu tiên hướng địch nhân vào tới. Mà Hudson cùng Martin trao đổi một cái ánh mắt, cũng hướng về mấy cái lạc đàn thú nhân vào tới. Mặc dù Thâm Viên Ác Ma thập phần cường đại, nhưng thú nhân trời sinh chính là cái hiếu chiến chủng tộc, cho nên mặc dù nhìn thấy đồng bạn từng cái chết thảm dưới tay đối phương, chẳng những không có để thú nhân khác lùi bước, ngược lại càng kích thích bọn hắn chiến đấu quyết tâm. Hiện tại mắt thấy Sophia bọn người lao đến, lập tức có mấy cái thú nhân gào thét lớn nên đón tiếp lấy. Tại thú nhân trong mắt, nhân loại một mực là yếu tiểu cùng nhu nhược chủng tộc. Mặc dù bọn hắn trước mắt vì sinh tồn mà miễn cưỡng cùng Lũy cái này nhân loại hợp tác, nhưng vẫn là đánh đáy lòng giảm xem thường những này gầy trơ cả xương tên nhỏ con. Cho nên nhìn thấy Sophia đám ba người cũng dám chủ động đối với mình phát động tiến công, mấy cái này thú nhân cũng là cảm thấy có chút kinh ngạc. Bất quá đối các thú nhân đến nói, bất kỳ cái gì vật kỳ quái đều ngăn cản không nổi bọn hắn lang nha bổng trọng kích. Cho nên bọn tới Sophia bọn người trước mặt về sau, mấy cái thú nhân lập tức giơ lên thô to lang nha bổng, nặng nề mà hướng lấy bọn hắn nhân loại địch nhân quất tới. Nhưng mà để mấy cái này thú nhân không nghĩ tới chính là, cái này ba cái yếu đuối không chịu nổi nhân loại, thế mà dễ dàng liền dùng trường kiếm trong tay ngăn cản được sự tiến công của bọn họ. Muốn mặc dù biết từ ở bề ngoài nhìn, Sophia bọn người muốn so các thú nhân gầy yếu được nhiều, nhưng trường kỳ gian khổ huấn luyện vẫn là để bọn hắn dễ dàng ngăn trở địch nhân tiến công. Trong ba người trừ thực lực yếu nhất Martin, tại chống chọi thú nhân lang nha đồng thời giáp đắp thủ cánh tay hơi tê tê bên ngoài, Sophia cùng Hudson không có cảm thấy bao lớn áp lực. Cái ngoại ý muốn này tình huống, để mấy cái kia đối bọn hắn phát động công kích thú nhân sững sờ một chút. Bất quá đối thú nhân mà nói, hành động vĩnh viễn nhanh về suy nghĩ, cho nên bọn hắn rất nhanh liền lần nữa vung vẩy lên vũ khí trong tay, phát động lần thứ hai công kích. Mặc dù cùng nhân loại so sánh, thú nhân ở lực lượng cùng phương diện tốc độ trời sinh liền có ưu thế, nhưng đối mặt sổ phỉ ạ dạng này, trải qua trường kỳ gian khổ huấn luyện kiếm sĩ, bọn hắn nhưng liền không có cái này hai hạng ưu thế. Cái này ba cái thú nhân vừa mới đem vũ khí giơ lên, liền cảm thấy ngực bụng ở giữa đau đớn một hồi, mang không thể tin biểu lộ túi lầu xuống. Mấy cái này thú nhân kinh ngạc phát hiện, chỗ đau thế mà xuất hiện một đạo thật sâu vết thương, thậm chí liền bên trong nội tạng đều có thể thấy rõ ràng. Theo máu tươi tuôn ra vết thương, mấy cái này thú nhân cuồng hống một tiếng ngã trên mặt đất. Mặc dù thú nhân một mực là cái nhục thể cường hãn chủng tộc, nhưng nhận được như thế thương tổn nghiêm trọng về sau, bọn hắn hay là rất nhanh mất đi sức chiến đấu. Có phong phú kinh nghiệm chiến đấu Martin bọn người, căn bản không có nhìn nhiều mất đi uy hiếp địch nhân một chút, mà là rất nhanh cùng thân nhào tới trước, nên chiến địch nhân mới. Mà lúc này lúc trước ngã xuống đất ba cái thú nhân trong vết thương, đã ngay cả nội tạng đều chảy ra, mắt thấy là sống không được. Chương 174, trao đổi thân phận, hạ. Sophia cùng thú nhân chiến đến hừng hực khí thế, nhưng Sơn hay là đứng tại chỗ muốn ý xuất thủ. Từ thâm viên ác ma bị triệu hoán đi ra về sau, hắn liền đã biết trận chiến đấu này liền đã đại cục đã định. Cho nên lúc này đối Sơn đến nói, trọng yếu nhất chính là liền tiếp cận cái kia một mực đi theo mình phía sau đạo tặc, không để hắn thừa dịp loạn chạy trốn. Từ vừa rồi Louis phát ra mệnh lệnh lúc thanh âm phán đoán, Sơn biết hắn chính là tối hôm qua tại quán trọ lầu dưới tên đạo tặc kia. Cho nên từ gia hỏa này kia giảm, hẳn là có thể hỏi ra đến tột cùng là ai, đem mình cùng đồng bạn hành tung tiết lộ ra ngoài. Mặc dù Louis thực lực bình thường, nhưng hắn lại là cái có mười mấy năm tuổi nghề lao tư cách đạo tặc. Nhiều năm liếm máu trên lưới đao mạo hiểm sinh hoạt, để hắn đối các loại nguy hiểm phi thường mẫn cảm. Mà bây giờ mặc dù Sơn chỉ là xa xa mà nhìn xem hắn, cũng không có bất kỳ động tác gì khác, nhưng Louis hay là ngửi được một tia mùi nguy hiểm. Nhìn xem Sơn bình tĩnh ánh mắt, đạo tặc đầu lĩnh đột nhiên cảm thấy một trận tim đập nhanh. Lúc này Louis chẳng những hoàn toàn không có vừa rồi đấu trí, hơn nữa còn cảm thấy một trận sâu tận xương tủy hàn ý, để hắn có lập tức chạy trốn xúc động. Mắt thấy Louis ánh mắt lấp lóe, Sơn lập tức biết hắn là muốn chạy trốn. Bất quá tại một cái pháp thần trước mặt, nghĩ muốn chạy trốn nói nghe thì dễ. Còn không có cùng Louis có hành động, một chương to lớn mạng nhện đã vào đầu chụp xuống, đem hắn chăm chú khỏa ở bên trong, hoàn toàn không thể động đậy. Tại bắt ở chùm thổ phỉ về sau, Sơn đem lực chú ý chuyển rời đến những thú nhân kia trên thân. Bên trên tại sổ phỉ ạ đám ba người cùng thâm viên ác ma cộng đồng đã kích xuống, còn có thể đứng thú người đã không đủ 10 cái. Nhìn thấy có thể đối tượng chém giết đã rất ít, thâm viên ác ma quay đầu hướng nữ kiếm sĩ bọn người hét lớn một tiếng, không để ba người tiếp tục động thủ. Mừng rỡ làm người tốt, Martin bọn người ngừng dưới trường kiếm trong tay, đem còn lại thú nhân này lưu cho thâm viên ác ma. Tại ánh mắt của mọi người dưới, cuối cùng hơn 10 cái thú nhân rất nhanh liền bị tàn sát sạch sẽ. Cuối cùng là qua một lần giết người nghiện. Thâm viên ác ma mắt thấy đã không người có thể giết, thỏa mãn giống lớn một tiếng sau hồi ma giới vực sâu đi. Không nghĩ tới mình mang tới gần trăm thủ hạ, tại một bữa cơm công phu không đến thời gian giảm mấy có lẽ đã toàn quân bị diệt, bị mạng nhện tầng tầng bao khỏa lụi trong lòng tràn ngập hận ý, hắn hận chính là bạo phong thành giảm người kia cho tin tức căn bản không chính xác, hoàn toàn không có nói tới mục tiêu thực lực mạnh như thế. Nếu là hắn biết lần này mua bán khó như vậy làm, tuyệt đối sẽ không mạo hiểm lớn như vậy. Kỳ thật lụi ngược lại là trách oan hướng hắn thông báo tin tức người kia. Trên thực tế người kia cũng không biết, mới lãnh chúa cùng dưới tay hắn hết thảy chỉ là 6 người, thế mà lại có thực lực mạnh như vậy. Bất quá hiện tại nói cái gì đều đã muộn, ngay cả Xuân mình cũng không nghĩ tới. Một đoàn người còn không có tiến vào hoang nguyên hành tinh phạm vi, cũng đã đem lành nghề bất tứ ngược lớn nhất một cố đạo tặc đoàn tiêu diệt. Ngươi làm sao lại biết nói hành tung của chúng ta? Nhìn xem bao khỏa tại mạng nhện bên trong Louis, Xuân không nhanh không chậm hỏi, ai bảo các ngươi tập kích chúng ta? Đối Xuân vấn đề, Louis giữ yên lặng. Mặc dù bây giờ hắn đạo tặc đoàn đã không còn tồn tại, nhưng chỉ cần có bạo phong thành giặm người kia ủng hộ, Louis tin tưởng mình hẳn là rất nhanh có thể một lần nữa tỉnh lại. Bất quá hắn tựa hồ xem nhẹ một điểm, nếu là ngay cả tính mạng còn không giữ nổi, còn có thể nói chuyện gì Đông Sơn tái khởi. Mau nói. Nhìn xem Louis nhắm mắt không nói, một bên Sophia nhịn không được quát, tập kích vương quốc quý tộc nhưng là tử tội. Ngươi đến bây giờ còn không biết hối cải à? Hừ. Đối nữ kiếm sĩ chất vấn, Louis hừ một tiếng không trả lời. Là một giết người không chớp mắt đạo tặc, hắn nhìn quen tử vong, đối sinh tử của mình cũng không giống người bình thường để ý như vậy. Từ lúc trước quyết định thành vì một cái cường đạo lúc bắt đầu, hắn cũng đã nghĩ đến mình sẽ có một ngày này. Ngươi cũng đừng không biết tốt xấu. Không nghĩ tới cái này đạo tặc đầu lĩnh thái độ ác liệt như vậy, Martin cũng là quá lớn, đừng tưởng rằng chúng ta thật không dám giết ngươi. Giết liền giết đi. Đối trẻ tuổi kiếm sĩ uy hiếp hoàn toàn không để trong lòng, Louis thái độ hoàn toàn như trước đây. Mắt thấy cái này đạo tặc đầu linh ngoan cố không thay đổi, ngay cả Tina cũng hảo ngôn khuyên bảo nói, chỉ cần ngươi nói ra là ai đem hành tung của chúng ta tiết lộ đưa cho ngươi, chúng ta để cho ngươi đi. Hắc hắc, cô nàng, nếu như ngươi chịu bồi ta ngủ một giấc, có lẽ ta có thể cân nhắc nói cho ngươi chân tướng sự tình. Nhìn thoáng qua thần sắc ôn nhu nữ ma pháp sư, Louis cười quái dị nói, hoặc là để hai cô nàng kia bồi ta một đêm, ta cũng không có ý kiến. Ha 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 ha. Người cái này tên hỗn đản, không có nghĩ tới tên này vô lễ như thế. Sophia giận tím mặt, rút kiếm ra đến liền hướng đầu của hắn bổ tới. Đừng nóng nội. Ngăn cản nữ kiếm sĩ xúc động hành vi, Xuân nhìn xem Louis từ tốn nói, lúc đầu ngươi có cơ hội. Phi, lớn không được vừa chết. Nói cũng kỳ quái, Xuân câu này nhìn như bình thản lời nói, lại làm cho Louis cảm thấy to lớn sợ hãi. Bất quá nghĩ đến nếu là bán cung cấp tình báo người kia, mình kết quả sau cùng cũng là chết một lần, đạo tặc đầu lĩnh quyết định kiên trì tới cùng. Đối Louis biểu hiện ra ngoài anh hùng khí khái không có bất kỳ cái gì phản ứng, Xuân nhìn xem cặp mắt của hắn chậm rãi nói, kỳ thật, đáng sợ nhất không là tử vong, cũng không phải chết. Rơi vào địa ngục. Vĩnh viễn tại kia giảm tiếp nhận linh hồn bị địa ngục chi hỏa rèn luyện đáng sợ là sau khi chết cái gì đều không thừa dưới, ngay cả linh hồn đều hóa thành vĩnh viễn hư vô. Ngươi đang nói cái gì, ta hoàn toàn không rõ. Nhìn xem Xuân trầm tĩnh biểu lộ, Louis trong giọng nói lần thứ nhất toát ra một chút sợ hãi. Ngươi rất nhanh liền sẽ rõ ràng điệu. Nhìn đối phương mỉm cười, Xuân bắt đầu nhỏ giọng ngâm sướng lên chú ngữ tới. Mặc dù Xuân một mực lấy kiếm sĩ thân phận gặp người, nhưng cùng hắn phi thường thần cận tì nạ bọn người, cũng biết Xuân biết ma pháp sự thật này. Cho nên hiện tại thấy Xuân bắt đầu ngâm sướng chú ngữ, đồng bọn của hắn nhóm cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Dùng trầm đồng du dương ngữ điệu ngâm sướng xong một đoạn chú ngữ, Xuân đưa tay phải ra. Đối Louis đầu làm ra một cái lôi kéo thủ thế tới. Nhắc tới cũng kỳ, mặc dù tay của hắn hoàn toàn không có đụng phải đối phương, nhưng Louis tràn ngập sợ hãi khuôn mặt, lại giống quả thực nhận lực lượng nào đó lôi kéo đồng dạng, bắt đầu trở nên vặn mèo. Lúc này Xuân cũng là sắc mặt nghiêm túc, khẽ vỗ tay phải cũng là gân xanh tuôn ra, nhìn qua 10 điểm ra sức dáng vẻ. Mà Louis biểu lộ thì càng thêm thống khổ, hai mắt cùng nhau hướng lên đảo, toàn bộ trong hốc mắt chỉ có thể nhìn thấy trắng xóa hoàn toàn. Tại song phương giao phong bên trong, Xuân hiển nhiên chiếm thượng phong. Chỉ thấy tay phải của hắn chậm rãi nâng lên, cách đầu của đối phương cũng là càng ngày càng xa. Mà tại ban sơ thống khổ đi qua sau, hiện tại Louis lộ ra 10 điểm bình tĩnh. Chẳng những trên mặt không có vừa rồi vẻ mặt thống khổ, thậm chí còn nhiều mấy phân an tưởng thần sắc. Chớp mắt thời gian, Xuân buông xuống giơ cao tay phải. Không biết là ảo giác hay là sự thật, một mực tại bên cạnh chú ý Xuân Tina bọn người, tựa hồ nhìn thấy có một cái bóng nhạt, bị hắn giữ tại tay phải đơn độc trong đó. Kỳ thật cái bóng này chính là Louis linh hồn. Vừa rồi Xuân thi triển ma pháp cấp 7 đoạt hồn thuật, đem cái này đạo tặc đầu lĩnh linh hồn từ trong cơ thể hắn ngạnh sinh sinh kéo tách rời ra. Linh hồn đến Xuân trong tay, trong đó bao hàm ký ức, tự nhiên cũng sẽ hoàn toàn bị hắn chô đọc đến. Mặc dù đối cao cấp ma pháp sư đến nói, đoạt hồn thuật là đọc đến người khác ký ức thuận tiện nhất phương pháp. Bất quá bởi vì bị cưỡng ép kéo cách thân thể linh hồn, chẳng những không cách nào lại trở lại thể nội, hơn nữa còn lại bởi vì bị hao tổn nghiêm trọng, mà rất nhanh hoàn toàn biến mất. Cho nên bình thường mà nói, Xuân là sẽ không đối với người khác thi triển ma pháp này. Dù sao quyết định người khác linh hồn vận mệnh, vốn cũng không phải là phàm nhân mà là thần lĩnh vực. Bất quá Louis vừa rồi mở miệng đùa giỡn Tina cùng mấy mỹ nữ, lại là chạm đến Xuân danh giới cuối cùng. Phải biết nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này ba mỹ nữ đều là Xuân nữ nhân. Bất kỳ một cái nào nam nhân bình thường, đều không thể khoan dung nam nhân khác đùa giỡn nữ nhân của mình. Mặc dù Xuân là cái có mấy trăm niên sinh mệnh pháp thần, nhưng trên một điểm này cùng người bình thường cũng không có bao nhiêu khác nhau. Cho nên hắn mới có thể thái độ khác thường đối Louis thi triển đoạt hồn thuật. Cái này không chỉ là vì từ trong trí nhớ của hắn đạt được tình báo, cũng là vì trừng phạt hắn vô lễ. Chớp mắt thời gian, Xuân liền từ Louis trong linh hồn đến mình muốn tình báo. Đương nhiên, Xuân cũng từ cường đạo đầu lĩnh trong trí nhớ tìm tới rất nhiều đối phương giết người cấp của khi nam phách nữ với gắt. Phát hiện này cũng làm cho Xuân xác định, coi như đối Louis thi triển đoạt hồn thuật, cũng nói lên được là hắn trừng phạt đúng tội. Tại Bạo Phong Thành có nội gián. Nhìn xem một mực đang chờ mình mở miệng đồng bạn, Xuân chậm rãi đối bọn hắn nói, sợ là chúng ta tiếp thu Hoang Nguyên hành tinh quyền khống chế, không có thuận lợi như vậy. Nguyên lai cái này đem tì nã bọn người hành tung tiết lộ ra ngoài, chính là hiện tại Hoang Nguyên hành tinh đại diện chấp chính quan. Căn cứ vương quốc pháp luật, một cái hành tinh tại không có lãnh chúa tình huống dưới, từ chấp chính quan đến phụ trách quản lý. Xuân rất rõ ràng, nếu là không có tiền nhiệm chấp chính quan phối hợp, muốn hoàn toàn nắm giữ một cái hành tinh quyền khống chế, cơ hội là chuyện không thể nào. Mà từ tình huống hiện tại đến xem, đại diện chấp chính quan hiển nhiên không hy vọng mới lãnh chúa có thể còn sống đến Bạo Phong Thành. Bởi như vậy, phải nhanh một chút khống chế Hoang Nguyên hành tinh, liền trở nên phi thường khó khăn. Nghe Xuân đối tình huống giới thiệu, Tina có chút không biết làm sao mà hỏi thăm, vậy chúng ta nên làm cái gì? Nếu biết là chấp chính quan đang dở trò, chúng ta dứt khoát giết chết hắn. Hợp tính nóng nảy Sophia đến nói, đối đãi loại người này liền nên sử dụng lôi đình thủ đoạn mới đúng. Cho nên nữ kiếm sĩ nghĩ cũng không nghĩ, liền nói ra nàng lấy là tốt nhất phương án giải quyết. Không được. Nghe Sophia lời nói về sau, Xuân lập tức phủ định ý kiến của nàng, ta cảm thấy tại toàn bộ Hoang Nguyên hành tinh bên trong, nhất định có không ít người cùng kia đại diện chấp chính quan là đồng đảng. Coi như chỉ giết hắn một người, những người khác cũng sẽ không ngừng cho chúng ta chế tạo phiền phức, đến lúc đó chúng ta gặp phải cục diện liền càng thêm phiền phức. Nếu là người khác nói Sophia kế hoạch không được, nàng nhất định sẽ không tiếp nhận. Nhưng bây giờ lời này là Xuân nói, nữ kiếm sĩ tự nhiên không có ý kiến, chỉ là mở to mắt to nhìn xem Xuân hỏi, vậy ngươi nói nên làm cái gì? Ta cảm thấy, túi đầu trầm ngâm một hồi, Xuân ngẩng đầu lên chậm rãi nói, chúng ta nên thay cái thân phận. Chương 175, nghệ nhân mặt nạ, thượng. Đổi thân phận. Có ý tứ gì? Nghe không hiểu Xuân lời nói, Martin có chút nói, ý của ngươi là chúng ta lấy nó thân phận của hắn tiến vào Bạo Phong Thành, trước âm thầm biết rõ ràng có bao nhiêu người cùng đại diện chấp chính quan làm cùng một chỗ, sau đó lại một lần giải quyết vấn đề. Tì nạ trước kia dù sao cũng là công chúa, đối chính trị đấu tranh ít nhiều có chút hiểu rõ. Cho nên khi nàng nghe Xuân lời nói về sau, lập tức liền minh bạch hắn ý tứ. Nhưng là đối phương nhất định đã biết bộ dáng của chúng ta dạng này tiến vào Bạo Phong Thành, khẳng định sẽ bị bọn hắn phát giác. Mặc dù không có tì nạ như thế chính trị đấu tranh kinh nghiệm, nhưng Sophia nói thế nào cũng là kiếm sĩ. Cho nên nàng đưa ra vấn đề, là từ như thế nào chấp hành kế hoạch này góc độ đến xem. Ta có biện pháp. Tại đưa ra kế hoạch này trước đó, Xuân liền nghĩ đến điểm này, lúc này hắn đã từ không gian của mình trong giới chỉ, lấy ra giải quyết vấn đề này vật phẩm. Đây là nghệ nhân mặt nạ, là ta trước kia lúc không có chuyện gì làm lấy chơi. Mặt nạ này từ biến hình thú ra chế thành, đưa đến trên mặt về sau, chẳng những có thể lấy trên phạm vi lớn cải biến tướng mạo, thậm chí ngay cả giới tính cùng dáng người đều sẽ cải biến. Một đối mặt bọn hắn nói, mặt nạ này trừ có thể thay đổi người sử dụng tướng mạo bên ngoài, còn có thể đồng thời cải biến bọn hắn tiếng nói. Càng quan trọng chính là, mặt nạ có thể hoàn toàn biểu hiện người sử dụng biểu lộ, trừ phi dùng sức xé rách, nếu không tuyệt đối sẽ không bị những người khác phát hiện. Mặc dù Xuân nói đến hời hợt, nhưng kỳ thật chế thành một người nghệ sĩ mặt nạ, nhưng không có hắn nói đến dễ dàng như vậy. Đầu tiên biến hình thú bản thân liền là đẳng cấp không thấp ma thú, muốn săn giết bọn nó cũng không phải là rất chuyện dễ dàng. Tiếp theo cho dù đạt được biến hình gia thú, muốn đem quy chế thành có thể thay đổi người sử dụng bề ngoài nghệ nhân mặt nạ, chẳng những cần rất nhiều cái khác chân quý ma pháp vật liệu, càng thêm yêu cầu người chế tạo có cao siêu luyện kim thuật kỹ xảo. Chỉ là những điều kiện này đối Xuân đến nói, cũng không phải là cái gì lớn không được vấn đề. Cho nên hắn tại xuất ra một chồng nghệ nhân mặt lúc đến, mới sẽ có vẻ bình tĩnh như vậy. Đã sớm quen thuộc Xuân sẽ lấy ra các loại cổ quái kỳ lạ ma pháp vật phẩm, cho nên ngay từ đầu những người khác gặp hắn xuất ra một chồng có thể cải biến bên ngoài đồng hồ mặt nạ lúc, cũng không có đến cỡ nào kinh ngạc. Nhưng nghe tới Xuân nói, mặt nạ này thế mà ngay cả giới tính đều có thể cải biến lúc, tất cả mọi người hứng thú đều tăng vọt bắt đầu. Martin nhìn thoáng qua trong tay nghệ nhân mặt nạ, có chút bất an hỏi, ta đeo cái này vào mặt nạ, liền lại biến thành nữ nhân rồi. Cái này nhưng không nhất định, muốn nhìn mặt nạ chế tác vật liệu. Nghe trẻ tuổi đồng bạn lời nói, Xuân chậm rãi đối với hắn nói, hùng biến hình thú chế thành mặt nạ, có thể để cho người sử dụng nhìn qua tượng nam nhân. Mà thú cái chế thành mặt nạ, thì có thể để ngươi nhìn qua tượng nữ nhân. Nghe Xuân lời nói, Hudson cùng Martin đều ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù đối Xuân đưa ra kế hoạch không có ý kiến, nhưng nếu là thật muốn hai người vịn thành nữ nhân tiến vào Bạo Phong Thành, chuyện này vạn nhất truyền ra, bọn hắn nhưng là không còn mặt gặp người. Bất quá tại phân phối mặt nạ lúc, một đoàn người hay là gặp được một chút vấn đề. Bởi vì thư biến hình ra thú chế thành mặt nạ, hết thảy chỉ có hai con mà thôi. Nói cách khác, tại ba nữ hải bên trong, tất yếu phải có một cái đóng vai thành nam nhân mới đi. Trải qua mọi người thương lượng, nhất trí để cử tính tình hào sảng thân hình cao lớn Sophia đến đóng vai nam tử. Nữ kiếm sĩ đối đề nghị này ngược lại cũng không phải phi thường kháng cự, tại đeo lên sau mặt nạ, Sophia lập tức biến thành một cái tư thế hiên ngang anh tuấn kiếm sĩ. Những người khác cũng nhao nhao đeo lên riêng phần mình nghệ nhân mặt nạ, hóa thân thành cùng nguyên lai hoàn toàn nhân vật khác nhau. Ở trên người mặc lên có thể che chắn vũ khí cùng khôi giáp trường bảo về sau, vốn là hoang nguyên hành tỉnh mới lãnh chúa Tina bọn người, thân phận bây giờ đã là một đám tiến về Bạo Phong Thành thu mua ma pháp nguyên liệu thương nhân. Có trải qua mấy ngày buôn ba, rồi một đoàn người rốt cục đi tới đích đến của chuyến này, Bạo Phong Thành. Vượt quá mọi người dự kiến, vốn cho rằng sẽ so thẻ lan thành càng thêm rách nát Bạo Phong Thành, nhìn qua lại so với bọn hắn trải qua tuyệt đại đa số thành thị đều muốn phồn hoa. Chẳng những kia cao lớn dày đặc đá xanh tường thành, để người xem xét liền phi thường có cảm giác an toàn. Thành nội trên đường phố càng là người đến người đi, tiểu thương cửa hàng lầm chất tiếp so, bán ra lấy các loại rực rỡ muôn màu thương phẩm. Thật sự là không nghĩ tới, tại vương quốc biên thủy chi địa, thế mà còn có như thế phồn hoa một tòa thành thị. Tại người đến người đi trên đường cái vừa đi vừa nhìn, Martin nhịn không được hướng bên người sườn cảm khái nói, cùng chúng ta một đường trải qua thành thị so sánh. Cái này Bạo Phong Thành không so tuyệt đại đa số địa phương kém a. Tại Hoang Nguyên hành tỉnh Bắc Bộ, là đại lục nghe tiếng ma thú thiên đường hoành đoạn sơn mạch. Tại nghệ nhân mặt nạ tác dụng dưới, lúc này Xuân đã thành một cái tóc trắng xóa lão giả. Đang nghe Martin cảm khái về sau, hắn nhỏ giọng hướng đối phương nói, những cái kia chuyên môn săn giết ma thú các mạo hiểm giả tại có thu hoạch về sau, đều sẽ đến cái này thành thị gần nhất bỏ ra bán con mồi của bọn họ, cho nên Bạo Phong Thành mới có thể như vậy phồn hoa. Bất quá ta nhìn Hoang Nguyên này hành tỉnh rậm, cũng chỉ có cái này rậm còn giống nhân loại quốc gia. Hai người nói chuyện, trang điểm thành một người tướng mạo phổ thông trung niên nữ tử khi nói, chúng ta cùng nhau đi tới, ngay cả một khối đồng ruộng đều không thấy, thật không biết ta tiền nhiệm là thế nào nghĩ. Ngay cả một điểm phát triển nông nghiệp ý thức đều không có. Làm hành tỉnh mới lãnh chúa, thì nạ quan tâm nhất chính là trên lãnh địa nông nghiệp phát triển trình độ như thế nào. Dù sao đối một cái lãnh địa phát triển đến nói, lương thực là cơ bản nhất tài nguyên. Nếu là trên lãnh địa nhân dân ngay cả cơm đều ăn không đủ no, muốn tại phương diện khác có phát triển lên liền càng không khả năng. Chỉ là tiến vào Hoang Nguyên hành tỉnh về sau, Tí Nạ phát hiện cái này hành tinh nông nghiệp phát triển đã không thể dùng lạc hậu để hình dung, mà là hoàn toàn không có nông nghiệp. Tình huống như vậy cũng là để nữ lãnh chúa phi thường không hài lòng. Nghe Tí Nạ lời nói, những người khác cũng là im lặng không nói. Trên đường đi tình huống tất cả mọi người thấy rất rõ ràng, không có cơ sở nông nghiệp ủng hộ. Một cái lãnh địa căn bản không chiếm được rất tốt phát triển. Mặc dù cái này Bạo Phong Thành nhìn qua hết sức phồn hoa, nhưng đây cũng là hoàn toàn dựa vào các loại ma thú chế phẩm giao dịch nâng lên. Hình phồn vinh mà thôi. Bất quá mặc dù bất mãn trong lòng, nhưng Xuân biết tại hoàn toàn nắm giữ đối Hoang Nguyên hành tỉnh quyền khống chế trước, bọn hắn đối này hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào. Một đoàn người trên đường vừa đi vừa nói chuyện, rất nhanh liền nhìn đứng sừng sững ở Bạo Phong Thành trung ương cao lớn thành bảo. Cái này thành bảo hẳn là đương nhiệm đại diện chấp chính quan ở lại cùng chỗ làm việc. Thành bảo tường ngoài cao lớn, ngoài tường còn có sông hộ thành quay chung quanh, hoàn toàn chính là một cái thành trung chi thành. Tại thành bảo cửa chính, chỉ ít có một trung đội 100 tên trọng trang binh sĩ thủ vệ. Tại cùng sông hộ thành song song trên đường lớn, cũng thỉnh thoảng có đội tuần tra trải qua. Từ thành này bảo để phòng xâm nghiêm tình huống đến xem, chủ nhân nhất định đối an toàn của mình phi thường lo lắng. Còn không có cùng Xuân một đoàn người tiếp cận sông hộ thành, liền có một đội lính tuần tra tiến lên đón đến, thái độ ác liệt mà đem bọn hắn khu trục lái đi. Từ những binh lính kia thái độ đến xem, bọn gia hỏa này bình thường nhất định là quen thuộc đối bình dân làm mưa làm gió. Martin bất quá bởi vì đi được hơi chậm, liền bị hai tên lính dùng trôi thương hung hăng gõ mấy lần. Nếu không phải Xuân bọn người lập tức đem trẻ tuổi kiếm sĩ kéo ra, chỉ sợ những binh lính kia tiếp xuống liền sẽ thật dùng trong tay trường thương, tại Martin trên thân đâm mấy cái trong suốt lỗ thủng. Bọn gia hỏa này là binh sĩ hay là cường đạo a? Bị Sophia cùng Hudson kéo ra thật xa về sau, Martin tức giận bất bình tránh thoát tay của hai người lớn tiếng phàn nàn nói, nếu không phải là các ngươi vừa rồi lôi kéo ta, ta nhất định phải làm cho những binh lính kia biết sự lợi hại của ta. Ngươi trẻ tuổi, ngươi nhất định là lần đầu tiên đến Bạo Phong Thành a? Martin hô to gọi nhỏ, gây nên một người đi đường chú ý, hắn dựa đi tới cười ha hả nói, cái này rằm có bộ dáng như vậy, quan binh so cường đạo hùng, đạo tặc so lừa đảo nhiều, chờ ngươi tại cái này Bạo Phong Thành ở một đoạn thời gian, liền sẽ quen thuộc. Nghe tới thanh âm này, Xuân cùng Tị Nạ liếc nhau một cái, hai người đều từ trên mặt của đối phương nhìn thấy vẻ giật mình. Bởi vì hai người đều nghe được, chủ nhân của thanh em này đúng là bọn họ tại phí ngươi pháp tư đặc biệt cảng phụ cận nhận biết mập mạp thương nhân A Luân. Tích khắc, liền ngay cả Xuân đều không nghĩ tới, sẽ tại cái này giằng gặp phải cái này người tham tiền lại coi trọng chữ tín thương nhân. Bất quá bây giờ hiển nhiên không phải cùng mập mạp nhận nhau thời cơ tốt nhất, cho nên hắn lập tức hướng Tỳ Nạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, để nàng giữ vững tỉnh táo. Lý giải Xuân ý tứ, nữ ma pháp sư trên mặt vẻ mặt kinh ngạc rất nhanh biến mất, thay vào đó là một bộ lạnh lùng bộ dáng. Ngươi là ai? Ta biết ngươi a. Nghe A Luân lời nói, Martin nhìn xem hắn nghi ngờ hỏi. Mặc dù có chút xúc động, nhưng Martin cũng không phải là không biết tiến tới người. Cho dù trong lòng đối A Luân lời nói rất là đồng ý, nhưng tại đối mặt người xa lạ lúc, hắn hay là biểu hiện ra đầy đủ phòng bị. Ha ha, ta gọi A Luân. Tích khắc, là một cái thương nhân, đến Bạo Phong Thành là vì mua sắm một chút hàng hóa. Đối mặt một mặt hoài nghi trẻ tuổi kiếm sĩ, A Luân đầu tiên mỉm cười làm tự giới thiệu. Sau đó hắn lại lấy một loại khiến người rất khó thái độ cự tuyệt, hỏi thăm về xuẩn đám người tính danh cùng ý đồ đến bắt đầu. Đối vấn đề như vậy, tuần một đoàn người đã sớm chuẩn bị. Căn cứ trước đó liền thương lượng xong nội dung, bọn hắn báo lên riêng phần mình giả danh, đồng thời nói cho A Luân, mục đích của chuyến này chính là đến Bạo Phong Thành thu mua các loại ma thú trên thân vật liệu. Mặc dù hoàn toàn không biết ngụy trang xuẩn một đoàn người, nhưng giao thiệp với người chính là A Luân năng khiếu. Cho nên khi một đoàn người đi theo hắn đến một quán rượu giảm sau khi ngồi xuống, liền ngay cả Sophia cũng đối cái tên mập mạp này thương nhân có một chút hảo cảm. Mặc dù mọi người còn không có đem A Luân xem như có thể tín nhiệm bằng hữu, nhưng ngược lại cũng cảm thấy mập mạp này là cái không sai bạn đồng hành. Các vị, không biết các vị đến cái này giảm, đối cái gì hàng hóa cảm thấy hứng thú nhất? Qua ba lần rượu, A Luân nhìn xem xuẩn giả trang ra một bộ dáng vẻ lơ đãng hỏi. Mặc dù là vừa mới gặp phải 6 người này, nhưng giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện mập mạp đã xác định, thuần đúng là bọn họ bên trong người cầm đầu. Chương 176, nghệ nhân mặt nạ, hạ. Ha ha, chúng ta làm món hàng gì vật đều muốn. Nghe A Luân lời nói, thuần nói, chỉ nếu có thể kiếm tiền hàng hóa, chúng ta tự nhiên đều cảm thấy hứng thú. Nói hay lắm. Nghe Xuân lời nói, A Luân cũng là lớn tiếng khen, nếu là thương nhân, liền nên có chính xác ánh mắt cùng linh hoạt đầu não. Mặc kệ là món hàng gì vật, chỉ nếu có thể kiếm tiền, chính là đáng giá thu mua hàng hóa. Xuân biết mập mạp luôn luôn yêu tài như mạng, cho nên đối với hắn nói lời như vậy cũng không cảm giác kỳ quái, chỉ là mỉm cười gật đầu biểu thị đồng ý. Thấy Xuân hoàn toàn không có phản đối với mình thuyết pháp, A Luân càng cao hứng hơn. Hắn một mặt cẩn thận từng ly từng tí quan sát quán ba giảm tình huống, một mặt đem một gương mặt béo phì xích lại gần Xuân nhỏ giọng nói, mặc dù chúng ta là sơ lần gặp gỡ, bất quá lại là mới quen đã thân, cho nên có một câu, không biết nên không nên đối với ngài nói. Nhìn xem A Luân một mặt vẻ mặt nghiêm túc, Xuân cũng nhỏ giọng hồi đáp, thỉnh giảng. Mặc dù cái này Bạo Phong Thành bên trong hàng hóa phong phú, đại đa số mạo hiểm giả cùng thương nhân cũng đều sẽ tại cái này giảm tiến hành giao dịch, nhưng trong thành thu thuế thực tế quá cao. Nhìn chung quanh không có có nhân vật khả nghi, A Luân kế tiếp theo nhỏ giọng đối Xuân nói, muốn là dựa theo trong thành thuế xuất nộp thuế, chúng ta lợi nhuận coi như 10 điểm có hạn. Nếu là trên đường hàng hóa lại có chút tổn thất, chúng ta thật xa buôn ba đến đây vất vả liền xong hoàn toàn uổng phí. A, nơi này thu thuế có cao như vậy? Nghe A Luân lời nói, Xuân cũng là hơi cảm giác kinh ngạc. Phải biết cho tới nay, cùng ma thú có liên quan hàng hóa, lợi nhuận đều là phi thường cao. Đặc biệt là từ tượng Bạo Phong Thành dạng này nguyên nơi sản sinh thu mua ma thú chế phẩm, sau đó lại buôn bán đến các thành phố lớn, lợi nhuận là phi thường khả quan. Nhưng mà từ A Luân lời nói đến xem, các thương nhân tuyệt đại bộ phân lợi nhuận đều bị thu thuế triệt tiêu. Bởi vậy có thể thấy được cái này Bạo Phong Thành thuế suất đã cao đến mức độ biến thái. 100% 50. Đối Xuân nghi vấn, A Luân dùng một con số minh sắc làm ra trả lời. Nghe cái số này, Xuân cũng lấy làm kinh hãi. Mặc dù buôn bán ma thú chế phẩm lợi nhuận rất cao, nhưng muốn giao vượt qua thương phẩm giá trị nhiều gấp đôi thu thuế, các thương nhân chỉ sợ chỉ có thể đạt được rất ít lợi nhuận. Chính là bởi vì dạng này, cho nên ta mới có một cái kiếm nhiều tiền kế hoạch, không biết các vị có hứng thú hay không. Nhìn xem Xuân vẻ giận mình, A Luân đem thanh âm ép tới thấp hơn, cẩn thận từng ly từng tí đối với hắn nói, chúng ta có thể đi thẳng đến mặt phía Bắc Hoành Đoạn Sơn mạch đi thu mua ma thú chế phẩm, bởi như vậy cái này thu thuế liền tiết kiệm xuống, đây chính là một số tiền lớn a. Thấy A Luân nói đến tiền lúc, tiểu ánh mắt bên trong toát ra tinh quang, Xuân cũng là âm thầm một người. Xem ra gia hỏa này vẫn là giống như trước đây, đem tiền thấy cùng tính mệnh đồng dạng trọng yếu a. Nhìn xem Xuân bất động thanh sắc dáng vẻ, A Luân cũng là có chút khẩn trương, không biết đối phương sẽ không đồng ý kế hoạch của mình. Hắn cũng là nghe qua Bạo Phong Thành là đại lục Tây Bộ ma thú chế phẩm tập hợp và phân tán trung tâm, cho nên mới lại muốn tới nơi này kiếm tiền. Không nghĩ tới mập mạp vừa tới không lâu, quan phương liền tuyên bố đem thu thuế để cao 3 lần, cái này khiến một lòng kiếm tiền A Luân 10 điểm buồn rầu. Tại suy nghĩ nhiều ngày về sau, mập mạp quyết định rất mà liều, trực tiếp đi sản xuất ma thú Hoành Đoạn Sơn mạch thu mua ma thú chế phẩm. Bất quá bởi vì Hoành Đoạn Sơn mạch ma thú ẩn hiện, vốn là cái nơi phi thường nguy hiểm. Muốn A Luân một người tiến về, hắn là vô luận như thế nào cũng không dám. Hôm nay mập mạp trên đường xảo nộ Xuân bọn người, lập tức liền từ khí chất của bọn hắn bên trên đánh giá ra, mấy người kia tất cả đều là người mang tuyệt kỹ. Cho nên mới lên cùng Xuân bọn người kết nhóm, cùng nhau đi Hoành Đoạn Sơn mạch làm ăn suy nghĩ. Nhưng mà còn không có cùng Xuân trả lời, cửa quán ba liền lên một trận ồn ào. Có mấy cái vừa mới muốn ra cửa khách nhân, bị người từ bên ngoài ném vào. Sau đó liền có một đội võ trang đầy đủ binh sĩ, tại một sĩ quan dẫn đầu dưới hung thần ác sát xông tiến vào quán ba. Vị trưởng quan này, Quang Lâm tiểu điếm không biết có gì muốn làm. Một mực tại đằng sau quầy ba mặt quán ba lão bản thấy thế, vội vàng tiến lên đón đến buổi vừa cười vừa nói, nếu như các vị đều có rảnh rỗi, liền để tiểu nhân làm chủ xin mọi người đều uống một chén a. Đừng tới bộ này, lão tử chính tại chấp hành công vụ. Đẩy ra trước mặt quán ba lão bản, để hắn cùng một người khách nhân lăn thành một đoạn, sĩ quan kia quát lớn, chúng ta là đến thu thuế. Thuế? Nghe sĩ quan kia lời nói, quán ba lão bản không lo được đau đớn trên người. Dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy hỏi, "Tiểu điếm hôm qua mới vừa giao qua thuế a?"
"Ta đến xem."
Nghe quán ba lão bản lời nói, sĩ quan kia từ một sĩ binh trên tay tiếp nhận một cái lớn sách, bên cạnh lật vừa nói một chuỗi dài thu thuế tên, phục vụ thuế, tiêu phí thuế, quản lý thuế, cồn thuế, an toàn thuế, vệ sinh thuế.
"Ân, những này thuế ngươi đều giao?"
"Ha ha, đúng vậy a, đúng a." Nghe sĩ quan kia lời nói, quán ba lão bản thở dài một hơi, túi đầu không lưng nói, "Tiểu điếm luôn luôn tuân thủ luật pháp, tất cả thu thuế luôn luôn đều là kịp thời giao nạp."
"Ừm, tháng này ngươi cửa hàng giảm thu thuế là giao đủ."
Nghe quán ba lão bản lời nói, sĩ quan kia một mặt nghiêm túc nói, "Bất quá những khách nhân này thuế đều không có giao đâu."
"A, khách nhân?"
Nghe sĩ quan kia lời nói, quán ba lão bản cũng là sửng sở. Căn cứ chấp chính quan nhất mệnh lệnh mới, mỗi cái tại quán ba tiêu phí khách nhân đều muốn giao một ngân tệ hưởng thụ thuế. Nhìn thoáng qua trong quán rượu khách nhân, sĩ quan kia lớn nói, "Quy định này từ hôm nay trở đi chấp hành, hiện tại tất cả mọi người đem đi."
Vừa nghe đến đầu này mới quy định, trong quán rượu khách nhân nhao nhao bắt đầu huyên ồn ào lên. Phải biết người bình thường tại cái này giảm uống hơn nửa ngày, chỗ hoa phí tổn bất quá một ngân tệ mà thôi. Mà bây giờ thu thuế liền muốn một ngân tệ, hiển nhiên để những khách nhân rất khó tiếp nhận. Bất quá đối mặt trang bị chỉnh tề binh sĩ cùng trong tay bọn họ sáng loáng đao kiếm, đại bộ phận phân khách nhân lý trí lựa chọn ngồi tại chỗ, chờ đợi lấy binh sĩ lần lượt hướng bọn hắn thu lấy cái gọi là hưởng thụ thuế.
"Lão tử không có tiền, cái này thuế không giao."
Bất quá tại khách nhân ở giữa, luôn có không phục ra hỏa.
Một cái uống đã nửa say ra hỏa mắt thấy binh sĩ hướng mình lấy tiền, một mặt kêu to một mặt hướng quán ba bên ngoài liền xông ra ngoài. Ra hỏa này là trong quán rượu khách quen, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đến cái này giảm mua say. Hết lần này tới lần khác hắn lại là cái không bao nhiêu tiền người nghèo, mỗi ngày thu nhập trừ duy trì cuộc sống bình thường bên ngoài, cơ hồ tất cả đều đưa tiến vào quán ba. Hiện tại nghe xong mỗi lần uống rượu phải trả một ngân tệ hưởng thụ thuế, gia hỏa này tự nhiên là không vui lòng. Ỷ vào mấy phần say, hắn đẩy ra canh giữ ở cửa quán ba binh sĩ, hướng trên đường cái chạy ra ngoài. Đối tình huống như vậy hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, sĩ quan kia ngay cả mắt đều không có nháy một chút, chỉ là từ lỗ mũi giảm phát ra hừ một tiếng mà thôi. Cơ hồ là cùng lúc đó, một sĩ binh đã giơ lên trong tay đã sớm bên trên dây cung cung nỏ. Tuần chỉ nghe được cung kỳ sách lưới kịch com dây cung ông một tiếng vang nhỏ, một mũi tên đã bắn ra ngoài, chuẩn xác trúng đích kia hán tử say phía sau lưng.
A,
tên kia hét thảm một tiếng, túi đầu nhìn thoáng qua thấu ngực mà ra đầu mũi tên, song chân một ngã trên mặt đất. Lúc này hán tử say rời đi quán ba cũng bất quá mấy bước khoảng cách, máu tươi rất nhanh từ hắn miệng mở rộng bên trong bừng lên, theo đường cái chạy tới cửa quán rượu. Quán ba dặm khách nhân cơ hồ đều mắt thấy một màn đáng sợ này. Một chút lúc đầu cũng có chạy trốn suy nghĩ khách nhân, không khỏi âm thầm may mắn, mình không có dẫn đầu làm ra như vậy chuyện vọng động tới. Đương nhiên, tiếp xuống thu thuế quá trình liền dễ dàng nhiều, chớp mắt thời gian, kia binh sĩ cái túi trong tay liền đổ đầy.
"Hừ, bắt đầu từ ngày mai, ta lại phái một sĩ binh thường trú quán ba, phụ trách thu lấy hưởng thụ thuế."
Mắt thấy khách nhân khác đều thành thật thật giao thuế, sĩ quan kia tại vứt xuống một câu nói như vậy sau rời đi quán ba. Bọn gia hỏa này, so cường đạo còn hung ác a. Nhìn những binh lính kia đều rời đi quán ba, A Luân nhịn không được đối xuẩn lẩm bẩm một câu. Vừa rồi kia không hiểu thấu giao ra một viên ngân tệ, để mập mạp tâm đau không ngớt, cũng càng thêm kiên định hắn muốn rời khỏi Bạo Phong Thành quyết tâm. Nhìn xem những cái kia rời đi binh sĩ, tuần tâm giảm lại là có mặt khác một phen dự định. Rất hiển nhiên, cái này toàn bộ Bạo Phong Thành đều bị cái kia chấp chính quan cầm giữ. Nhìn người chung quanh nơm nớp lo sợ dáng vẻ, muốn bọn hắn đối với mình người xa lạ này lên án chấp chính quan cùng đồng bọn hung ác, hiển nhiên là không thể nào. Cho nên xuẩn cảm thấy, chẳng bằng rời đi trước Bạo Phong Thành, đến hành tinh địa phương khác đi xem một chút. Có lẽ tại chấp chính quan thống trị chẳng phải tàn khốc địa phương, có thể thu hoạch được càng nhiều tình báo. Nghĩ đến cái này giảm, Xuân nhìn xem A Luân nhỏ giọng nói, "Tốt, chúng ta đồng ý kế hoạch của ngươi."
"Quá tốt."
Nghe Xuân lời nói, A Luân tự nhiên là cao hứng phi thường. Bất quá hắn rất nhanh khống chế lại tâm tình của mình, nhỏ giọng đối Xuân nói, "Ta nhìn chúng ta hay là lập tức ra khỏi thành đi, đã quán ba bắt đầu thu thuế, kia quán trọ này địa phương nhất định cũng đã thu thuế."
"Rất tốt."
Biết mập mạp là đau lòng những cái kia không hiểu thấu tiêu xài tiền, Xuân sảng khoái đáp ứng đề nghị của hắn. Dù sao với hắn mà nói, cũng muốn sớm một chút thăm dò rõ ràng cái này hành tình tình huống, cũng thật sớm ấn mở bắt đầu hành động. Những người khác luôn luôn lấy Xuân như thiên lôi sai đầu đánh đó, đối quyết định của hắn cũng không hoài nghi, mà là vô điều kiện phục tùng. Khi một đoàn người đi ra ngoài thành lúc, quả nhiên thấy vừa rồi người sĩ quan kia đang đứng tại một nhà quán trọ cổng, xem ra ngay tại tuyên bố mới loại thuế. Phát hiện này để A Luân rất là cao hứng, rất hiển nhiên địa, mập mạp chí ít đã bớt thêm một viên tiếp theo ngân tệ. Bất quá A Luân hảo tâm tình cũng không có kéo dài bao lâu, bởi vì tại ra khỏi thành thời điểm, một đoàn người được cho biết coi như không có ở Bạo Phong Thành thu mua bất luận cái gì hàng hóa, kẻ ngoại lai cũng muốn giao nạp 5 cái ngân tệ thành thị kiến thiết thuế, vệ sinh thuế cùng không khí ô nhiễm thuế lúc, mập mạp khuôn mặt tươi cười lập tức liền đổ xuống. Vì cái gì Bạo Phong Thành bên trong thu thuế cao như vậy? Ra khỏi thành về sau, dầu dĩ không vui tì nà nhịn không được hỏi bên người xuẩn, bởi như vậy, về sau còn có ai dám đến cái này giảm làm ăn?
Ha ha, hiện tại chấp chính quan mới mặc kệ những này đâu.
Còn không có cùng xuẩn trả lời, A Luân đã xen vào nói, nghe nói Hoang Nguyên hành tỉnh sắp sẽ từ mới lãnh chúa tới quản lý, cho nên nơi này chấp chính quan đang chuẩn bị hung ác vớt một phiếu rời đi đâu. Nghe câu nói này, xuẩn cũng là gật đầu biểu thị đồng ý rất hiển nhiên, những cái kia đạo tặc hành động thất bại tin tức đã chuyển đến Bạo Phong Thành. Cho nên cái này chấp chính quan mới có thể điên cuồng đề cao thuế suất, cứ như vậy chẳng những có thể lấy cuối cùng mất một phiếu chỗ tốt, cũng có thể phá hư toàn bộ Hoang Nguyên hành tỉnh kinh tế, để về sau lãnh chúa không cách nào lại thu thập cái này cục diện rối rắm.
Phía trước có người.
Nhưng vào lúc này, Hudson hướng các đồng bạn phát ra cảnh cáo.
Chương 177, khí thế hùng hổ, thượng.
Kiếm sĩ cảm giác là rất bén nhạy, ngay tại Hudson đưa ra cảnh cáo không lâu sau đến tại hai bên đại lộ, lờ mờ xuất hiện mười mấy người ảnh.
Lúc đầu coi là những bóng người này không phải cường đạo chính là chấp chính quan phái tới sát thủ. Bất quá khi xuẩn đến gần một chút mới phát hiện, sự tình đầy không phải có chuyện như vậy. Những người này có lao có nhỏ, có nam có nữ, mà lại từng cái quần áo tả tơi, mặt có đói, nhìn qua càng giống nạn dân. Các vị đại nhân, xin thương xót đi. Mắt thấy xuân một đoàn người đến gần, những cái kia nạn dân nhao nhao phát ra hữu khí vô lực cầu khẩn. Nó bên trong một cái gầy phải hài tử đáng thương, càng là đói đến hoa hoa khóc lớn lên, để thiện lương tỷ nạ thấy tâm đau không ngớt. Lập tức đem mình mang lương khô toàn bộ lấy ra, phân cho những cái kia nạn dân. Mắt thấy gặp người hảo tâm, mặt khác không có phân đến đồ ăn nạn dân cũng xuống tới. Mắt thấy những người này từng cái đói đến gầy trơ cả xương, tuần mấy người cũng là lòng có không đành lòng, nhao nhao lấy ra đồ ăn phân cho mọi người. Mắt thấy đồng bạn làm như vậy, mập mạp do dự một chút, cũng xuất ra một bộ chia ăn vật cứu tế nạn dân. Tạ cám, cảm ơn các vị đại nhân. Tại ăn như hổ đói sau một lúc, một người lớn tuổi nhất nạn dân đi lên phía trước, hướng xuân bọn người ngỏ ý cảm ơn, chúng ta đã vài ngày không có ăn cái gì, nếu là tiếp tục như vậy xuống dưới, chúng ta như vậy lão nhân cùng hài tử chỉ sợ cũng không tiếp tục kiên trì được á. Không cần khách khí. Nhìn xem lão giả kia tràn ngập cảm kích mặt, xuân nhàn nhạt hỏi, ta có chút hiếu kỳ, các vị làm sao lại rơi xuống tình trạng như thế? Mặc dù hoang nguyên hành tinh điều kiện là ác liệt một điểm, nhưng các ngươi nếu như cố gắng canh tác, ứng sẽ không phải rơi xuống đến nông nỗi này à? Từ khi đặt chân hoang nguyên hành tinh về sau, xuân đối nơi này tự nhiên điều kiện cũng là có hiểu biết. Mắt thấy bọn này nạn dân bên trong có không ít là thanh tráng niên nam nữ, cho nên mới sẽ có nghi vấn như vậy. Ai? Đại nhân, ngài là không biết chúng ta khó xử à? Nghe xuân lời nói, lão giả kia thở dài một tiếng chậm rãi nói, chúng ta đều là một cái làng thôn dân. Lúc đầu đều là tại Bạo Phong Thành lấy đông một cái thôn dặm ở lại, tất cả mọi người là lấy trồng trọt mà sống. Hoang nguyên này hành tinh điều kiện mặc dù gian khổ, nhưng nuôi sống gia đình thật cũng không là không có vấn đề. Thế nhưng là chúng ta một đường từ đông đi tới, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì ruộng đồng a. Nghe lời của lão giả này, Tina cũng không nhịn được mở miệng. Đừng đề cập. Tại một năm trước, mới tới chấp chính quan tuyên bố một đạo mệnh lệnh, cấm chỉ tất cả nông dân tiếp tục trồng. Nghe Tina lời nói, lão giả kia túi đầu hồi đáp, chỗ có vi phạm mệnh lệnh người, đều bị quân đội sâu chết rồi. Bắt đầu từ lúc đó, những ngày an nhàn của chúng ta liền đến đầu á. A, đây là cái gì kỳ quái mệnh lệnh? Chẳng lẽ các ngươi chấp chính quan đại nhân không biết, nông nghiệp là kinh tế phát sinh căn bản đạo lý này a? Lão giả lời nói làm cho tất cả mọi người đều không hiểu chút nào, ngay cả A Luân đều hứng thú. Mập mạp nhìn thoáng qua những cái kia vòng eo không đến mình một nửa nạn dân, kế tiếp theo tò mò hỏi, mục đích hắn làm như vậy đến tột cùng là cái gì? Hắn có hiểu hay không đạo lý này, chúng ta những bình dân này bách tính lại làm sao biết đâu? Nghe mập mạp, bên cạnh lên một cái nạn dân đi tới chen miệng nói, chấp chính quan không cho phép chúng ta trồng trọt, lại làm cho mọi người đi hoành đoạn sơn mạch săn giết ma thú. Sau đó dùng ma thú hướng hắn đổi lấy đồ ăn, còn nói dạng này có lợi hành tinh phát triển kinh tế. Nghe cái này nạn dân lời nói, thuần cũng là ở trong lòng thầm mắng kia chấp chính quan tâm ngoan thủ lạn. Quả thật, cùng trông chọn nông dân so sánh, những cái kia săn giết ma thú mạo hiểm giả thu nhập đương nhiên phải cao hơn nhiều. Bất quá đây chính là chuyện cực kỳ nguy hiểm, thuần không cho rằng những này phổ thông nông dân có thể đảm nhiệm công việc này. Quả nhiên, lão giả kia rất nhanh tiếp theo nói, thế nhưng là chúng ta thế hệ đều là phổ thông nông dân mà thôi, lại sao có thể đi làm cái gì săn giết ma thú công việc? Mấy lần tiến vào hành đoạn sơn mạch về sau, cũng bất quá giết chết 4 đầu ma thú cấp 2 mà thôi, diệt trừ muốn giao nộp thu thuế bên ngoài, đổi lại đồ ăn căn bản không đủ lớn nhà ăn. Mà làng giằm nam tử trẻ tuổi cũng đã thương vong hơn phân nửa, bởi như vậy, muốn săn giết ma thú liền càng thêm khó khăn. Cái này chấp chính quan thật là đen a. Nghe kia lão giả lời nói, A Luân cũng đối cái này chấp chính quan cách làm rất là bất mãn. Là một tinh minh thương nhân, hắn đối các loại thương phẩm giá cả nhưng là hiểu rõ vô cùng. Ma thú cấp 2 mặc dù phổ biến, nhưng bao nhiêu cũng đáng một điểm tiền. Đặc biệt là những thôn dân này hết thảy săn giết 4 đầu ma thú cấp 2, chỗ đổi được lương thực cũng đầy đủ hơn 1000 người ăn một năm trước. Mà từ bọn hắn đến xem, kia chấp chính quan cho lương thực lại là ít đến tương cảm. Trong đó tuyệt đại bộ phân lợi nhuận nhất định là bị hắn cho tham ô. Gần nhất 1-2 tháng đến, bởi vì làm lực lượng không đủ, chúng ta thôn đã bất lực lại săn bắt ma thú. Chấp chính quan cũng chặt đứt đối với chúng ta lương thực cung ứng. Nhìn thoáng qua sau lưng 10 cái nạn dân, lão giả kia chậm rãi thở dài, tại hơn 1 năm nay đến, bị ma thú giết chết cùng chết bệnh chết đói thôn dân, đã chiếm người cả thôn đếm được 8 thành nhiều. Mọi người mắt thấy lưu tại hoành đoạn sơn mạch sớm tối là cái chết, cho nên kết bạn chỗ tới, nhìn xem có thể hay không tại địa phương khác sinh tồn tiếp. Không lên, chúng ta lại lọt vào quân đội truy sát, thật vất vả chạy trốn tới cái này rằm. Cũng chỉ còn lại có chúng ta 10 mấy người này. Nếu không phải gặp phải các vị tốt tâm đại nhân, sợ là chúng ta cũng không tiếp tục kiên trì được. Quân đội truy giết các ngươi. Nghe đối phương nâng lên quân đội, Martin tò mò hỏi, nơi nào quân đội? Quân đội của Liên minh Đế quốc cũng đánh đến nơi đây rồi. Là chấp chính quan quân đội riêng. Nghe trẻ tuổi kiếm sĩ vấn đề, một cái trung niên nạn dân đoán hận hồi đáp, bởi vì có chấp chính quan quy định, tất cả nông dân đều muốn chuyên trách trở thành thợ săn, đồng thời không được rời đi hoành đoạn sơn mạch. Cho nên tại phát hiện chúng ta chạy trốn lúc, quân đội một mực tại đuổi giết chúng ta. Người nơi này dân qua là dạng gì thời gian a? Nghe tới cái này dặm, liền ngay cả Sophia ạ cũng không nhịn được. Trang phục thành một người nam tử về sau, nữ kiếm sĩ thanh âm cũng biến thành đục dày, còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ rất nhanh liền sẽ phát sinh bạo động. Có lẽ đây chính là mục đích của hắn đâu. Nghe tới Sophia ạ lời nói, thật lâu không có mở miệng sồn chậm rãi nói, đợi đến mới lãnh chúa vừa đến. Chấp chính quan mang theo bộ hạ của hắn vừa rời đi, những cái kia bị khóa lấy thuế nặng thương nhân, ngay cả cơm đều ăn không đủ no thôn dân còn có 4 phía hoành hành đạo tặc không có áp lực. Đến lúc kia, các ngươi nói toàn bộ hành tinh sẽ là một bộ cái dạng gì tình hình? Kỳ thật từ khi bị đạo tặc tập kích bắt đầu, mọi người liền biết hoang nguyên hành tinh chấp chính quan cũng không chào đón tỷ nạ cái này mới tới lãnh chúa. Chỉ là từ tình hình bây giờ đến xem, trước mắt mọi người gặp phải tình huống, so trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Nếu là không thể hoàn toàn khống chế lại hành tinh cục diện, e là cho dù là giết chấp chính quan cũng là vô sự vô bổ. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Ra ngoài luôn luôn đối xuẩn ý lại, Tina nhìn đối phương nhỏ giọng hỏi. Mặc dù ngụy trang thành một người tướng mạo phổ thông trung niên nữ tử, nhưng nữ ma pháp sư một đôi mắt mỹ lệ, lúc này hay là toát ra tràn đầy yêu thương, để xuẩn nhìn cũng là trong lòng run lên. Mà một bên Alan, sớm đã bị đôi mắt này hấp dẫn lấy. Mập mạp làm sao cũng không nghĩ ra, một người tướng mạo như thế bình thường nữ tử, làm sao lại có như thế một đôi ánh mắt mê người. Bất quá đang kinh ngạc đồng thời, Alan cũng có loại cảm giác kỳ quái, mơ hồ cảm thấy mình từng đã gặp ở nơi nào đôi mắt này. Bất quá vô luận hắn cố gắng thế nào hồi tưởng, nhưng dù sao là nghĩ không ra cái nguyên cơ tới. Đã có lực lượng này sớm muộn muốn bộc phát, không bằng chúng ta vượt lên trước nắm giữ nó. Suy nghĩ một chút về sau, tôi liền nghĩ đến biện pháp giải quyết. Bất quá bây giờ có người ngoài ở tại hắn cũng không tốt nói rõ, cho nên chỉ là nhàn nhạt đối cái khác người nói, hay là đi trước hành đoạn sơn mạch rồi nói sau. Đúng đúng, kiếm tiền quan trọng. Nghe Xuân lời nói, A Luân lập tức biểu thị đồng ý, mặc dù cũng cảm thấy những này nạn dân 10 điểm đáng thương, nhưng đối mập mạp đến nói, tự nhiên là sáng lắc lư kim tệ càng có lực hấp dẫn. Đối mập mạp thuyết pháp từ chối cho ý kiến, Xuân chỉ những thôn dân kia nói, bất quá chúng ta muốn dẫn bọn hắn cùng đi. Nghe Xuân lời nói, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Đặc biệt là những thôn dân kia, còn tưởng rằng Xuân muốn đem bọn hắn bắt về giao cho quân đội, từng cái mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, xem ra tùy thời có giải tán lập tức khả năng. Nhưng vào lúc này, mơ hồ truyền đến tiếng vó ngựa hấp dẫn chú ý của mọi người. Bao quát Xuân ở bên trong tất cả mọi người, đều hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Từ thanh âm bên trên phán đoán, tới gần ngựa số lượng không ít. Theo lớn bắt đầu dần dần rung động, lập tức hành khách bộ dáng cũng đã là mơ hồ có thể thấy được. Xuân xa xa nhìn lại, kỵ sĩ trên ngựa nhóm xuyên tựa hồ là thống nhất khôi giáp. Tại ánh nắng chiếu rọi xuống, các kỵ sĩ khôi giáp chiếu lấp lánh, để hắn thấy không rõ mặt của đối phương mạo. Chớp mắt thời gian, A Luân cũng thấy rõ ràng những kỵ sĩ kia dáng vẻ, nhịn không được thấp giọng chửi bới nói, đáng chết, những này là hành tinh binh sĩ. Nghe tới A Luân lời nói, những cái kia nạn dân lập tức rối loạn lên. Phải biết chính là những binh lính này, tại một đường đuổi giết bọn hắn. Không có nghĩ tới những thứ này binh sĩ kiên trì như vậy, thế mà đuổi theo ra xa như vậy tới. Bất quá cái này giảm tới gần Bạo Phong Thành, chung quanh là mênh mông vô bờ đại bình nguyên, căn bản không có khả năng trốn nút. Mà những này nạn dân khốn đốn đã lâu, nếu không phải vừa rồi xuân bọn người cho bọn hắn ăn một điểm đồ ăn, không bao lâu những người này liền đều sẽ chết đói. Lúc này bọn hắn lại làm sao có thể chạy qua những cái kia tuấn mã? Cho nên mặc dù các nạn dân đều có muốn chạy trốn ý nghĩ, nhưng không chờ bọn hắn loạn trà loạn choạng mà chạy ra mấy bước, những binh lính kia đã giục ngựa đuổi tới trước mặt mọi người. Nay quân binh sĩ hết thảy có hơn 30 người, từng cái tiên y nộ mã nhìn qua uy phong lẫm liệt. Mặc dù tại xuân bọn người trong mắt, những binh lính này bất quá là chồng rác rưởi mà thôi. Nhưng đối những cái kia tay không tấc sắt ngay cả cơm đều ăn không đủ no thôn dân đến nói, bọn gia hỏa này cũng cùng tử thần không khác. Chương 178, khí thế hùng hổ, hạ. Hừ, các ngươi những này đáng chết con rệp, coi là có thể từ tay của ta giảm chạy trốn. Kỵ sĩ nhìn xem kia 10 cái hoảng sợ thôn dân, một mặt đắc ý lớn tiếng cười nói, nếu không phải lão tử muốn mượn cơ hội rời đi hoành đoạn sơn mạch, đến Bạo Phong Thành đến tìm điểm về vui, các ngươi thật cho là mình có thể chạy xa như thế sao? Nghe sĩ quan kia lời nói, tuấn khẽ cho mày. Mặc dù là một siêu cấp cường giả, hắn cũng giết chết qua không ít địch nhân, nhưng mỗi lần không thể không giết người lúc, tuấn cũng đều sẽ cho đối thủ tối thiểu nhất tôn trọng. Nhưng tượng những binh lính này dạng này, rõ ràng có thể rất nhanh giết chết thôn dân, nhưng lại cố ý đùa bỡn đối phương, để những cái kia đáng thương thôn dân tiếp nhận càng nhiều sợ hãi cùng gặp trắc trở. Hành động như vậy là tuyệt đại đa số mạo hiểm giả đều rất khinh bỉ. Bất quá sĩ quan kia hoàn toàn không có chú ý tới xuân thần sắc, tại phách lối cười to sau một lúc, hắn tùy tiện phất phất tay ra lệnh, toàn bộ giết, sau đó mọi người cùng nhau đi Bạo Phong Thành tìm một chút việc vui. Nghe sĩ quan này lời nói, các binh sĩ ầm vang gọi tốt, chỉ có nó bên trong một sĩ binh chỉ vào xuân bọn người hỏi, đội trưởng, những người này làm sao bây giờ? Tựa hồ thẳng đến lúc này mới chú ý tới xuân bọn người, đội trưởng kia nhìn thoáng qua rõ ràng là thương nhân ăn mặc mọi người, khóe miệng toát ra một tia cười gần nói, những người này trợ giúp những thôn dân này chạy trốn, dựa theo nghề chính bất pháp luật, hẳn là phán xử tội chết. Cùng các loại, chúng ta chỉ là ngẫu nhiên gặp nhau mà thôi. Không nghĩ tới mình cũng bị quyển tiến vào trong chuyện này, A Luân vội vàng lớn tiếng giải thích, chúng ta là vô tội. Bất quá mập mạp giải thích hoàn toàn vô hiệu, những binh lính kia đối với hắn kêu to hoàn toàn thờ ơ, nhau nhau rút ra vũ khí, chuẩn bị bắt đầu đối mọi người đổ sát. Tuấn đã sớm biết, sĩ quan kia biên ra trợ giúp thôn dân chạy trốn tội danh, hoàn toàn là cái cớ mà thôi. Hắn nhìn chúng, cái này mình những này nhìn như thương người tiền tài trên người mà thôi. Cho nên vô luận A Luân giải thích thế nào, những binh lính này đều sẽ không bỏ qua cái này giảm tất cả người. Mắt thấy những binh lính kia liền muốn động thủ giết người, Tuấn hướng về những người khác đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Sophia bọn người đã sớm đối những binh lính này căm thù đến tận xương thủy, bây giờ được Tuấn ám chỉ, lập tức rút ra vũ khí động thủ. Mặc dù những binh lính kia trang bị tinh lương, tại bình thường bình dân trước mặt cũng là diêu võ dương oai thật là không uy phong, nhưng ở Sophia bọn người trước mặt, hoàn toàn không phải là đối thủ. Tại trong thời gian rất ngắn, kia chừng 30 tên lính liền bị Sophia bọn người tiêu diệt phải sạch sẽ. Không nghĩ tới Tuấn bọn người hung hãn như vậy, cùng những binh lính này một lời không hợp liền đem bọn hắn toàn bộ giết sạch, những cái kia ngay tại tứ tán chạy trốn thôn dân cũng đều kinh ngạc đến ngây người. Trong mắt bọn hắn, binh sĩ cho tới nay đều là cao cao tại thượng tồn tại. Đừng nói giết chết bọn hắn, liền xem như đối những binh lính này có chút vô lễ, đổi lấy chính là một trận đánh mắng, chớ nói chi là cùng bọn hắn động thủ. Mà A Luân mắt thấy tình hình như vậy, lại là trong lòng vui mừng. Từ Sophia bọn người tùy tiện tiêu diệt những binh lính kia đến xem, mập mạp biết mới kết giao những này đồng bạn thực lực không kém. Bởi như vậy, trước khi đến hoành đoạn sơn mạch sau an toàn liền càng thêm có bảo hộ.
Bởi vì đối xuẩn đám người thực lực có vùng đất mới nhận biết, A Luân đối xuẩn muốn dẫn lấy nạn dân cùng một chỗ tiến về Hoành Đoạn Sơn mạch quyết định cũng không phản đối. Mà tại nhìn thấy Sophia bọn người chém giết binh sĩ về sau, các nạn dân tự nhiên sẽ không lại cho là bọn họ cùng binh sĩ là cùng một bọn. Đối mấy cái này cứu mọi người tính mệnh thương nhân, những thôn dân kia cũng rất là cảm kích. Đang thương lượng sau một lúc, lão giả kia đại biểu tất cả mọi người hướng xuẩn biểu thị, nguyện ý theo bọn hắn tiến về Hoành Đoạn Sơn mạch. Đối kết quả như vậy rất là hài lòng, thuận để A Luân dẫn đường, một đoàn người hướng bắt trước mặt tiến vào. Bởi vì có những cái kia thân thể hư nhược nạn dân, cho nên trước mọi người tiến vào tốc độ cũng là chậm rất nhiều. Mặc dù tại A Luân xem ra, dạng này thật là có chút lãng phí thời gian. Nhưng nghĩ tới xuẩn đám người thực lực, mập mạp cảm thấy tổn thất như vậy vẫn là có thể tiếp nhận địa. Làm vì vương quốc xa xôi địa khu một cái hành tinh, hoang nguyên diện tích hành tinh 10 điểm rộng lớn. Xuẩn bọn người rời đi Bạo Phong thành về sau, đã đi 5 ngày, mới tính nhìn thấy trên đường chân trời xuất hiện liên miên núi non chập trùng. Đại nhân, phía trước chính là Hoành Đoạn Sơn mạch. Đang nghỉ ngơi lúc, thôn dân bên trong lão giả tiến lên đối xuẩn nói, lại hướng phía trước một điểm, chính là quan phương xác định vòng cấm. Kia rằng có quan binh đội tuần tra, sẽ đối hết thể kẻ tự tiện đi vào phát động tiến công. Vậy chúng ta không phải không cách nào tiến vào Hoành Đoạn Sơn mạch rồi sao? Nghe lời nói này, A Luân cái thứ nhất kêu lên. Mập mạp đối tiến vào sơn mạch vụng trộm thu mua ma thú chế phẩm nhất là nóng bỏng, bây giờ nghe căn bản là không có cách tới gần Hoành Đoạn Sơn mạch. Cảm thấy phát tài vô vọng, mập mạp tất nhiên là thất vọng dị thường. Không những ở Hoành Đoạn Sơn mạch phụ cận có binh sĩ tuần tra, mà lại các đầu tiến vào sơn mạch con đường cũng có thật nhiều binh sĩ trấn giữ. Mắt thấy A Luân một mặt thất vọng, lão giả kia kế tiếp theo đối với hắn nói, trước kia cũng có một chút thương nhân, vì trốn thuế trực tiếp tới Hoành Đoạn Sơn mạch thu mua ma thú chế phẩm, bất quá rất ít có thành công điện. Nếu như bị các binh sĩ phát hiện, liền sẽ đem những thương nhân này tại giao lộ treo cổ. Những này hung tàn hấp huyết quỷ, làm hại ta đi không được gì nhiều như vậy đường, lại ngay cả một vóc dáng đều không kiếm được. Nghe kia lời của lão nhân, A Luân biết kế hoạch của mình hơn phân nửa không cách nào thành công. Không khỏi hung hăng chửi bới nói, ta nguyền rủa bọn gia hỏa này chết tại cự long lợi chảo dưới, linh hồn cũng vinh thế thụ địa ngục hỏa diễm tiêu đốt thống khổ. Được rồi, ngươi tiết kiệm chút khí lực đi. Nhìn xem A Luân tức giận đến ngay cả mặt béo đều vặn béo lên, thuần âm thầm buồn cười chi hơn vỗ bả vai của hắn nói, yên tâm đi, đến lúc đó ta cam đoan ngươi có thể kiếm nhiều tiền. Thật. Nghe Xuân lời nói, A Luân đầu tiên là một trận kinh hỉ. Bất quá là một kinh nghiệm phong phú thương nhân, mập mạp tự nhiên biết thiên hạ không có cơm trưa miễn phí đạo lý này. Cho nên hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại hỏi, cần ta làm cái gì? Ngươi mang bao nhiêu tiền? Nhìn xem A Luân tinh minh mắt nhỏ, Xuân từ tốn nói, ta cần ngươi tất cả tiền. Tiền. Nghe Xuân lời nói, mập mạp đầu tiên là do dự một chút. Bất quá hắn rất nhanh nghĩ đến, lấy thực lực của đối phương, liền xem như ăn cướp trắng trợn mình cũng vô lực phản kháng. Cho nên A Luân rất nhanh từ mang giảm tay lấy ra ma tinh thẻ đưa cho Xuân nói, cái này giảm có 50.000 mai kim tệ, là ta toàn bộ tài sản. Rất tốt, những này coi như là ngươi trước đầu tư đi. Sau đó đem ma tinh thẻ bỏ vào trong lực, Xuân nhàn nhạt đối A Luân nói, ta cam đoan nửa năm trong vòng, ngươi sẽ có được so cái này nhiều gấp đôi hồi báo. A, nếu quả thật có thể như vậy liền quá được rồi. Nghe Xuân lời nói, A Luân thuận miệng hồi đáp. Bằng tâm mà nói, mập mạp chỉ hy vọng trong vòng nửa năm, kia 5 vạn kim tệ có thể vì chính mình mang đến một thu nhập, liền đã phi thường hài lòng. Cho nên đối Xuân hứa hẹn, hắn ngược lại là không có ôm bao lớn hy vọng. Biết A Luân đối mình cũng không 10 điểm tin tưởng, bất quá Xuân cũng không nói phá. Đang nghỉ ngơi qua đi, một đoàn người tiếp tục hướng Hoành Đoạn Sơn mạch xuất phát. Dù những đã có thể nhìn thấy trên đường chân trời sơn mạch, nhưng kỳ thật còn có một đoạn không ngắn khoảng cách. Xuân một đoàn người lại đi hơn một ngày, mới xem như chân chính đi tới Hoành Đoạn Sơn mạch chân núi. Những cái kia nạn dân nói đến không có sai, cây bên này quả nhiên có binh sĩ đội tuần tra. Trên đường đi, Xuân bọn người gặp qua 3 cái 20 người tạo thành đội tuần tra. Đương nhiên, những này binh lính bình thường đối bọn hắn hảo vô uy hiếp. Khi biết những binh lính này đối các thôn dân tàn bạo hành vi về sau, Sophia cùng người hạ thủ toàn không lưu tình, liền ngay cả Tỳ Nạ cũng gia nhập đối binh sĩ ám sát. Cho nên cái này 3 cái đội tuần tra hoàn toàn không có sức hoàn thủ, tất cả đều biến thành hoang nguyên thực vật phân bón. Mà những thôn dân kia kinh lịch những sự tình này về sau, đã đem Xuân bọn người xem như cứu tinh của bọn họ. Mặc dù đối trở lại Hoành Đoạn Sơn mạch vẫn còn có chút sợ hãi, nhưng đã không ai đối này đưa ra dị nghị. Đặc biệt là khi Xuân nói cho bọn hắn, mình mục đích của chuyến này chính là muốn cứu ra tất cả bị ép buộc đến Hoành Đoạn Sơn mạch săn giết ma thú người lúc, bọn hắn càng là hết sức cao hứng. Có mấy người trẻ tuổi, thậm chí chủ động đưa ra muốn đi liên hệ những thôn khác nông dân, để Xuân kế hoạch thực hành bắt đầu càng thêm dễ dàng. Cân nhắc đến vấn đề an toàn, Xuân cũng không có đồng ý cái này mấy người trẻ tuổi yêu cầu. Từ mấy ngày nay hướng những cái kia nạn dân hiểu rõ tình huống đến xem, thủ vệ Hoành Đoạn Sơn mạch binh sĩ mặc dù là số không ít, nhưng Xuân bọn người tận có thể đối phó được. Lại thêm Tỳ Nạ hành tỉnh lãnh chúa thân phận, Xuân cho là nên có thể dễ dàng khống chế cục diện. Tiến vào Hoành Đoạn Sơn mạch con đường có mấy đầu, Xuân lựa chọn một đầu thủ vệ ít nhất làm một hành động mục tiêu. Tại những cái kia nạn dân dẫn đầu dưới, một đoàn người rất nhanh liền đi tới con đường kia giao lộ. Dọc theo con đường kia trước tiến vào không bao lâu, Xuân bọn người liền thấy một cái trạm gác. Cùng lúc đó, trạm gác bên trong 2 tên lính cũng phát hiện bọn hắn. Mắt thấy một đám người hướng mình đi tới, nó bên trong một sĩ binh lập tức gõ vang cảnh báo, một cái khác thì lớn tiếng quát hỏi, dừng lại, các ngươi là làm gì? Ta là Tỳ Nạ, La Lan bá tước, Hoang Nguyên hành tỉnh mới lãnh chúa, để trưởng quan của các ngươi lập tức tới gặp ta. Dựa theo sự tình thương lượng trước tốt kế hoạch, Tỳ Nạ tiến lên cho thấy thân phận. Nữ ma pháp sư một cử động kia, chẳng những để đối diện những binh lính kia không biết làm sao, liền ngay cả những cái kia nạn dân cũng là giật nảy cả mình. Những thôn dân này đều căn bản không có nghĩ đến, mấy ngày nay cùng với bọn họ nữ nhân, lại chính là trong truyền thuyết hành tinh tân nhiệm lãnh chúa. Mà đã từng thấy qua Tỳ Nạ A Luân, thì lộ ra càng thêm kinh ngạc. Tỳ Nạ, La Lan cái tên này mập mạp thế nhưng là nghe nói qua,
nhưng hắn làm thế nào cũng vô pháp đem cái tên này cùng trước mặt cái này người tướng mạo bình thường phụ nữ trung niên liên hệ với nhau. Kia đối diện binh sĩ cũng không có nhiều như vậy ý nghĩ, bọn hắn cũng sớm liền nhận được tin tức, mới lãnh chúa sắp đến cái này dặm. Bất quá cho dù ai cũng không nghĩ đến, lãnh chúa sẽ đầu tiên tại cái này vắng vẻ hoành đoạn sơn mạch lộ diện. Vì cái gì không chấp hành mệnh lệnh của ta? Mắt thấy kia hai tên lính ngây người bất động, Tí Nạ thoáng tăng lớn thanh âm. Mặc dù lúc này nàng cũng không có lấy chân diện mục gặp người, nhưng đã từng là công chúa của một nước nàng, hay là tự nhiên toát ra loại kia người ở vị trí cao lâu ngày nhiếp người khí thế. Kia hai tên lính bị Tí Nạ như thế quát một tiếng, đều là giật nảy mình. Nó bên trong một sĩ binh lập tức vội vàng hấp tấp hướng cách đó không xa doanh địa chạy tới. Cũng không lâu lắm, một người mặc tinh xảo khôi giáp nam tử đi ra. Tại phía sau hắn, đi theo gần trăm tên tay cầm vũ khí binh sĩ. Bất quá xuân một chút ra, đối phương cái này khí thế hùng hổ dáng vẻ, xem xét cũng không phải là trước tới đón tiếp mới lãnh chúa dáng vẻ. Chương 179, chờ đại địch, thượng. Sĩ quan kia đi đến cách Tí Nạ xa mấy chục bước có hơn, liền đứng bước nhưng không hướng mới lãnh chúa hành lễ, ngược lại hung tợn lớn tiếng ra lệnh, các binh sĩ nghe kỹ cho ta. Những người này cấu kết đạo phạm, giả mạo vương quốc quý tộc, phá hư hành tình ma thú bắt giết kế hoạch, hiện tại ta mệnh lệnh, đối những người phản loạn này giết chết bất luận tội. Nghe sĩ quan kia lời nói, những binh lính kia nhao nhao lớn tiếng đáp ứng, sau đó chậm rãi hướng xuân bọn người tới gần, xem ra lúc nào cũng có thể sẽ phát động tiến công. Thấy sĩ quan này lớn mật như thế, đối Tí Nạ báo ra thân phận ngay cả nghiệm chứng một chút trình tự đều tình lược, liền trực tiếp hạ lệnh giết chết đoàn người mình, trừ xuân bên ngoài những người khác cảm thấy rất là kinh ngạc. Bất quá sĩ quan kia nhưng không có chút gì do dự, hay là luôn miệng thúc giục bộ hạ phát động tiến công. Làm đại diện chấp chính quan tâm phúc, hắn mới quan tâm người tới có phải là thật hay không tân nhiệm lãnh chúa. Làm chấp chính quan vòng tròn giám nhân vật, sĩ quan này thậm chí biết, trước mấy ngày lao đại của bọn hắn còn cố ý đem mới lãnh chúa hành tung tiết lộ ra ngoài, hy vọng những cái kia đạo tặc có thể giải quyết cái này làm người đau đầu vấn đề. Cho nên nếu là Tí Nạ thật sự là tân nhiệm lãnh chúa, sĩ quan này sẽ chỉ càng cao hứng hơn. Hắn thấy nếu là giải quyết mới lãnh chúa công lao rơi xuống trên đầu mình, đối tương lai mình lành nghề bất trong quân đội địa vị không thể nghi ngờ có ảnh hưởng phi thường lớn. Không nghĩ tới sĩ quan này như thế không thèm nói đạo lý, đối thân phận của mình ngay cả xác minh đều không xác minh một chút, liền để binh sĩ phát động công kích. Liền ngay cả Tí Nạ dạng này tốt tính, cũng là cảm thấy 10 điểm phẫn nộ. Liên tiếp chiến đấu kinh lịch để nữ ma pháp sư biết, nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với mình. Cho nên nàng ngay cả một khắc đều không có do dự, lập tức bắt đầu ngâm sướng chú ngữ, nghĩ đối sĩ quan kia thi triển một cái thiểm điện tiễn. Nhưng mà còn không có cùng Tí Nạ niệm xong chú ngữ, một cái hỏa cầu đã từ bên người nàng lướt qua, trực tiếp đánh trúng cái kia còn tại đắc ý cười lạnh sĩ quan, sau đó đột nhiên nổ bể ra tới. Hỏa cầu này tự nhiên là xuẩn thi triển. Mắt thấy đối phương lúc nào cũng có thể sẽ độc thủ, hắn đoạt tại Tí Nạ trước phát động tiến công. Sĩ quan kia thấy phe mình tại trên thực lực tựa hồ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, lòng cảnh giác cũng buông lỏng mấy phân, căn bản không nghĩ tới đối phương sẽ đoạt công kích trước. Lại thêm hắn cũng bất quá chỉ là cái tam cấp kiếm sĩ, lúc đầu thực lực liền rất có hạn, cho nên căn bản là không có cách ngăn cản xuẩn thi triển ma pháp. Mà xuẩn cái này một cái hỏa cầu thuật ý tại lập uy lực càng là lớn đến kinh người. Những binh lính kia chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn, chấn đến bọn hắn màng nhĩ đau đớn. Đồng thời hỏa cầu thuật bạo tạc lúc sinh ra sóng xung kích mãnh liệt mà tới, vậy mà đem một chút thực lực hơi yếu ra hỏa xung kích đến nỗi ngay cả ném vài cái bổ nhào. Tại hết thể sau khi bình tĩnh lại, những binh lính kia hoảng sợ phát hiện, nguyên lai trưởng quan đứng thẳng địa phương đã biến thành một cái hố sâu. Tại cái này hố sâu phạm vi bên trong, bao quát sĩ quan kia ở bên trong mười mấy người lính đều đã biến mất không còn tăm tích. Không nghĩ tới cái này một cái ma pháp uy lực vậy mà lớn đến loại trình độ này, những cái kia mới vừa rồi còn ngao ngoe muốn động binh sĩ, từng cái dọa đến không dám đứng tại chỗ, không dám núp đích. Chẳng những hoàn toàn không có vừa rồi tiến công dục vọng, càng liền chạy trốn dũng khí đều biến mất không còn tăm tích. Tập kích vương quốc quý tộc nhưng là muốn phán xử giáo hình. Thấy những binh lính kia đã hoàn toàn không có đấu trí, tuần chậm rãi tiến lên mấy bước trầm giọng nói, nếu ai còn dám đối lãnh chúa bất kính, ngay tại chỗ giết chết. Có sĩ quan kia làm tấm gương, còn lại binh sĩ tự nhiên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tí Nạ thừa cơ xuất ra hủy dụ tại các binh sĩ trước mặt vung lên, lớn tiếng nói, đây chính là vương quốc phát hạ hủy dụ, ai muốn là không tin, có thể lên đến cẩn thận kiểm nghiệm. Dưới tình huống như vậy, Tí Nạ coi như tự xưng là tân quốc vương, những binh lính kia chỉ sợ cũng sẽ không phản đối. Mặc dù không ai thấy rõ ràng hủy dụ bên trên nội dung, nhưng lại có ai dám thật bên trên tới yêu cầu cẩn thận kiểm tra. Hiện tại nghe Tí Nạ tự báo thân phận, chắc hẳn vị này tân nhiệm lãnh chúa, ứng sẽ không phải vô duyên vô cớ đổ sắt trên lãnh địa binh sĩ. Cho nên những binh lính kia ngược lại là thật tâm hy vọng. Người trung niên này nữ tử thật là tân nhiệm lãnh chúa. Từ trên đường đi cùng những thôn dân kia trong lúc nói chuyện với nhau biết được, tất cả bị ép buộc đến hoành đoạn sơn mạch săn giết ma thú bình dân, bị phân biệt giam giữ tại mấy cái trong doanh địa. Mà cái này giảm chính là nó bên trong một cái doanh địa, cho nên xuẩn hỏi cách hắn gần nhất một sĩ binh, các ngươi trông coi bình dân có bao nhiêu người? Ách, cụ thể số lượng không rõ lắm. Mắt thấy cái này sát thần hướng mình tra hỏi, binh sĩ kia sợ hãi đến nỗi ngay cả lời nói đều nói không quá lưu loát, bất quá bọn hắn đều bị giam ở phía sau doanh địa giảm, đem bọn hắn đều phóng xuất. Nghe kia binh lính lời nói, thuần vung tay lên ra lệnh. Đối xuẩn lời nói tự nhiên là không dám vi phạm. Lập tức liền có mấy người lính chạy hướng cách đó không xa doanh địa. Chớp mắt thời gian, liền có một ít bình dân lục tiếp theo từ doanh địa giảm ra, nhút nhát đứng tại lớn ven đường trên đất trống. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều bình dân xuất hiện tại xuẩn bọn người trước mặt. Đến cuối cùng xuẩn âm thầm đoán chừng một chút, cái này doanh địa bình dân nhân số vậy mà tại 3,000 trên dưới. Bất quá những bình dân này, nhưng không ít, nhưng là từng cái mặt có món ăn, quần áo tả tơi. Liền ngay cả chính nữ, cũng là cái gầy như que tuổi, loạn trà loạn choạng mà đứng tại trên đất trống, tựa hồ chỉ cần một trận gió lớn thổi qua, những người này liền sẽ bị thổi chạy tựa như. Mà tại những bình dân này bên trong, tàn tật người tỷ lệ cũng cao đến kinh người. Tuần không nhưng thấy đến rất nhiều thiếu cánh tay cụt chân bình dân, có càng nhiều số lượng trên thân người mang theo các loại vết thương. Rất hiển nhiên địa, những người này vết thương trên người đều là cùng ma thú vật lộn lúc lưu lại. Đơn từ điểm đó mà xem, liền có thể suy đoán ra có bao nhiêu người mất mạng tại ma thú trong miệng. Bởi vì bình thường nhận hết binh sĩ áp bách, cái này mấy ngàn người đứng tại trên đất trống, trừ ngẫu nhiên truyền thu tiếng ho khan bên ngoài, vậy mà không có cái gì tiếng ồn nào truyền ra. Nhìn xem trên lãnh địa nhân dân, thế mà trải qua bi thảm như vậy sinh hoạt, Thiện Lương Tỳ Nạ cũng rất vì bọn họ cảm thấy khổ sở. Bất quá nàng cũng biết, hiện tại cũng không phải xử trí theo cảm tính thời điểm, cho nên rất nhanh lớn tiếng nói với mọi người nói, Hoang Nguyên hành tỉnh nhân dân nhóm, ta là tân nhiệm lãnh chúa Tỳ Nạ, La Lan bà tước. Hôm nay ta đến cái này dặm, chính là muốn giúp mọi người thoát khỏi trước mắt bi thảm sinh hoạt, để các ngươi một lần nữa về quê nhà qua yên tĩnh giàu có sinh hoạt. Nghe Tỳ Nạ lời nói này, những cái kia bình dân mới có chút phản ứng. Đối những cái này sinh hoạt đang sợ hãi cùng khắc nghiệt thống trị dưới người mà nói, một lần nữa trở lại lúc đầu trong sinh hoạt đi, chỉ sợ là duy nhất có thể đánh động bọn hắn sự tỉnh. Mặc dù không quá tin tưởng, cái mới nhìn qua này mười điểm nữ nhân bình thường, sẽ là lòng của mình lãnh chúa. Nhưng mắt thấy những binh lính kia đối Tỳ Nạ bọn người thái độ cung kính, những bình dân này nói với nàng cũng là ôm lấy mấy phân hy vọng. Vậy chúng ta bây giờ liền có thể rời đi sao? Nhìn xem sắc mặt hòa ái Tỳ Nạ, bình dân bên trong một người trẻ tuổi đánh bạo hỏi, nếu là hiện tại chúng ta có thể về đến cố hương lời nói, có lẽ còn kịp gieo xuống lúa mì, cứ như vậy sang năm chúng ta liền có thể có thu hoạch. Thật có lỗi, tạm thời còn không được. Không có cùng Tỳ Nạ trả lời, một bên Xuân liền ngắt lời nói, hiện tại còn không phải lúc. Nghe Xuân lời nói, tất cả bình dân lập tức bắt đầu khe khẽ bàn luận bắt đầu. Cái này cũng khó trách bọn hắn, vừa mới đạt được một tin tức tốt, lại lập tức bị người báo cho trước mắt hết thể như cũ, cho dù ai đều sẽ có ý tưởng. Bất quá những bình dân này nhận hết binh sĩ ức hiếp, mặc dù Xuân nói ra để bọn hắn rất là bất mãn, nhưng từ biểu lộ đến xem, những bình dân này thất vọng lớn hơn phẫn nộ, mà lại liền xem như cái này nho nhỏ phẫn nộ, những người này cũng không dám tại Xuân bọn người trước mặt biểu hiện ra ngoài. Trước mắt chấp chính quan còn nắm giữ lấy hành tình quân đội, cho nên các vị nếu là hiện tại liền trở về, khó tránh khỏi sẽ không lại dẫm vào trước kia vết xe đổ. Nhìn xem những cái kia xì xào bàn tán bình dân, Xuân kế tiếp theo chậm rãi nói, cho nên chúng ta hy vọng mọi người tạm thời lưu tại cái này dặm, cùng thế cục ổn định về sau, lại trở về qua cuộc sống bình thường. Trong khoảng thời gian này dặm, chúng ta sẽ phụ trách mọi người ăn ở, đồng thời sẽ một mực phụ trách đến mọi người tâm loại thổ bắt đầu có thu hoạch mới thôi. Nghe Xuân lời nói này, những cái kia bình dân sắc mặt cũng đều là dừng một chút. Không nghĩ tới mới tới lãnh chúa như thế vì mọi người suy nghĩ, trong lòng bọn họ vốn có một chút xíu bất mãn, cũng tan theo mây khói. Ngược lại là A Luân nghe Xuân lời nói, trong lòng dâng lên một chút bất mãn. Phải biết bởi như vậy, tại những bình dân này có thể tay làm hàm nhai trước, ăn mặc chi phí muốn hết dựa vào Xuân bọn người cung ứng. Mà mập mạp đến Hoành Đoạn Sơn mạch mục đích chỉ là kiếm tiền, cũng không phải tới làm sự nghiệp từ thiện. Từ cái này doanh địa quy mô đến xem, toàn bộ Hoành Đoạn Sơn mạch bị buộc săn giết ma thú bình dân, chí ít có hơn 10.000 chi chúng. Phải bị gánh nhiều người như vậy tốn hao, A Luân hoài nghi mình xuất ra kia mấy vạn kim tệ, rất nhanh liền sẽ bị dùng. Đến một vóc dáng đều không thừa hạ. Lúc này những cái kia bình dân đã tại Xuân đám người khuyên bảo, một lần nữa về doanh địa giàn xếp. Mà những cái kia binh lính may mắn còn sống sót, cũng bị mệnh lệnh lấy ra trong doanh địa cấp dưỡng, cam đoan để những cái kia bình dân ăn no mà cấm. Mắt thấy A Luân trên mặt có chút bất mãn, Xuân mỉm cười, đối mập mạp nhỏ giọng nói, "A Luân, từ khi phí ngươi pháp tư đặc biệt càng từ biệt, chúng ta đã rất lâu không gặp đi." "A, nguyên lai thật là các ngươi a." Nghe Xuân chào hỏi, A Luân tạm thời buông xuống bất mãn trong lòng, nhìn xem hắn kinh ngạc nói, "Vừa mới nghe được Tỳ Nạ tiểu thư tính danh, ta liền hoài nghi lần này là đụng phải lão bằng hữu, chỉ là các ngươi tướng mạo biến quá nhiều, ta nhất thời không dám khẳng định. Chỉ là cái nho nhỏ ma pháp đạo cụ mà thôi." Đối nghệ nhân mặt nạ không nguyên nói chuyện nhiều, Xuân vô A Luân mọc đầy thịt mỡ bả vai nói, "Không nói gạt ngươi, Tỳ Nạ đích thật là Hoang Nguyên hành tỉnh mới lãnh chúa. Chỉ là trước mắt toàn bộ hành tỉnh bị kia chấp chính quan làm cho chướng khí mù mịt, nếu là chúng ta trực tiếp đi tiếp thu quyền thống trị, sợ rằng sẽ gây nên hỗn loạn lớn hơn. Cho nên ta mới có thể mượn dùng ngươi từ tài chính, tạm thời trấn an lãnh địa bên trong bình dân." Chương 180, chờ đại địch, hạ. Ta minh bạch. Khi biết tân nhiệm lãnh chúa thật sự là mình lão bằng trải qua không đem kia mấy vạn kim tệ để ở trong lòng. Tượng hắn dạng này ánh mắt lâu dài thương nhân, tự nhiên biết trước đầu tư tầm quan trọng. Đặc biệt là tại trước mắt đối tượng đầu tư còn ở vào rất khó khăn hoàn cảnh, những này đầu tư có thể mang tới ích lợi tự nhiên là càng thêm khả quan. Chỉ cần thế cục ổn định lại, ta sẽ thuyết phục Tỳ Nạ để ngươi phụ trách toàn bộ lãnh địa trung ma thú chế phẩm tiêu thụ. Biết A Luân là người thông minh, Thuần cũng không cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi, mà là trực tiếp mở ra điều kiện, đương nhiên, thu nhập lãnh địa chiếm chín thành, ngươi chiếm 1/10. "Tốt, không có vấn đề." Nghe Xuân lời nói, A Luân chỉ cảm thấy trong lòng vui vẻ khó mà tự chế. Muốn mặc dù biết hắn chỉ chiếm 1/10 lợi nhuận, nhưng có thể độc quyền toàn bộ lãnh địa ma thú chế phẩm tiêu thụ, trong đó lợi nhuận sao mà khả quan. Cho dù chỉ chiếm 1/10, ở trong đó lợi nhuận cũng đủ làm cho mập mạp tâm hoa nộ phóng. Mặc dù cho tới nay A Luân bốn phía luồn túi, cũng kiếm được một bút không ít tiền tài, nhưng lấy hắn bình dân xuất thân bối cảnh, rất khó làm ra cái gì làm ăn lớn tới. Mập mạp một mực mơ ước, chính là có thể cùng cái nào đó đại quý tộc kết bạn, tại đối phương quyền thế trợ giúp dưới, làm ra một phen đủ để đại sự nghiệp tới. Bây giờ tại Hoang Nguyên hành tỉnh ngẫu nhiên gặp xuân bọn người, cũng làm cho hắn cho tới nay mộng tưởng có khả năng thực hiện. Trước mắt chúng ta đang ở tại khó khăn giai đoạn, có rất nhiều chuyện ngươi còn muốn hỗ trợ nhiều hơn mới là. Nhìn xem A Luân cười đến ngay cả con mắt đều nhìn không thấy mặt béo, Tuấn nhàn nhạt đối với hắn nói, tỉ như nhiều người như vậy cần đồ ăn, cùng sau này những này nông dân cần công cụ cùng hạt giống, đều phải bảo đảm cung ứng mới được. Cái này bao tại trên người ta. Biết chỉ có lãnh địa ổn định, chính mình mới có thể kiếm được càng nhiều tiền. A Luân đem trên thân thịt mỡ đập đến vang động trời, ta nhất định lấy giá cả phải chăng nhất, mua được tận lực nhiều đồ vật. "Tốt, những này kim tệ liền về ngươi chi phối." Đối A Luân biểu thị rất hài lòng. Tuấn biết hắn mặc dù tham tài, cũng là rất coi trọng chữ tín địa, cho nên rất yên lòng đem tất cả tiền tài đều giao cho mập mạp chi phối. Số tiền kia hết thảy 53.000 hơn ngàn mai kim tệ, trừ A Luân lấy phía đầu tư thức lấy ra 5 vạn kim tệ bên ngoài, còn có Xuân lần trước tại phí ngươi pháp tư đặc biệt thắng trở về kim tệ. Những này kim tệ phân biệt chứa đựng tại 2 tấm ma tinh trong thẻ, cơ bản tại đại lục bất kỳ ngân hàng dặm đều có thể hối đoái. "Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không lãng phí một kim tệ." Đối Xuân tín nhiệm cũng rất là cảm động, mập mạp tại tiếp nhận 2 tấm ma tinh thẻ về sau, lời thề son sắt đối với hắn nói, cam đoan mỗi một kim tệ đều sẽ dùng tại nhất địa phương cần. Trên thực tế, Xuân sở dĩ để A Luân nắm giữ kinh tế đại quyền, hoàn toàn là đối với hắn phương diện này mới có thể phi thường tín nhiệm duyên cớ, mà lại lấy mập mạp yêu tại như mạng tính cách, chỉ cần để lợi ích của hắn cùng Xuân đám người lợi ích tướng nhất trí, không sợ hắn không toàn tâm toàn ý đất là lãnh địa xuất lực. Mấy ngày kế tiếp đối Xuân bọn người tới nói, lộ ra phi thường bận rộn. Tại những cái kia đầu hàng binh sĩ dẫn đầu dưới, Xuân bọn người quét ngang cái khác mấy cái bình dân tụ cư doanh địa. Mặc dù có mấy cái sĩ quan thật là có chút phản kháng tinh thần, nhưng ở Xuân thực lực mang tính áp đảo dưới, những này mưu toan phản kháng ra hỏa hạ tràng, bất quá là cho cái khác dựng nên một cái mặt trái tài liệu giảng dạy mà thôi. Mà những cái kia phổ thông binh sĩ, vốn là đối đối tượng thần phục không có đặc biệt tình cảm. Bọn hắn chỉ là cầm lương tham gia quân ngũ mà thôi. Về phần nghe theo chính là đại diện chấp chính quan mệnh lệnh, hay là tân nhiệm lãnh chúa mệnh lệnh, đối với mấy cái này binh lính bình thường cũng không khác nhau nhiều lắm. Huống chi còn có những quân quan kia làm gương, chỉ cần đầu não người bình thường, liền có thể làm ra chính xác phán đoán. Ở sau đó càn quét bên trong, rất là có mấy cái bên trong, cấp thấp sĩ quan cũng đổ hướng xuống bên này, để hắn đối cái này Hoành Đoạn Sơn mạch vận hành phương thức có càng thâm nhập hiểu rõ. Làm là trên đại lục ma thu thịnh hành địa khu một trong, Hoành Đoạn Sơn mạch tính nguy hiểm tự nhiên là không cần nói cũng biết. Bất quá cũng là bởi vì những ma thú này tồn tại, để muốn có được ma thú trên thân các loại vật liệu mà mạo hiểm người, đối cái này dặm cũng là xu thế chi như. Ma ỷ vào một bộ phân Hoành Đoạn Sơn mạch tại Hoang Nguyên hành tinh ưu thế. Kia chấp chính quan cơ hồ hoàn toàn cầm giữ ở hành tinh bên trong ma thú săn giết công việc. Tượng những cái kia bị ép buộc lên núi săn giết ma thú bình dân, nguyên lai chính là phân tán ở tại Hoang Nguyên hành tinh phổ thông nông dân mà thôi. Đương nhiên, những này nông dân coi như thành quần kết đội lên núi, trả giá lớn vô cùng hy sinh, tối đa cũng chỉ có thể săn bắt một chút cấp thấp ma thú mà thôi. Mà những cái kia ma thú cấp cao săn giết chủ lực thì hay là những cái kia đến cái này giảm kiếm tiền các mạo hiểm giả. Không cách nào tượng khống chế bình dân đồng dạng khống chế những người mạo hiểm này. Chấp chính quan chỉ yêu cầu những người mạo hiểm này tại săn đuổi ma thú về sau, chỉ có thể tại Bạo Phong thành phạm vi bên trong bán ra thu hoạch của bọn hắn. Mặc dù Bạo Phong thành thu thuế rất cao, nhưng căn cứ Hoang Nguyên hành tỉnh thuế đất thu chế độ, đều là mua hàng hóa người nộp thuế. Cho nên những người mạo hiểm này quy định như vậy, cũng không có biểu thị phản đối. Bởi như vậy, Hoành Đoạn Sơn mạch ma thú chế phẩm thu nhập đại bộ phận phân, đều rơi vào đại diện chấp chính quan trong tay. Nghe những quân quan kia giải thích, Xuân cũng đối cái này đợi lý chấp chính quan càng thêm hiếu kỳ. Dù sao ma thú sinh ý lợi nhuận cực cao, cái này đợi lý chấp chính quan trưởng quản Hoang Nguyên hành tỉnh đã có nhiều năm, vơ vét, định không phải số ít. Nhưng căn cứ tất cả mọi người thuyết pháp, hắn bình thường sinh hoạt phát. Cái này khiến Xuân rất là hoài nghi. Cái này xuất đầu lộ diện chấp chính quan cũng bất quá là cái tiểu nhân vật, hắn bỏ công như vậy thu liễm tài phú, cũng chỉ là vì người khác làm công mà thôi. Bất quá đối Xuân đến nói, trước mắt còn có càng chuyện trọng yếu phải xử lý. Tại càn quét tất cả doanh địa về sau, đã có gần 20.000 cái bình dân muốn hắn nuôi sống. Lại thêm những binh lính kia quân lương cùng cấp dưỡng, coi như Xuân đã mệnh lệnh trước đem trong doanh địa tồn kho toàn bộ lấy ra sử dụng, chỉ sợ cũng kiên trì không được thời gian rất lâu. Đối mặt tình huống như vậy, Xuân đã để Martin cùng Hudson hai người trẻ tuổi, mang theo một đội binh sĩ, bảo hộ Á Luân đi cái khác hành tinh mua lương thực. Dù sao những cái kia bình dân vừa mới quy thuận bọn hắn mới lãnh chúa, nếu là ngay cả cơm cũng không thể để bọn hắn ăn no, chỉ sợ những người này đối Tina Long tin lại sẽ giảm yếu rất nhiều. Tại phái người đi ra ngoài giải quyết lương thực vấn đề về sau, Xuân biết mình rất nhanh liền sẽ muốn đối mặt chấp chính quan tiến công. Dù sao cái này Hoành Đoạn Sơn mạch thế nhưng là hành tỉnh một cái trọng yếu thu nhập nơi phát ra, lấy kia chấp chính quan điên cuồng vơ vét của cải hành vi đến xem, hắn là tuyệt đối sẽ không tùy ý cái này giảm rơi vào những người khác nắm giữ. Mấy ngày nay Xuân bọn người thu phục binh sĩ, mặc dù cũng có mấy trăm nhiều, nhưng những người này vốn là chấp chính quan thủ hạ. Hiện tại bất quá là vì mạng sống cùng quân lương mới có thể nghe theo Xuân mệnh lệnh. Nếu là qua mấy ngày chấp chính quan đại quân áp cảnh, chỉ sợ những này cỏ đầu tường binh sĩ lại sẽ đảo hướng đối phương trận doanh. Tại Xuân xem ra, cái này mấy trăm binh sĩ căn bản không phải có thể dựa vào lực lượng, mà những cái kia bình dân mặc dù có hơn 10.000 người, bất quá bất luận kẻ nào đều biết, những này không có trải qua huấn luyện lao bách tính, trong chiến tranh hoàn toàn lên không là cái gì tác dụng. Cho nên hiện tại Xuân trước mặt vấn đề lớn nhất là như thế nào chống cự đại diện chấp chính quan sắp phát động tiến công. Từ Xuân đạt được tình báo đến xem, đại diện chấp chính quan có thể động viên binh lực sẽ không vượt qua 3.000 người. Tại điểm này binh lực trước mặt, Xuân bọn người tự vệ là hoàn toàn không có vấn đề. Bất quá Xuân biết tại dạng này khẩn yếu con đầu, tuyệt đối không thể bỏ xuống những cái kia bất lực tự vệ bình dân. Bằng không mà nói Tina vừa mới tạo dựng lên uy tín, liền lại sẽ không còn sót lại chút gì. Cũng may cái này mấy ngày dặm, có không ít mạo hiểm giả đội ngũ gia nhập Xuân phương này. Những người mạo hiểm này đều là khi lấy được nửa năm bán ra ma thú chế phẩm miễn thuế cam đoan về sau, quyết định trợ giúp mới lãnh chúa cùng đại diện chấp chính quan đối kháng. Những người này lâu dài tại Hoành Đoạn Sơn mạch săn giết ma thú, tại trên thực lực muốn so binh lính bình thường mạnh rất nhiều. Mặc dù mạo hiểm giả là lấy tiểu đoàn đội vì chiến đấu đơn vị, tại đại quy mô trong chiến tranh không cách nào phát huy 10 phần thực lực, nhưng cũng nên so với cái kia lúc nào cũng có thể bất ngờ làm phản binh sĩ, cùng một điểm kinh nghiệm chiến đấu đều không có bình dân phải tốt hơn nhiều. A Luân đã rời đi gần thời gian 10 ngày, căn cứ Xuân phỏng đoán, mập mạp mua được đầy đủ lương thực tiếp tế, cũng đem nó trở về, chí ít còn cần 10 ngày. Bất quá trước lúc này, đại diện chấp chính quan nhất định sẽ đối Hoành Đoạn Sơn mạch phát động công kích. Đồng thời song phương tâm dặm đều rõ ràng, hiện tại xuân bọn người mới đến đặt chân chưa ổn, chính là dễ dàng nhất bị khu trục thời điểm. Nếu là qua thời cơ này, đợi đến mới lãnh chúa tại Hoành Đoạn Sơn mạch có nhất định căn cơ, đến lúc đó lại nghĩ đem bọn hắn đuổi ra hành tình coi như khó. Sự thật chứng minh, xuân phỏng đoán cũng không có sai. Tại hai ngày về sau, trinh sát liền đến đây báo cáo, tại cách Hoành Đoạn Sơn mạch không đến 50 dặm địa phương, phát hiện một đội binh sĩ. Căn cứ báo cáo, cái này đội binh sĩ chừng 3000 người trở lên. Xem ra kia đại diện chấp chính quan cũng là ổn định muốn đem mới lãnh chúa triệt để tiêu diệt suy nghĩ, nếu không cũng không sẽ vận dụng toàn bộ hành tình quân đội. Sớm tại vài ngày trước, Tuấn Liên đã đem toàn bộ bình dân đều tập trung vào một cái trong doanh địa. Cái này doanh địa tại Hoành Đoạn Sơn mạch bên trong một cái sơn cốc bên trong, chỉ có một con đường có thể tiến vào, từ địa hình bên trên nhìn còn được cho an toàn. Bởi vì sơn cốc này cũng không có xâm nhập sơn mạch quá nhiều, cho nên tại cái này giảm ẩn hiện, bất quá là chút một, ma thú cấp 2 mà thôi. Đối số vạn người doanh địa đến nói, dạng này cấp thấp ma thú đã hoàn toàn cấu bất thành uy hiếp. Mặc dù sơn cốc này diện tích không nhỏ, nhưng mấy chục ngàn người tụ tập ở trong đó, cũng là có vẻ hơi hỗn loạn. Bất quá những cái kia các bình dân đều rõ ràng, cái này giảm đã là bọn hắn sau cùng chỗ tránh nạn. Mà tân nhiệm lãnh chúa cho bọn hắn đãi ngộ, cũng đã so trước đó tốt hơn quá nhiều. Đã có thể ăn no mà ấm, cũng khỏi phải bước lên nguy hiểm tính mạng đi săn giết ma thú. Cho nên mặc dù sinh hoạt không gian hẹp nhỏ, vệ sinh điều kiện cũng kém đến có thể, nhưng lại không ai đối này có cái gì lời oán giận. Mặc dù Hoành Đoạn Sơn mạch chiếm diện tích rộng lớn, nhưng mang theo gần đây 20000 bình dân, chuẩn căn bản không có hy vọng xa vời có thể ẩn tàng nhiều người như vậy tung tích. Cho nên mấy ngày nay hắn xuất lĩnh những binh lính kia cùng mạo hiểm giả, tại cửa vào sơn cốc chỗ cấu trúc đơn giản công sự, chờ đợi địch nhân đến. Quả nhiên không ra xuẩn sở liệu, đối phương quân đội tại Hoành Đoạn Sơn mạch phạm vi bên trong chuyển vài ngày sau, rốt cục chậm rãi hướng sơn cốc dựa sát vào. Đến sảng khoái trời chạm vào tối, mấy ngàn tên võ trang đầy đủ binh sĩ, rốt cục xuất hiện tại xuẩn đám người trong tầm mắt. Chương 181, đánh giáp lá cả, thượng. Đối phương nhân số thật sự là không ít ta. Đứng tại xuẩn bên người, Sophia nhìn binh đối với hắn nhỏ giọng nói, xem ra tình thế đối với chúng ta rất bất lợi a. Khi biết đại diện chấp chính quan phát binh Hoành Đoạn Sơn mạch về sau, trước kia quy thuận xuẩn binh sĩ bên trong, liền không ngừng có người đào ngũ. Biết miễn cưỡng lưu lại những người này, đang chiến đấu cũng không sẽ đưa đến cái tác dụng gì. Cho nên xuẩn đối những đào binh này hành vi, có thể nói là buông xuôi bỏ mặc. Bởi như vậy, đào binh số lượng càng nhiều. Hiện tại còn lưu tại xuẩn bên người binh sĩ, chỉ còn lại có hơn 200 người mà thôi. Lại thêm những cái kia trước đến giúp đỡ mạo hiểm giả, xuẩn thủ hạ có thể vận dụng lực lượng, hết thảy bất quá 500 người không đến. Mà lại những người này trung thành tính, hay là vô cùng đáng giá thương thảo. Sophia rất là hoài nghi, chỉ cần chiến cuộc một đôi phe mình bất lợi, bao quát những mạo hiểm giả kia ở bên trong thủ hạ, rất có thể sẽ tan tác như chim ong. Không cần khẩn trương. Nghe nữ kiếm sĩ lời nói, Tuấn nhàn nhạt nói với nàng, lúc trước chúng ta chặn đánh liên minh đế quốc kỵ binh lúc, song phương thực lực đối so hiện tại cần phải cách xa phải nhiều. Nhưng khi đó chúng ta đánh không lại còn có thể chạy a. Khó được cùng Sophia ý kiến nhất trí, Tí Nạ cũng tỏ vẻ ra là đối với cục diện chiến đấu lo lắng, nhưng lần này chúng ta không thể rút lui, vừa rút lui lui những cái kia bình dân khẳng định sẽ gặp nạn. Sát hại vương quốc quý tộc cùng lãnh địa mới lãnh chúa, đều là phải bị xử giáo hình. Cho nên một khi chấp chính quan một lần nữa không chế những cái kia bình dân, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua những này biết nội tình người. Thiện Lương Tí Nạ tự nhiên không đành lòng nhìn xem những cái kia bình dân, bởi vì chính mình quan hệ bị tàn sát. Yên tâm đi, những binh lính này chỉ là địa phương bộ đội, sức chiến đấu sẽ không rất mạnh. Mặc dù biết hai nữ nói đều là sự thật, nhưng xuẩn hay là an ủi, lấy chúng ta bây giờ lực lượng, hoàn toàn có thể đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Mặc dù hay là thực vì thế cục lo lắng, nhưng nghe xuẩn tràn ngập lòng tin lời nói sau, hai nữ tâm tư cũng là ổn định rất nhiều. Lúc này chấp chính quan thủ hạ quân đội đã tại cách công sự phòng ngự một dặm có hơn địa phương ngừng lại. Khoảng cách này là phổ thông cung nỏ tầm bắn 3 lần, liền xem như cỡ lớn máy ném đá tầm bắn, cũng sẽ không có xa như vậy. Đối phương tại khoảng cách xa như vậy bên trên ngừng lại, hiển nhiên là không có ý định lập tức khởi xướng tiến công. Tuấn lựa chọn cấu trúc công sự địa điểm 10 điểm phù hợp, ngay tại cửa vào sơn cốc địa thế dần dần co vào chỗ. Mảnh đất trống này hai bên đều là dốc đứng dốc núi, thân mặc khôi giáp binh sĩ căn bản là không có cách thông qua. Mà công sự độ rộng, vừa vặn có thể để cho Tuấn cầm trong tay địa binh lực mở ra hoàn toàn. Nhưng đối có được mấy ngàn binh lực địch nhân đến nói, tại như thế chật hẹp địa hình bên trên tác chiến, căn bản là không có cách đem tất cả binh lực đồng thời đầu nhập chiến đấu. Bởi như vậy song phương thực lực chênh lệch, kỳ thật cũng không có mặt ngoài nhìn lớn như vậy. Địch nhân quan chỉ huy hiển nhiên cũng nhìn ra điều này, cho nên mới không có hành động thiếu suy nghĩ. Mắt thấy địch nhân xa xa liền ngừng lại, cảm giác đối phương bị phe mình khí thế chấn nhiếp, tuần bên này binh sĩ cùng mạo hiểm giả đều thấp giọng hoan hô lên. Ngược lại là xuẩn gặp tình hình này về sau, có chút nhíu mày. Bằng tâm mà nói, nếu là những binh lính này đi lên liền phát động đoạt công, thuần ngược lại sẽ không như thế lo lắng. Dù sao lấy những người mạo hiểm này thực lực, tại đối phương công kích đến kiên trì một đoạn thời gian, ngược lại cũng không phải việc khó gì. Mà đối xuân dạng này pháp thần đến nói, cái này chút thời gian đủ để cho hắn đem tuyệt đại bộ phân địch nhân tiêu diệt. Chỉ là hiện tại quân địch tại một dặm có hơn, trừ phi thi triển cấm chú, bình thường ma pháp tầm bắn nhưng không đạt được xa như vậy. Mà lại bọn hắn biểu hiện được cẩn thận như vậy, sắp chiến đấu phát sinh nhất định cũng không có trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Kia mấy ngàn binh sĩ cũng bất quá tại tới gần, ngay tại địa thế rộng lớn chỗ bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời, đồng thời rất nhanh bắt đầu giấy lên đống lửa chuẩn bị lên bữa tối tới. Mắt thấy địch nhân ngay tại mình ngay dưới mắt làm những việc này, có thật nhiều mạo hiểm giả kìm nén không được, nhao nhao yêu cầu xuẩn hạ lệnh cùng đối phương một trận chiến. Mặc dù không phải chuyên nghiệp tướng lãnh quân sự, nhưng lấy hắn kinh nghiệm phong phú tự nhiên có thể nhìn ra được, đối phương như thế làm ra vẻ, rất có thể là dẫn dụ mình mắc lừa cả bẫy. Cho nên đối cùng loại yêu cầu, xuẩn cũng là hết thảy bắt bỏ. Trên thực tế, Xuân phỏng đoán hoàn toàn chính xác, chi này quân địch quan chỉ huy chính là chấp chính quan Tâm Phúc, Hoa Nguyên hành tỉnh quan trị An Roger. Cái này Roger mặc dù không phải chính quy quân đội xuất thân, nhưng ở trên quân sự mới có thể cũng rất là xuất sắc. Hành tỉnh quân đội có hôm nay quy mô, cùng vị này quan trị An cũng là lớn có quan hệ. Hiện tại mặc dù những binh lính kia xem ra quân kỳ tan rã, hoàn toàn không có đã tiến vào chiến trường giác ngộ. Kỳ thật đây đều là Roger an bài, cố ý để các binh sĩ diễn xuất những sơ hở này, hấp dẫn đối phương phát động tiến công. Kỳ thật tại những cái kia dựng thành trong trứng đồng, sớm đã có binh sĩ chuẩn bị thỏa đáng, chỉ cần địch nhân rời đi công sự liền từ ẩn thân chỗ xông ra cho đón đầu thống kích. Kỳ thật lấy mấy ngàn trang bị tinh lương, binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện đối mấy trăm địch nhân, hoàn toàn không cần tốn nhiều như vậy chắc trở. Chỉ là cái này Roger trời sinh cẩn thận, lại thêm làm chấp chính quan Tâm Phúc, thiếu biết một chút xuẩn bọn người đại phá đạo tặc đoàn băng sự tích, cho nên mới không có vừa lên đến liền vọt mạnh dồn sức đánh, mà là lựa chọn dụ địch xuất động kế sách. Bất quá phản ứng của đối phương lại là vượt quá Roger dự kiến. Mặc dù dưới tay hắn dụ địch đám binh sĩ đều biểu diễn phải 10 điểm đúng chỗ, nhưng xuẩn phương diện căn bản thừa cơ tập kích trí tứ. Cái này khiến Roger đang kinh ngạc đồng thời càng thêm không dám xem thường đối thủ lần này. Song phương cứ như vậy rằng co một đoạn thời gian, mắt nhìn đối phương công sự phòng ngự sau không có bất kỳ cái gì dị động. Roger biết kế sách của mình đã thất bại. Cũng không lâu lắm, những cái kia mai phục tại lều vải giảm binh sĩ nhao nhao hiện thân. Biến hóa như thế rơi vào xuẩn bọn thủ hạ trong mắt, mọi người cũng là nhao nhao kinh ngạc với hắn liệu sự tình chi chuẩn. Đối xuẩn ý kính nể cũng là càng đậm. Mắt thấy đối phương không có mắc lửa, Roger đối xuẩn bọn người đánh giá cũng là lại lên một bậc thang. Bất quá hắn thấy song phương trên thực lực chênh lệch là không cần hoài nghi địa, cho nên cũng là không thế nào khẩn trương. Mà lại ngày mai ba ngày còn sẽ có một chi cường việt đến. Đến lúc kia liền xem như chính diện cường công, Roger cũng có nắm chắc trong vòng một ngày kết thúc chiến đấu. Một đêm vô sự. Ngày thứ hai sáng sớm, Roger thủ hạ binh sĩ đã bắt đầu làm tiến công chuẩn bị. Mà tại chiến trường một bên khác, xuẩn bọn người thì an tĩnh chờ đợi hết sức căng thẳng chiến đấu. Bất quá mặc dù địch nhân làm tốt chiến đấu chuẩn bị, nhưng lại chậm chạp không có phát động tiến công. Ngay tại xuẩn bọn người cảm thấy kỳ quái lúc, lại có một đội nhân mã xa xa tiếp cận sân gốc. Theo đội nhân mã này dần dần đánh giá thành tích, tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện, cái này vậy mà là một đội hoàn toàn do thú nhân tạo thành bộ đội. Cái này thật sự là làm cho người rất kinh ngạc, phải biết tại cái này vương quốc biên thủy hành tinh, mặc dù thường xuyên có thể gặp đến thú nhân, nhưng cái này dù sao cũng là quốc gia của nhân loại, tại tuyệt dưới đại đa số tình huống, chỉ có thể ngẫu nhiên thấy đến lẻ tẻ thú nhân mà thôi. Tượng Xuân lần trước như thế, một chút nhìn thấy mười mấy cái thú nhân, đã là phi thường khó lường sự tình. Mà bây giờ đến cái này đội thú nhân binh sĩ, nhân số chí ít tại trên 1000, mà lại trang bị thống nhất kỷ luật nghiêm minh, xem xét chính là quỹ đạo bộ đội. Phát hiện này làm cho tất cả mọi người đều phi thường kinh ngạc. Dù sao thú nhân thế giới luôn luôn tài nguyên cằn cỗi, có thể trang bị ra như thế một chi quân đội, chí ít cũng là có mấy chục nghìn thú nhân đại bộ lạc. Thú nhân đều là chút tàn nhẫn hiếu sát gia hỏa, vì một chút xíu lương thực, bọn hắn liền có thể giết sạch toàn bộ làng nhân loại. Nghĩ đến có mình đáng sợ như thế hàng xóm, liền ngay cả đám mạo hiểm giả kia đều đổi sắc mặt. Càng mọi người không hiểu là, những này thú nhân tới gần về sau, cũng không có cùng chấp chính quan thủ hạ binh sĩ phát sinh xung đột. Song phương binh lực ngược lại rất nhanh liền tụ tập trung một chỗ, lập trận hình chuẩn bị tiến công. Đáng chết, bọn gia hỏa này thế mà cấu kết thú nhân. Nhìn thấy bộ này tình cảnh, Sophia không khỏi trách mắng âm thanh tới. Liền ngay cả luôn luôn ôn nhu Tina, cũng là nhăn lại đôi mi thanh tú, một mặt thống hận biểu lộ. Phải biết cho tới nay, vì tranh đoạt sinh tồn không gian, thú nhân luôn luôn cùng nhân loại ma sát không ngừng. Trải qua hơn ngàn năm chiến tranh, mặc dù hai cái chủng tộc đều không thể triệt để tiêu diệt đối phương, nhưng cũng kết xuống thù không đợi trời chung. Mà từ tình hình bây giờ đến xem, chấp chính quan cùng thú nhân hiện nhưng đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, cho nên song mới có thể cộng đồng tới đối phó tân nhiệm lãnh chúa. Đương nhiên, chấp chính quan hành động như vậy nếu là tiết lộ ra ngoài, hắn chẳng những không cách nào tại sư tâm vương quốc lẫn vào, càng sẽ trở thành cả nhân loại xã hội phỉ nhổ đối tượng. Nhìn từ điểm này, cái này chấp chính quan là không định bỏ qua cái này giảm bất kỳ người nào, sớm đã có đem tất cả mọi người chém tận giết tuyệt ý nghĩ. Có giác ngộ như vậy, những mạo hiểm giả kia đều có huyết chiến đến cùng chuẩn bị. Bất quá cùng nhân loại binh sĩ so sánh, thú nhân binh sĩ thực lực mạnh hơn nhiều. Lại thêm trang bị của bọn họ 10 điểm tinh lương, sức chiến đấu tự nhiên phi thường cao. Cho nên liền ngay cả lạc quan nhất mạo hiểm giả, lúc này cũng không dám lại mù quáng lạc quan. Người người đều nắm chặt vũ khí trong tay, trầm mặc chờ đợi sắp tới đại chiến. Lúc này liền ngay cả Tina cùng Sophia cũng biến thành nghiêm túc lên, hai người gương mặt xinh đẹp bên trên đều là một bộ dứt khoát quyết nhiên biểu lộ. Nếu như nói những cái kia bình dân bi thảm tao ngộ, để hai cái mỹ nữ có muốn chừng cứu quyết tâm của bọn hắn, tại nhìn thấy thú nhân bộ đội về sau, càng làm cho các nàng hơn có muốn đem địch nhân toàn bộ tiêu diệt suy nghĩ. Lúc này đối diện hỗn hợp bộ đội đã tại Roger chỉ huy dưới lập trận hình. Mặc dù bởi vì chiến trường hẹp nhỏ, Roger không cách nào đem tất cả binh lực triển khai, nhưng lần thứ nhất đầu nhập tiến công binh sĩ cũng có hơn 1000 người nhiều. Những địch nhân này lấy thú nhân binh sĩ làm đầu đạo, xếp thành một hàng hàng ngang hướng xuân bọn người vị trí công sự chậm rãi tới gần. Đến cách công sự phòng ngự không đến 300 mã, đã tiến vào cung tiễn tầm bắn về sau, địch nhân binh sĩ cùng kêu lên hô to, gầm thét hướng công sự phòng ngự khởi xướng công kích. Chương 182, đánh giáp lá cả, hạ. Nhưng không có kỵ binh, nhưng cái này hơn ngàn binh sĩ cùng một chỗ công kích chẳng diện, hay là không đặc biệt là tại địa hình này hẹp tiểu nhân chỗ, để khí thế của bọn hắn nhìn qua càng thêm cường đại. Chứ gặp qua cảnh tượng hoành tráng xuân bọn người, đối này không có cảm giác gì đặc biệt bên ngoài, những mạo hiểm giả kia cùng quy thuận binh sĩ đều là mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Còn không có cùng chiến đấu chính thức bắt đầu, khí thế bên trên liền đã yếu 3 phân. Đem những người này biểu hiện xem ở mắt dặm, thuần cũng không cảm thấy bất ngờ. Mặc dù các mạo hiểm giả cơ hồ đều có 3, cấp 4 chiến đấu nghề nghiệp thực lực, nhưng lấy tiểu đội làm đơn vị săn giết ma thú cùng đối mặt hơn ngàn công kích của địch nhân là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Hiện tại bọn hắn có biểu hiện như vậy, tự nhiên cũng là chẳng có gì lạ. Bắn tên. Mắt thấy địch nhân đã vọt tới cách công sự phòng ngự 200 mã khoảng cách, tuần lớn tiếng ra lệnh. Những mạo hiểm giả kia thường xuyên du tẩu tại bên bờ sinh tử, từng cái đều là đa tài, có không ít người đều tùy thân mang theo cung nỏ một loại cự ly xa vũ khí. Hiện tại nghe tuần mệnh lệnh, bọn hắn nhao nhao bắt đầu hướng địch nhân phát động công kích. Trong lúc nhất thời chỉ thấy không trung các loại mũi tên bay múa, mang theo tiếng xé gió hướng địch nhân bay đi. Các mạo hiểm giả tên bắn ra mũi tên vô luận là tại chính xác hay là trên lực lượng, đều muốn so phổ thông cung tiễn thủ mạnh lên rất nhiều. Bọn hắn bắn ra mũi tên, cơ hồ không có thất bại. Cơ hồ mỗi một mũi tên đều có thể mệnh bên trong một mục tiêu, sau đó tại cái kia quỷ xui xẻo trên thân mang theo một chùm huyết vụ. Lúc này thú nhân cùng nhân loại chi ở giữa chênh lệch, liền rõ ràng thể hiện ra ngoài. Nhân loại binh sĩ bị mũi tên bắn về sau, cho dù không có lập tức tại chỗ ngã lăn, cũng là kêu thảm lăn lộn trên mặt đất. Mà những thú nhân kia thì hoàn toàn khác biệt. Mặc dù bọn hắn thân thể cao lớn, càng thêm dễ dàng trở thành mũi tên mục tiêu. Nhưng trừ phi là bị bắn trúng huyết hầu, trái tim loại hình yếu hại, những này thú nhân binh sĩ đối cắm ở trên người mũi tên tựa hồ hoàn toàn không có cảm giác. Những này hung hãn gia hỏa bị bắn về sau, thường thường hoàn toàn sẽ hét lớn một tiếng, sau đó đưa tay nổ cắm ở trên người mũi tên. Căn bản không để ý trên tên móc câu, sẽ mang theo một mảng lớn đẫm máu ra thịt, mà là ngay cả nhìn cũng không nhìn địa, liền đem máu me đầm địa mũi tên xa xa ném ra, sau đó kế tiếp theo gào thét lớn xông về trước phong. Đối bộ binh đến nói, 200 mã khoảng cách nói xa thì không xa, nhưng cũng không thể chớp mắt đã áp sát. Tại địch nhân binh sĩ xông qua đoạn này khoảng cách thời điểm, đã có hơn 300 người loại binh sĩ cùng gần trăm tên thú nhân binh sĩ đổ vào mũi tên phía dưới. Ngoài ra còn có hơn 200 thú nhân binh sĩ, mặc dù cũng tổn thương tại lợi dưới tên, nhưng thụ thương tựa hồ cũng không có ảnh hưởng lực chiến đấu của bọn hắn, ngược lại kích thích những này thú nhân hung tính, để bọn hắn trở nên càng thêm nguy hiểm. Tại tiếp nhận mấy vòng mũi tên công kích về sau, những binh lính này đã vọt tới cách phòng tuyến không đến 50 mã địa phương. Dù nhưng đã tổn thất gần một nửa lực lượng, nhưng bọn hắn cũng thành công tiếp cận địch nhân. Mắt thấy xuân phương này lực chú ý, toàn bộ tập trung ở gần trong gang tấc trên người địch nhân. Một mực chú ý chiến cuộc rô rơ mỉm cười, hướng bên người phó quan hạ đạt mệnh lệnh mới. Trước mắt thời gian, một đám người mặc nhẹ giáp da binh sĩ lấy lỏng lẻo đội hình, hướng về phòng tuyến vọt tới. Những binh lính này bên trong đã có nhân loại cũng có thú nhân, nhưng bọn hắn có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là hành động hết sức nhanh chóng. Cùng lúc trước thân mặc khôi giáp binh sĩ so sánh, bọn gia hỏa này tốc độ phải nhanh hơn gấp mấy lần. Từ những binh lính này tốc độ bây giờ phỏng đoán, chỉ cần rất ngắn một chút thời gian, bọn hắn liền có thể vọt tới công sự phòng ngự phía trước. Nhìn xem những này hành động nhanh chóng binh sĩ, Roger trên mặt cũng toát ra một tia ánh mắt đắc ý dựa theo chiến thuật của hắn an bài, trước đó phát động công kích những binh lính kia, hoàn toàn chỉ là vì hấp dẫn địch nhân lực chú ý mà thôi. Mà chân chính chiến đấu chủ lực thì là những này hành động nhanh nhẹn khinh trang binh sĩ. Hiện tại những binh lính này đã xuất phát, mà đối phương tựa hồ cũng không có chú ý tới bọn hắn, tại Roger xem ra, trận chiến tranh này mình đã thắng lợi một nửa. Chỉ là Roger không biết, tại chiến trường một bên khác, Tuần cũng đang nhìn chăm chú hắn xem là chủ lực những binh lính này. Là một có mấy trăm năm kinh nghiệm phát thần, Tuần đương nhiên sẽ không coi là đối phương sẽ chỉ phái chỉ là 1000 người, đến tấn công có 500 người phòng thủ công sự phòng ngự. Mặc dù cái này công sự phòng ngự là vội vàng xây thành, kiên cố trình độ có chút khiến người lo lắng. Nhưng ở Tuần nhìn tới, đối phương phái ra tiến công nhân số ít nhất phải là phe mình 4 lần mới có thể đột phá đạo phòng tuyến này. Cho nên tại nhìn thấy đối phương chỉ phái ra 1000 người lúc, Tuần liền đã lưu ý tới địch nhân tiếp xuống động tĩnh, hiện tại quả nhiên bị hắn phát hiện vấn đề. Lúc này những cái kia thủ chức phát động tiến công binh sĩ đã vọt tới công sự phòng ngự trước. Tại trải qua mấy vòng mũi tên tập kích về sau, những binh lính này thương vong gần nửa, nhưng cũng đã cùng xuẩn thủ hạ chiến thành một đoàn. Tốt tại mạo hiểm giả nhóm thực lực phổ biến tương đối cao, cho dù đối mặt thân thể khỏe mạnh thú nhân, cũng có thể cùng đối phương chiến cái ngang tay. Cho nên mặc dù những binh lính kia tại nhận số bên trên hay là chiếm thượng phong, nhưng ở công sự phòng ngự trợ giúp hạ, song phương nhất thời cũng là chiến cái ngang tay. Bất quá lúc này xuẩn thủ hạ lực chú ý đã đều bị vọt tới trước mặt địch nhân hấp dẫn, đại đa số người đã không dành bận tâm đợt thứ hai hướng địch nhân đi lên. Xuyên nhẹ giáp ra binh sĩ hành động cấp tốc, thừa dịp trong nháy mắt đã vọt tới cách trăm mã địa phương. Nhìn thấy những địch nhân này đã rất gần, Tuần khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Mắt thấy những người khác tại anh dũng giết địch, hai tay của hắn một đám, âm thầm ngâm sướng lên chú ngữ. Những binh lính kia tới thật nhanh, chỉ chớp mắt lại đẩy tiến vào 50 mã khoảng cách. Nhưng vào lúc này, một đạo thật dài tường lửa đột nhiên ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Rất nhanh liền đem những binh lính này con đường đi tới hoàn toàn phong kín. Không nghĩ tới sẽ có dạng này ngoài ý muốn, đại bộ phận phân binh sĩ đành phải dừng bước lại. Kinh ngạc nhìn xem cái này chừng hai người cao tường lửa. Cũng có mấy cái xông đến đặc biệt nhanh binh sĩ đã bị tường lửa nuốt hết. Bất quá tại cái kia đáng sợ nhiệt độ cao dưới, mấy tên này ngay cả kêu thảm cũng không kịp lối ra, liền đã biến thành một đống cho tàn. Phía trước vô đường đi tình huống dưới, những binh lính kia nhao nhao tại tường lửa trước ngừng chân, chỉ cùng hỏa diễm một dập tắt, liền kế tiếp theo phát động công kích. Nhưng mà còn không có cùng phía trước tường lửa dập tắt, tại phía sau bọn họ liền lại xuất hiện khác một đạo tường lửa. Bởi như vậy, tuyệt đại bộ phân thân xuyên nhẹ giáp ra binh sĩ đều bị vây cuốn ở cái này hai đạo tường lửa ở giữa. Tại trước đây sau có tường lửa, hai bên cũng đều là dốc đứng dốc núi tình huống dưới. Những này chen thành một đoàn binh sĩ tiến thối không được, hoảng sợ tương hỗ xô đẩy, để tránh bị những người khác chen đến cái kia đáng sợ tường lửa bên trong đi. Nhưng mà những binh lính này ác mộng cũng không có như vậy kết thúc. Liên tại bọn hắn thất kinh thời điểm, trên bầu trời vang lên còn như sét đánh ù ù âm thanh. Theo cái này ù ù âm thanh càng ngày càng vang, những binh lính này cũng chú ý tới cái này dị thường hiện tượng. Chờ bọn hắn ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn lại lúc, lại hoảng sợ nhìn thấy có vô số kéo lấy thật dài màu đen vệt đuôi điểm sáng nhỏ, chính nhanh chóng hướng mặt đất rớt xuống. Còn không có cùng những binh lính này tỉnh táo lại,
những cái kia điểm sáng đã biến thành nắm đấm lớn tiểu nhân hỏa cầu, rít lên lấy nện trên người bọn hắn. Đối những binh lính này đến nói, những này từ trên trời giáng xuống hỏa cầu tuyệt đối là chí mạng. Kia hàng ngàn con hỏa cầu như mưa rơi nện ở hai đạo tường lửa ở giữa, những cái kia vốn là nhét chung một chỗ binh sĩ căn bản là không có cách tránh né. Trong lúc nhất thời chỉ nghe được bạo tạc tiếng kêu thảm không ngừng, những này không chỗ có thể trốn binh sĩ bị hỏa cầu đánh trúng. Không phải trên thân thể bị nện ra lỗ lớn, chính là bị kỳ sách lưới thu thập chỉnh lý hỏa diễm thiêu đốt phải lăn lộn đầy đất. Hai đạo tường lửa ở giữa mảnh đất trống này bên trên cảnh tượng, cùng ma giới vực sâu cũng không khác nhau nhiều lắm. Khắp nơi đều là thiêu đốt hỏa diễm, cùng tàn khuyết không đầy đủ thi thể. Cũng có chút binh sĩ không cam tâm khoanh tay chịu chết, lựa chọn xông qua tường lửa làm mệnh. Bất quá cái này tường lửa mặc dù chỉ có mấy mã rộng, nhưng nhiệt độ chi cao lại vượt quá dự liệu của những người này. Mặc dù tại xông qua tường lửa lúc, bọn hắn đã đem thân pháp thi triển đến cực hạn. Nhưng khi những binh lính này từ tường lửa một bên khác xuyên ra lúc, đã từng cái đều trở thành hỏa nhân, tại miễn cưỡng hướng về phía trước chạy ra mấy bước về sau, chán nản ngã trên mặt đất thành vì một cái thiêu đốt hỏa cầu. Cho dù những binh lính này cách công sự phòng ngự còn có mấy chục mã khoảng cách, nhưng tất cả mọi người vẫn là nghe được hỏa thiêu thịt người mùi cháy khét. Mắt nhìn đối phương hậu viện, cơ hồ bị toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ, tuần bên này mạo hiểm giả cũng là sĩ khí đại trấn, rất nhanh liền đem tới gần công sự địch nhân tiêu diệt phải sạch sẽ. Tại mạo hiểm giả nhóm thương thế của mình vong cũng không lớn, bất quá mười mấy người tử vong, gần trăm người thụ nặng nhẹ không một tổn thương mà thôi. Cái này ba cái tràng diện kinh người ma pháp, tự nhiên đều là xuẩn chỗ thi triển. Trước hai cái tường lửa thuật, hạn chế những binh lính kia phạm vi hoạt động. Theo sát phía sau lưu tinh thuật, thì là sát thương địch nhân chủ yếu ma pháp. Tuần một màn như thế tay, cơ hồ tiêu diệt đối phương một nửa binh lực. Bởi như vậy, thực lực của hai bên đối so sớm đã không có ngay từ đầu như vậy cách xa. Trên chiến trường biến hóa to lớn như vậy, cũng làm cho Roger rất là giật mình. Coi như tại không hiểu ma pháp mắt người bên trong, vừa mới ba cái kia ma pháp cũng tuyệt đối coi là cao cấp ma pháp. Hoang Nguyên Hành Tỉnh quan trị an làm sao cũng không nghĩ ra, tại đối phương trong trận doanh thế mà lại còn có cao cấp như vậy ma pháp sư. Lúc đầu dựa theo kế hoạch của hắn, dưới tay mình 3.000 binh sĩ lại thêm kia hơn 1000 tên thú nhân binh sĩ, muốn tiêu diệt chỉ là mấy trăm địch nhân bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay mà thôi. Lại không nghĩ rằng chiến đấu vừa mới bắt đầu không bao lâu, mình một nửa thủ hạ đã chiến tử xa trường. Bất quá như là đã ở trước mặt đối phương bại lộ thú nhân bộ đội, cho nên Roger vô luận như thế nào cũng muốn tiêu diệt những địch nhân này. Bằng không mà nói không chỉ có Roger dẫn đội công kích vương quốc quý tộc sự tình sẽ bại lộ, thậm chí ngay cả cấu kết thú nhân sự tình đều rất khó kế tiếp theo giữ bí mật xuống dưới. Như vậy Roger chẳng những không cách nào tại sư tâm vương quốc tiếp tục chờ đợi, chỉ sợ tại cả nhân loại xã hội đều rất khó có nơi sống yên ổn. Mặc dù có thể đi thú nhân địa bàn kế tiếp theo sinh hoạt, nhưng Roger nhưng không nguyện ý cùng những cái kia toàn thân mùi thối, thô lô táo bạo thú nhân cùng một chỗ sinh hoạt, cho nên hắn vô luận như thế nào phải đem địch nhân đều tiêu diệt sạch sẽ. Mặc dù trong lòng còn đối cứng với ba cái kia cao cấp ma pháp có kiêng kỵ, nhưng ở Roger xem ra, một cái ma pháp sư một liền thi triển ba cái loại này cấp ma pháp khác, trong thời gian ngắn hẳn là bất lực tái chiến mới đúng. Cho nên hắn rất nhanh hạ quyết tâm, lớn tiếng hạ đạt toàn quân tiến công mệnh lệnh. Chương 183, trong lòng báo động, thượng. Rơi trước hai nhóm tiến công lúc tổn thất binh sĩ, lúc này Roger trong tay còn lại thực ngàn nhiều nhân loại binh sĩ cùng hơn 600 thú nhân binh sĩ. Bằng tâm mà nói, muốn là đối phương không có cao cấp ma pháp sư lời nói, trong tay hắn cái này điểm lực lượng vẫn có năng lực đánh hạ cái kia chỉ có hơn 300 người thủ vệ công sự phòng ngự. Nhưng mà Roger không ngờ đến chính là, tại đối phương trong trận doanh, nhưng có một vị pháp thần áp trận. Mắt thấy đối phương đem lực lượng cuối cùng đều phái lên chiến trường, tuấn trên mặt chẳng những không có bất kỳ kinh hoàng nào biểu lộ, ngược lại hiện lên một tia nụ cười nhàn nhạt. Nhìn thấy hắn vẻ mặt như thế, Tina cùng Sophia đều là buông xuống nỗi lòng lo lắng. Đối xuân 10 điểm hiểu rõ, hai nữ hài đều biết chỉ cần hắn có vẻ mặt như thế, kia chuyện kế tiếp tuyệt đối là giải quyết dễ dàng. Tại cùng địch nhân thứ nhất giao phong bên trong, những cái kia nguyện vọng trợ giúp xuân mạo hiểm giả tổn thất gần trăm người. Những cái kia quy thuận binh sĩ thảm hại hơn, chỉ có hơn 10 còn có sức chiến đấu. Cho nên hiện tại nhìn thấy địch nhân lần nữa phát động công kích, cũng đều là người người khẩn trương, sợ kế tiếp người hy sinh liền tự mình. Bất quá tình huống cũng không có những người này tưởng tượng được bết bát như vậy, ngay tại Roger cùng thủ hạ của hắn vọt tới nửa đường lúc, đột nhiên từ bên phải trên sườn núi truyền đến ù ù tiếng vang. Theo cái này đáng sợ thanh âm càng ngày càng vang, có một ít hòn đá cũng bắt đầu từ dốc đứng bên trên lăn xuống đến, gây nên đại đa số người chú ý. Roger tại mấy cái thân binh bảo hộ dưới, ngay tại hướng đối phương công sự phòng ngự phát động công kích. Tâm hắn rằm rất rõ ràng, nếu như mình thất bại, kia Hoang Nguyên Hành Tỉnh quan trị an cũng liền làm được đầu. Đối quen thuộc cái này rằm hạnh phúc sinh hoạt hắn đến nói, đây là không thể nào tiếp thu được sự tình. Cho nên Roger trong lòng hết sức rõ ràng, trận này vô luận như thế nào không thể thất bại. Nhưng mà hiện thực cùng lý tưởng thường thường là đi ngược lại. Đang nghe dốc đứng bên trên truyền đến ù ù âm thanh lúc, Roger đã cảm thấy tình huống có chút không ổn. Ngay tại hắn quay đầu phía bên phải quan sát tình huống lúc, một đoàn bốn góc cuồng nhu từ dốc đứng bên trên trong rừng cây mánh lao xuống. Bốn góc cuồng nhu vốn là một loại cấp 3 ma thú, nó hình thể khổng lồ, da cứng thịt dày. Trên đầu mọc ra bốn chi bén nhọn sừng trâu. Loại này ma thú hệ thổ một khi chạy như điên, lực trùng kích so một cái võ trang đầy đủ trọng kỵ sĩ càng thêm đáng sợ. Mà bây giờ bọn này bốn góc cuồng nhu số lượng, chí ít tại 500 đầu trở lên. Khổng lồ như thế đàn trâu trùng hợp hướng rô rơ cùng dưới tay hắn cánh xung lại, đối cái này không đến 2000 người bộ binh đến nói, không thể nghi ngờ là đả kích chí mạng. Lúc đầu bốn góc cuồng nhu tốc độ chạy liền cực nhanh, lại thêm bọn chúng lại là từ dốc đứng trên sườn núi hướng xuống hướng, uy thế lại tăng thêm mấy phân. Lúc này Roger cùng thủ hạ binh sĩ biết, muốn chạy là không chạy nổi những ma thú này, chỉ có kết khởi trận hình. Có lẽ còn có thể dựa vào tập thể lực lượng sống sót. Nhưng mà những cái kia bốn góc cuồng nhu tốc độ thực tế quá nhanh, không có cùng các binh sĩ lập trận hình, bọn chúng đã vọt tới trước mặt. Đối với mấy cái này không có trang bị trường mâu bộ binh đến nói, chủng kích như thế là tuyệt đối chí mạng.
Theo Cuồng Nưu hướng tiến vào trong đám người, nhân loại binh sĩ ngay cả kêu to đều không ra khỏi miệng, liền bị trào lên mà tới Cuồng Nưu đụng bay ra ngoài, sau đó lại bị vô số móng trâu giẫm thành thịt nát. Liền ngay cả những cái kia dáng người khôi ngô thú nhân binh sĩ, cũng vô pháp ngăn cản trùng kích như thế. Mặc dù bọn hắn gầm thét liên tục, vung vẩy trong tay cự hình thiết truy tự vệ, nhưng cũng chỉ là vài đầu bốn góc Cuồng Nưu bị bọn hắn đánh ngã xuống đất. Cái khác địa ma thú thì hào không ngoài suy đoán đem ngoan cố chống lại thú nhân đụng ngã xuống đất, khiến cho những này thú nhân cùng bọn hắn nhân loại chiến hữu rơi vào cùng một cái hạ tràng. Tất cả mọi người nghe kỹ, tiến công. Mắt thấy địch nhân tại bốn góc Cuồng Nưu xung kích dưới đã quân lính tan rã, Sophia không mất cơ hội cơ giới mặt đất đạn phản công kích mệnh lệnh. Những mạo hiểm giả kia mắt thấy địch nhân chật vật như thế, cũng sớm đã kích động. Bây giờ nghe mệnh lệnh về sau, lập tức đi theo nữ kiếm sĩ phóng tới đã không có chút nào đấu trí địch nhân. Đám kia bốn góc Cuồng Nưu tới cũng nhanh đi cũng nhanh, lúc này trùng trùng điệp điệp đàn châu đã xông qua Roger cùng hắn thủ hạ binh lính trận hình, theo chiến trường hướng ngoài sơn cốc chạy tới. Hướng công kích dạng này vật lộn, là không có tin nạ dạng này mà pháp sư phân địa. Lúc này nàng đứng tại công sự phòng ngự đằng sau, nhìn xem đám kia đi xa bốn góc Cuồng Nưu, một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng nổi thân sắc. Bốn góc Cuồng Nưu mặc dù là loại thường gặp ma thú, nhưng nhiều nhất bất quá mấy chục con một đám mà thôi, tượng dạng này vượt qua 500 đầu chủng quần, cơ hội là chưa từng nghe thấy. Mà lại bên chiến trường như thế dốc đứng dốc núi, cũng không thích hợp nhiều như vậy bốn góc Cuồng Nưu sinh hoạt nghỉ lại. Cho nên vô luận từ phương diện kia nhìn, những ma thú này đều là sổn triệu hoán đi ra. Mặc dù triệu hoán ma thú là triệu hoán hệ thường thấy nhất ma pháp, lấy sổn có thể triệu hoán vực sâu lãnh chúa thực lực đến xem, hắn có thể triệu hoán cấp 3 ma thú cũng nằm trong dự liệu. Nhưng bọn này bốn góc Cuồng Nưu số lượng thực tế nhiều lắm, lại có mấy trăm đầu nhiều. Làm một ma pháp sư, Tỳ Nạ rất là hoài nghi, nếu là sổn không có đạt tới pháp thánh cấp bậc, chỉ sợ rất khó một lần triệu hồi ra nhiều như vậy cấp 3 ma thú. Nhìn xem sổn theo những người khác cùng một chỗ công kích bóng lưng, Tỳ Nạ trong mắt to tràn ngập đối với hắn ái mộ. Mặc dù đối sổn thâm bất khả chấp thực lực càng ngày càng nhìn không rõ, nhưng nữ ma pháp sư tâm bên trong phi thường rõ ràng, cái nam nhân tuyệt đối là giá trị phải tự mình dựa vào cùng tin cậy. Mặc dù Xuân cùng Sophie ạ cùng một chỗ phát động tiến công, nhưng kỳ thật cũng không có bao nhiêu địch nhân có thể để bọn hắn phát huy sức chiến đấu. Tại bị một đoàn bốn góc Cuồng Nưu trà đạp qua đi, Roger thủ hạ chỉ còn lại có gần trăm người còn có thể đứng thẳng, nó không phải là hắn ra chóc gãy xương ngã trên mặt đất, chính là đã bị giẫm thành thịt nát. Cho dù là những này còn không có thụ thương binh sĩ, cũng bị vừa rồi một màn kia dọa đến mất đi đấu trí. Cho nên khi nhìn thấy vài trăm người hướng mình xông lại về sau, chứ hơn 10 thú nhân binh sĩ còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại bên ngoài, nhân loại binh sĩ đã sớm ném vũ khí trong tay, hướng phía lúc đầu chạy ra ngoài. Mặc dù thú nhân binh sĩ 10 điểm cường hãn, nhưng bọn hắn đối mặt mạo hiểm giả cũng không phải kẻ yếu. Cho nên chiến đấu cũng không có kéo dài bao lâu, liền lấy thú nhân bị toàn diệt mà kết thúc. Ha ha, chúng ta thắng lạc. Tiếp xuống liền muốn để kia lòng dạ hiểm độc chấp chính quan xuống địa ngục đi. Phản công bạo phong thành, lấy được trận chiến đấu này thắng lợi. Tất cả mọi người là lòng tin tăng lên nhiều, nhao nhao lớn tiếng kêu la phát tiết trong lòng vui vẻ. Cũng khó trách bọn hắn hưng phấn như thế, lấy vài trăm người thực lực lớn phá mấy lần mình địch nhân, dạng này chiến tích coi như lấy bộ đội tinh nhuệ tiêu chuẩn đến nói, cũng là phi thường không tầm thường. Đương nhiên, tất cả mọi người biết, chàng thắng lợi này cùng mấy cái kia cao cấp ma pháp có quan hệ phi thường lớn. Không qua tất cả mọi người coi là, mấy cái kia quyết định chiến đấu thắng bại ma pháp, đều là mới lãnh chúa Tỳ Nạ thi phóng. Điều này cũng làm cho những người mạo hiểm này đối mới lãnh chúa sùng kính chi tình lại nhiều mấy phần. Nhìn xem những người này vui mừng khôn xiết dáng vẻ, tuấn hay là tượng trước đó đồng dạng tỉnh táo. Tâm hắn rất rõ ràng, lần chiến đấu này sở dĩ có thể lấy được thắng lợi, trừ hắn kịp thời xuất thủ, địa hình cũng chiếm rất trọng yếu nhân tố. Mà tấn công bạo phong thành tương đối mà nói muốn khó hơn rất nhiều, dù sao thành thị có cao lớn tường thành làm phòng ngự. Nếu như chỉ dựa vào cái này khu vài trăm người đi công chiếm bạo phong thành, chỉ sợ còn không chờ bọn hắn leo lên thành đầu, liền đã bị đối phương tiêu diệt sạch sẽ. Đương nhiên, đó cũng không phải xuẩn không có cách nào tiêu diệt nút ở bạo phong thành chấp chính quan. Trên thực tế chỉ cần một cái cấm chú, hắn liền có thể đem tòa thành thị này từ trên bản đồ biến mất. Bất quá từ trên lý luận tới nói, tòa thành thị này hiện tại là thuộc về Tỳ Nạ. Tương lai lấy được đối hoang nguyên hành tỉnh quyền khống chế, bạo phong thành thế nhưng là mọi người cho ở cho nên Xuân cũng không muốn hiện tại đem cả tòa thành thị đều hủy, về sau lại đem nó nặng kiện bắt đầu. Như vậy chẳng những hao người tốn của, càng sẽ ảnh hưởng Tỳ Nạ tại trên lãnh địa danh dự. Lúc này trong sơn cốc bình dân cũng được biết chiến thắng tin tức, nhao nhao đến chiến trường hướng bảo đảm hộ anh hùng của bọn hắn nhóm ngỏ ý cảm ơn. Tỳ Nạ mắt thấy tất cả mọi người cao hứng phi thường, không mất cơ hội cơ tuyên bố đêm nay chúc mừng một đêm, lấy chúc mừng lần này thắng lợi. Đối với lãnh chúa quyết định này, tất cả mọi người là cao giọng gọi tốt. Những mạo hiểm giả kia rất nhanh cùng bình dân về doanh địa, đi chuẩn bị đêm nay chúc mừng sẽ. Lúc này trong doanh địa có hơn 10.000 người, muốn huy động nhiều người như vậy tổ chức một cái cuồng hoan chi dạng, cũng không phải chuyện dễ dàng. Làm lãnh chúa, Tỳ Nạ phải chú ý vấn đề tự nhiên là thiên đầu và tự. Cho nên nữ ma pháp sư rất nhanh liền mang theo sạn đi doanh địa chỉ huy khánh điện chuẩn bị công việc. Đối loại này lung lạc lòng người hoạt động, thuần tự nhiên sẽ không phản đối. Mà lại chỉ ít trước mắt trong doanh địa vật tư còn đủ nhiều, cũng không cần lo lắng vấn đề ăn cơm. Cho nên đối lần này khánh điện hoạt động, thuần cũng là vâng để Tỳ Nạ đi làm. Dù sao về sau xuất đầu lộ diện lãnh chúa là nữ ma pháp sư, nhiều để tại nàng tại loại này cùng dân cùng vui trong hoạt động lộ mặt, đối sau này thống trị là rất có chỗ tốt. Không thích loại kia náo nhiệt tràn diện, thuần chủ động yêu cầu lưu tại ngoài sơn cốc đảm nhiệm cảnh giới. Đối tính cách của hắn đã là 10 điểm hiểu rõ, cho nên Tỳ Nạ mặc dù có chút thất vọng, nhưng vẫn là đồng ý thuần yêu cầu. Tại cửa vào sơn cốc phụ cận trên sườn núi tìm cái ẩn nấp địa phương, thuần đem mình ăn ngừng tạm tới. Từ khi tu luyện đấu khí về sau, hắn sức chịu đựng so trước kia mạnh rất nhiều. Mặc dù vừa trải qua một trận chiến đấu, nhưng là không chút nào cảm thấy mệt nhọc. Thuần chọn nơi này, có thể rõ ràng nhìn thấy cả cái cửa vào sân gốc, muốn là đối phương có đại bộ đội trải qua, khẳng định chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Mà vì phòng ngừa đối phương phái ra đạo tặc cùng nghề nghiệp lặn vào sân gốc, tuần sớm liền tại phụ cận phóng ra không ít ma pháp cả bẫy. Lấy ma pháp của hắn tạo nghệ đến nói, hiện tại trên đại lục căn bản không có người có thể tránh thoát những này ma pháp cạm bẫy chính xác. Chương 184, trong lòng báo động, hạ. Nhìn xem chung quanh tối xuống, đã đến hoàng hôn thời gian. Trong núi ban đêm vừa mới bắt đầu ngày mới không trung còn có một vệt ánh sáng, rất nhanh đến lại, che kín lấp loé tinh tinh. Tại xuẩn sau lưng trong sân gốc, đã vang lên mọi người hoàn thành tiểu ngữ. Đối những bình dân này đến nói, từ khi bị chấp chính quan bắt tới săn bắt ma thú về sau, liền không còn có tượng hôm nay vui vẻ như vậy qua. Cho nên lần này khánh điện phi thường náo nhiệt, mặc dù vội vàng bên trong có thể chuẩn bị đồ vật cũng không tính nhiều, nhưng tất cả mọi người là cao hứng phi thường. Nhìn thoáng qua thân cốc phía sau núi bên trong châm chút lửa ánh sáng, tuần kế tiếp theo đem lực chú ý quay lại đến trước mặt cửa vào sơn cốc chỗ. Tâm hắn giảm rất rõ ràng, mặc dù 3 ngày chiến đấu, có thể nói là tiêu hao chấp chính quan tuyệt đại bộ phân thực lực, nhưng cái này cũng không hề đại biểu đối phương sẽ như vậy bỏ qua. Từ đây lúc thực lực của hai bên đối gần đây nhìn, hay là đối phương thoáng chiếm thượng phong. Khi lấy được chiến bại tin tức về sau, chấp chính quan rất có thể phát động tập kích, để nhìn đem chi này phản kháng lực lượng ách giết từ trong nôi. Nhưng vào lúc này, tôi đột nhiên hơi nhíu lên loại lông mày, bởi vì hắn cảm giác được một cái ma pháp cạm bẫy bị người xúc động. Bất quá ma pháp này cạm bẫy vị trí, lại là ở vào sườn sau lưng doanh địa phương hướng. Cái này khiến hắn trong khoảnh khắc đó thậm chí có chút hoài nghi, có phải là có gian tế thông qua cách khác tiến vào sân cốc. Bất quá sườn trong lòng nghi hoặc rất nhanh liền giải trừ, bởi vì hắn đã cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Từ khi đấu khí có chút thành tựu về sau, tại khoảng cách gần bên trên sườn cũng có thể thông qua đấu khí khác biệt đặc thủ để phán đoán thân phận của người đến. Mà bây giờ cái này lặng lẽ tới gần không là người khác, chính là lúc trước tại Cảng Tự Do Võ Kỹ Học Viện dạy hắn kiếm thuật Sophia. Mặc dù không biết Sophia là dùng biện pháp gì tìm tới mình, bất quá Xuân tin tưởng đối một cái cấp 6 kiếm sĩ đến nói, chuyện này cũng sẽ không quá khó khăn. Cùng thường ngày so sánh, hôm nay nữ kiếm sĩ lộ ra so bình thường yên tĩnh rất nhiều. Nàng không nói một lời đi đến Xuân bên người, dựa vào hắn ngồi xuống. Làm sao ngươi tới rồi? Mặc dù biết câu nói này không nhiều lắm ý nghĩa, nhưng Xuân rất không quen cùng luôn luôn sáng sủa Sophia không phản bắt được. Cho nên mới một thoại hoa thoại. Tới nhìn ngươi một chút. Nữ kiếm sĩ một mặt trả lời Xuân vấn đề, một mặt ảo thuật đồng dạng xuất ra một cái bình nhỏ đưa tới trong tay của hắn, đây là nước trái cây. Làm một ma pháp sư, Xuân cơ hồ là không uống rượu. Bất quá hắn đối nước trái cây ngược lại là tình hữu độc chung. Cho nên Xuân cũng không có cự tuyệt Sophia hảo ý, mà là tiếp nhận trong tay nàng cái bình đại đại uống một ngụm. Doanh địa giam rất náo nhiệt, ngươi không muốn đi xem a? Nghe sau lưng mơ hồ truyền đến hoan thanh tiếng ngữ, Sophia có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Dưới cái nhìn của nàng tượng Xuân dạng này người trẻ tuổi, hẳn là đều thích tham gia náo nhiệt mới lạ. Liên như Hudson cùng Martin, bây giờ đang ở doanh địa giảm chơi đến vui vẻ đâu. Nếu không phải vì đến xem Xuân, nữ kiếm sĩ mình thậm chí cũng nguyện ý lưu đang khắp nơi tràn ngập sung sướng trong doanh địa. Ta thích yên tĩnh. Nhàn nhạt trả lời Sophia vấn đề. Xuân nhìn xem nàng hỏi ngược lại, ngươi đây? Ta thích náo nhiệt. Thành thật trả lời Xuân vấn đề, nữ kiếm sĩ tại do dự một chút sau nói bổ sung, bất quá ta càng thích cùng với ngươi. Từ khi hai người tại Bạch Thạch Thành bên trong, Xuân cùng Sophia đột phá bằng hữu bình thường quan hệ trong đó về sau, hai người tại một mình vận may phân vẫn có chút mờ mờ. Mà lúc này chung quanh hoàn cảnh tựa hồ càng tăng thêm bầu không khí như thế này. Nữ kiếm sĩ đang nói ra sâu trong nội tâm mình cảm thụ về sau, như có lẽ đã dùng hết tất cả khí lực. Lúc này nàng không nói một lời, chỉ là đem đầu nhẹ khẽ tựa vào sườn trên vai, cùng hắn cùng một chỗ lắng nghe chung quanh côn trùng tiếng kêu to. Cảm thụ được Sophia tóc dài lướt qua hai má của mình, nghe trên người nàng nhàn nhạt mùi thơm. Thuần cũng là tâm tình thật tốt. Bằng tâm mà nói, đây là hắn lần thứ nhất thấy nữ kiếm sĩ như thế ôn nhu một mặt. Không có chút gì do dự, Thuần vươn tay cánh tay, nhẹ nhàng nắm ở Sophia vòng eo. Thuần như vậy nhẹ nhẹ vừa kéo, đối Sophia đến nói lại giống như điện giật, cảm thấy toàn thân đều bủn rủn bất lực bắt đầu. Túi đầu nhìn xem trên vai nữ kiếm sĩ gương mặt xinh đẹp, Thuần túi đầu nhẹ nhàng hôn lên. Sophia cũng là căn bản không có do dự, ngẩng đầu đưa lên mình đầy đặn gợi cảm đôi môi. Thuần cùng Sophia đều là đấu khí có thành tựu kiếm sĩ, căn bản không cần lo lắng hít thở không thông vấn đề. Cái hôn này đã sâu lại dài, hai người môi lưỡi cuốn dao một thời gian thật dài sau, mới lưu luyến không rời phân ra. Tại đêm tối lờ mờ sắc bên trong, Thuần phát hiện Sophia khí khái hào hùng bừng bừng, hai mắt so trên trời tinh tinh còn sáng. Mặc dù lúc này thấy không rõ nữ kiếm sĩ sắc mặt, nhưng chắc hẳn lúc này nàng gương mặt xinh đẹp bên trên nhất định là bò đầy hồng vân. Ta đẹp mắt không? Mắt thấy Xuân hai mắt không hề chớp mắt nhìn xem mình, Sophia tựa bất luận cái gì bình thường nữ tử đồng dạng, hỏi ra một cái vô song bình thường vấn đề. Đương nhiên, là một sinh sống mấy trăm năm địa pháp thần, Xuân tự nhiên biết hiện tại nên trả lời thế nào. Nghe người trong lòng tán thưởng, Sophia trên mặt cũng là một bộ vẻ hạnh phúc. Nữ kiếm sĩ vốn là tính cách người hào phóng, mắt thấy hiện tại trái phải không người, nàng vậy mà đứng dậy chậm rãi tại Xuân trước mặt cởi áo núi dây lưng bắt đầu. Theo Sophia quần áo trên người từng kiện giảm bớt, rất nhanh trên người nàng cũng chỉ có cho tới nay thiếp người mặc hải long da hộ giáp. Cái này hộ giáp là về sau Xuân vì nàng lượng thân định làm, chẳng những phi thường vừa người, càng là đem nữ kiếm sĩ dáng người đổi hiện phải. Gây nên Sophia dáng người cùng nhỏ yếu Tina là hoàn toàn khác biệt hai cái loại hình. Bởi vì trường kỳ rèn luyện kết quả, nữ kiếm sĩ toàn thân cao thấp đều có loại buộc phát lực lượng cảm giác. Lúc này nàng mặc dù còn mặc một bộ hộ giáp, nhưng thân thể đường cong lại là hoàn toàn hiện ra ở Xuân trước mặt. Từ khi một lần nữa trở lại thế giới này, cùng Tina có tiếp xúc ra thì sau, Xuân liền phát hiện dục vọng của mình mạnh rất nhiều. Hiện tại mắt thấy dáng người bước lửa Sophia đứng ở trước mặt mình, hắn cảm thấy có cỗ nhiệt lưu từ trong bụng dâng lên, rất nhanh liền chạy khắp toàn thân. Nhìn xem Xuân trong mắt toát ra dục hỏa,
Nữ kiếm sĩ hướng về hắn vũ mị cười một tiếng, sau đó chậm rãi đem trên thân tầng cuối cùng trói buộc giải khai đi. Chớp mắt thời gian, Sophia khỏe đẹp cân đối thân thể, liền hoàn toàn hiện ra tại xuống trước mặt. Mặc dù nhìn qua chẳng phải tinh tế, nhưng nữ kiếm sĩ thân thể có khác một loại khỏe mạnh đẹp. Tại nhan nhạt dưới ánh sao, Sophia cứng chắc độ ngực cao vút, hữu lực lại không thô lậu vòng eo, đầy đặn kiểu vểnh bờ mông còn có mượt mà thẳng tắp hai chân, đều không giữ lại chút nào dâng hiến cho Xuân. Sợ Xuân không cách nào thấy rõ ràng mình mỹ lệ thân thể. Nữ kiếm sĩ thậm chí còn ở trước mặt của hắn nhẹ nhàng chuyển vài vòng, tốt làm cho đối phương toàn phương vị thấy rõ ràng thân thể của mình. Nhan nhạt tinh quang, ưu tính hoàn cảnh, hai người một mình thế giới cùng lộ ra trọn vẹn mỹ nữ. Ở vào tình thế như vậy, chỉ cần là cái nam nhân bình thường, liền nhất định sẽ tại cái nào đó phương diện có bức thiết cần, Xuân tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn chỉ là đưa tay nhẹ nhàng lôi kéo Sophia tay, nữ kiếm sĩ liền như là ngay cả đứng lập khí lực đều không có đồng dạng, mềm mềm đổ vào hắn mang dặm. Nhẹ khẽ vuốt vuốt Sophia bóng loáng làn da, Xuân một cái tay chậm rãi trèo lên nữ kiếm sĩ trước ngực cao phong, một cái tay khác đã từ từ hướng nàng giữa hai chân khe danh di động. Mặc dù hai người trước đó cũng từng có thân mật tiếp xúc, nhưng đêm nay Sophia là hạ quyết tâm, muốn đem mình giao cho Xuân, cho nên ngược lại có vẻ hơi khẩn trương. Liền ngay cả Xuân đều cảm giác được, nữ kiếm sĩ toàn thân cơ bắp kéo căng quá chặt chẽ, một đôi mắt đẹp càng là bế quá chặt che địa, ngay cả cũng không dám nhìn đối phương một chút. Cảm thấy Sophia khẩn trương trong lòng, Xuân cũng là ở trong lòng mỉm cười. Đối với nữ nhân kỳ thật hiểu rõ vô cùng, hắn biết cường thế đến đâu nữ nhân ở dưới tình hình như vậy, đều sẽ cảm thấy khẩn trương cùng bất an. Chỉ là đối nam nhân mà nói, nữ nhân biểu hiện như vậy, không thể nghi ngờ có càng lớn sức hấp dẫn. Cho nên Xuân cũng không có dừng lại động tác, mà là càng nhu hòa treo chọc lấy nữ kiếm sĩ trên thân mẫn cảm khu vực. Cũng không lâu lắm, tại Xuân thuần thục thủ đoạn dưới, Sophia đã là thở gấp liên tục, trong hai mắt cũng là ánh mắt mê ly, ở dưới ánh sao liền như muốn chảy ra nước đồng dạng. Lúc này nữ kiếm sĩ đã không thỏa mãn tại mặc cho Xuân đối nàng dở trò, nàng cũng chủ động duỗi ra hai tay, tại Xuân trên thân lục lọi. Từ khi bắt đầu tu luyện kiếm thuật về sau, Xuân dáng người đã phát sinh biến hóa cực lớn. Hắn đã không phải là năm đó thân thể kia yếu đuối ma pháp sư, mà là một cái thân thể cường tráng người trẻ tuổi. Khi Sophia hạ thủ sờ lên Xuân thân thể lúc, cũng không nhịn được nhẹ tiếng thốt lên kinh ngạc nói, ngươi so ta tưởng tượng phải còn cường tráng hơn nha. Câu nói này giống như một cái hỏa cầu rơi vào đống cỏ khô bên trong, lập tức đem Xuân đã sớm tăng cao dục vọng hoàn toàn nhóm lửa. Nhẹ nhàng đem nữ kiếm sĩ đặt ở chăn lông bên trên, Xuân giải khai đã bị nàng kéo tới loạn thất bát tao quần áo, chậm rãi đặt ở Sophia trên thân. Bởi vì nữ kiếm sĩ nhờ vào bình thường tu luyện gian khổ, thể chất muốn so người bình thường mạnh rất nhiều. Cho nên mặc dù cái này cũng là lần đầu tiên cùng nam nhân có như thế thân mật quan hệ, nhưng ở ban sơ thống khổ đi qua sau, thưởng thụ được trong đó vui vẻ Sophia rất nhanh liền không cam tâm tùy ý Xuân chiếm cứ chủ động, bắt đầu bất an vặn vẹo đứng người dậy tới. Kỳ thật từ nữ kiếm sĩ đào nguyên chỗ chắc hít, cùng nàng ngay từ đầu vẻ mặt thống khổ nhìn lại, Xuân biết đây là chính là nàng lần thứ nhất. Lại không nghĩ rằng bất quá một chút thời gian, Sophia thế mà liền có muốn đào khách thành chủ ý tứ, bắt đầu không biết sâu cạn nên hợp lên hắn đến. Đối nữ kiếm sĩ biểu hiện như vậy, Xuân ngược lại là phi thường thưởng thức. Nhìn xem nàng mê ly ánh mắt cùng thở gấp thần thái, Xuân cũng là không tự chủ được tăng lớn cường độ. Lúc đầu Xuân dự định là muốn mượn này để Sophia triệt để đầu hàng. Lại không nghĩ rằng nữ kiếm sĩ cường hãn hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tựa hồ càng thêm thích hắn thô lỗ một mặt, tại từ ban sơ trong thất thần sau khi tỉnh lại, Sophia đột nhiên tứ chi dùng sức, vậy mà nghiêng người ngồi xuống Xuân trên thân. Bằng tâm mà nói, chỉ từ trên lực lượng đến nói, Xuân còn không phải nữ kiếm sĩ đối thủ. Cho nên khi Sophia ngồi vào trên người hắn về sau, Xuân cảm thấy mình rất khó có cơ hội phản kích. Bất quá nữ kiếm sĩ tựa hồ cũng không tính đến đây dừng tay, nàng từ trên cao nhìn xuống nhìn thoáng qua Xuân, sau đó cười híp mắt bắt đầu đồng đưa thân thể của mình. Cũng không biết qua bao lâu, Sophia rốt cục phát ra một tiếng thật dài rên rỉ, sau đó vô lực cúi người, chậm rãi đối nào vào Xuân trên thân. Cùng lúc đó, Xuân cũng trèo lên vui vẻ cao phòng, hài lòng vuốt ve nữ kiếm sĩ bóng loáng lưng ngọc. Tại một vùng tăm tối bên trong, hai người đều không nói gì, mà là lặng lặng hưởng thụ lấy kia sung sướng qua đi dư vị. Nhưng vào lúc này, Xuân đột nhiên trong lòng báo động, lại có một cái ma pháp cạm bẫy bị xúc động. Chương 185, nửa vui nửa buồn, thượng. Làm sao rồi? Bởi vì không giữ lại chút nào cùng Xuân dính vào cùng nhau, cho nên Tô cảm nhận được trên người hắn cực kỳ biến hóa rất nhỏ. Nhìn xem nữ kiếm sĩ ân cần biểu lộ, Xuân lưu luyến không rời tại nàng tròn trịa chặt chẽ mông đẹp bên trên vỗ nhẹ, sau đó tại Sophia bên thai nhỏ giọng nói, có người tới gần. A. Nghe Xuân lời nói, Sophia bị giật nảy mình, vội vàng nhảy người lên vội vàng hấp tấp mặc quần áo. Kỳ thật cũng không có cảm giác được có người tới gần, nhưng nữ kiếm sĩ đã nhìn quen Xuân thể hiện ra chỗ thần kỳ, cho nên đối này nàng cũng không có hỏi nhiều cái gì. Nữ kiếm sĩ trời sinh tính hào phóng, nhưng nữ nhân dù sao cũng là nữ nhân. Mặc dù Sophia có thể tại người thương trước mặt không hề cố kỵ triển hiện thân thể của mình, nhưng muốn nàng ở những người khác trước mặt cũng quần áo không chỉnh tề, kia là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Cho nên mặc dù phi thường nghĩ tại Xuân trong lồng ngực chờ lâu một hồi, nhưng nữ kiếm sĩ hay là lấy tốc độ nhanh nhất mặc vào tất cả quần áo. Xuân một mặt mỉm cười nhìn xem Sophia cuống quýt mặc quần áo dáng vẻ, một mặt cũng đem y phục của mình chỉnh lý tốt. Lúc này những cái kia khách không mời mà đến đã tiếp cận đến hai người chỗ dốc núi phụ cận. Mặc dù vừa mới thành vì một cái nữ nhân chân chính, nhưng ở Sophia trong khi hành động mảy may nhìn không ra bất kỳ mánh khỏe. Nữ kiếm sĩ như bình thường đồng dạng ngã vào tại Xuân bên người, có chút khẩn trương nhỏ giọng hỏi, bọn hắn là ai? Lúc này Xuân đã sớm vì chính mình ra chỉ ưng nhãn thuật, mặc dù hắc ám hoàn cảnh để ma pháp này hữu hiệu khoảng cách biến ngắn, nhưng hắn hay là rất mau nhìn rõ ràng, mặc dù đến đội ngũ rất dài, nhưng kỳ thật nhân số lại cũng không tính nhiều. Muốn là đối phương muốn dựa vào cái này khoảng trăm người tiến công doanh địa, không khỏi cũng quá khinh địch. Mà lại tại trong đội ngũ có rất nhiều chứa đầy cỗ xe, khiến cái này người nhìn qua càng thêm không giống là muốn đến phát động công kích. Bất quá dạng này nghi hoặc rất nhanh liền tiêu trừ, Tuấn nhìn thấy đi tại phía trước đội ngũ một cái bắt mắt thân ảnh, không khỏi cười vô vô Sophia nói, ha ha, là A Luân bọn hắn về đến rồi. Ừm, quả nhiên là cái tên mập mạp kia. Lúc này nữ kiếm sĩ cũng nhìn thấy A Luân mang tính tiêu chí to con, vừa rồi khẩn trương cảm xúc cũng là quét sạch sành sanh. Xem ra A Luân mua sắm bổ cấp hành động phi thường thành công, điểm này từ hắn mang về nhiều như vậy chiếc đổ đầy hàng hóa xe ngựa liền có thể thấy được chút ít. Đã đến chính là mình người, Tuấn cùng Sophia tự nhiên sẽ không lại ẩn tàng bộ dạng, mà là cùng nhau hướng dưới sườn núi chạy tới. Còn không có cùng hai người tới gần đội xe, liền nghe tới hợp sần lớn tiếng quát hỏi, người nào? Mặc dù chỉ có ngắn ngủi ba chữ, nhưng một cỗ lăng lệ sát khí lại là đập vào mặt. Liên liên tại xuân bên người Sophia cũng là thân hình hơi chậm lại, rất hiển nhiên cũng cảm thấy cô này sát khí. Không nghĩ tới cái này nguyên bản gan tiểu nhân kiếm sĩ, tại kinh lịch một phen gặp trắc trở về sau, có như thế khí thế kinh người, Tuấn cũng là ở trong lòng âm thầm gật đầu. Làm giận kiếm năm đó mới tốt bạn, Tuấn rất rõ ràng trong chiến đấu thể hiện ra một cỗ đoạt người khí thế, đối vị này kiếm thần đến nói trọng yếu bao nhiêu. Tại rất nhiều cuộc chiến đấu bên trong, giận kiếm lại đều dựa vào cỗ khí thế này mới thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Mà xem như hắn hậu đại, Hudson mặc dù tại kiếm thuật bên trên tiên phú không thể nghi ngờ, nhưng nhu nhược tính cách lại làm cho hắn tại kiếm thuật đạt tới trình độ nhất định về sau, cũng không còn cách nào có chỗ tiến triển. Bất quá từ Hudson lần này biểu hiện đến xem, hắn đã vượt qua cái này đối chính mình đến nói lớn nhất chướng ngại. Tuấn tin tưởng, tại tương lai không lâu, tại mẹ tư đặc biệt lãng trong gia tộc, liền sẽ có một vị kiếm mới thần sinh ra. Nghe tới Hudson cảnh báo, Martin mấy người cũng khẩn trương lên, nhao nhao rút vũ khí ra chuẩn bị nên địch. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền trầm tĩnh lại, bởi vì lúc này Xuân cùng Sophia đã rất gần, tiếp cận đến song phương đều có thể thấy rõ ràng đối phương tướng mạo. Xuân, nguyên lai là ngươi a, ngươi làm sao lại tại cái này dặm? Mặc dù phân biệt không có mấy ngày, nhưng lão hưu trùng phùng luôn làm người cao hứng. Lúc này Hudson cùng Martin đã tiến lên đón. Từ hai người biểu tình mừng rỡ đến xem, cái này ngoài ý muốn gặp lại làm bọn hắn cao hứng phi thường. Hôm nay ban ngày chấp chính quan thủ hạ vừa mới tiến công qua sân gốc. Nghe Martin vấn đề, Xuân từ tốn nói, tiến công bị chúng ta đánh lui, những người khác tại doanh địa chúc mừng thắng lợi. Vì phòng ngừa địch nhân đánh lén, cho nên ta tại cái này bên trong trạm cánh gác. A, thì ra là thế a. Lúc này mập mạp cũng từ hắn chỗ ẩn thân xuất hiện, cười ha hả nhìn đứng ở xuân bên người nữ kiếm sĩ nói, nguyên lai Sophia tiểu thư cũng tại a, có hai người các ngươi cùng nhau canh gác, tự nhiên là ai đều không thể trốn qua ánh mắt của các ngươi, ha ha. Nghe A Luân trêu chọc, Sophia cũng là trong lòng giật mình. Nữ kiếm sĩ rất rõ ràng, mập mạp này cũng không tượng hợp sân cùng Martin, là dễ lừa gạt mao đầu tiểu hòa tử. Hắn nhất định là nhìn xảy ra chút cái gì, cho nên mới sẽ nói như vậy. Nữ nhân chính là mâu thuẫn như vậy động vật, tại cùng xuân có tính thực chất quan hệ về sau, Sophia một phương diện rất muốn cho tất cả mọi người biết, một phương diện lại sợ những người khác nhìn ra. Cái này mâu thuẫn tâm tính cũng làm cho nữ kiếm sĩ đang nghe mập mạp lời nói về sau, gương mặt xinh đẹp bên trên xuất hiện một tia ngại ngùng. Bất quá a, sông Bắc địa buôn bán luôn luôn là dành nhất về nhìn mặt mà nói chuyện. Mắt thấy nữ hóa, mập mạp lập tức chuyển biến chủ đề, cười ha hả chỉ vào một dải xe ngựa đối xuân nói, "Tuần, lần này ta cũng không có để ngươi thất vọng đi. Nhìn xem, ta đều mang về thứ gì?" Bằng tâm mà nói, hiện tại bối rối xuân vấn đề lớn nhất, liền là an bài thế nào tốt những cái kia áo cơm vô lấy bình dân. Nghe A Luân, hắn cũng cảm thấy rất hứng thú, đi theo mập mạp liền đi xem xét xe bên trên trang bị hàng hóa. Một bên Sophia mắt thấy chủ đề không còn tập trung trên người mình, cũng yên tâm, đi theo xuân bọn người đi thăm dò nhìn hàng hóa. Không thể không thừa nhận, A Luân tuyệt đối là cái hợp cách thương nhân. Đi theo hắn tại mấy chục chiếc xe hàng vừa đi một chuyến, xuân phát hiện hắn mua hàng hóa không giới hạn tại lương thực cùng quần áo, còn có các loại dược phẩm cùng tiêu hao phẩm. Thậm chí ngay cả đám nông dân cần thiết hạt giống, mập mạp cũng là mua sắm không ít. Càng làm xuân cảm thấy thỏa mãn là, mặc dù A Luân mua nhiều như vậy hàng hóa, nhưng thế mà còn nhiều hơn 10.000 kim tệ tài chính. Cái này khiến Xuân cũng là tiến một bước khẳng định, để mập mạp đến phụ trách lãnh địa hoạt động thương nghiệp, tuyệt đối là một cái quyết định chính xác. Trên thực tế không chỉ có Lạt Xuân đối A Luân cảm thấy hài lòng, liền ngay cả Martin cùng Hudson đối với hắn cũng tại sinh ý bên trên tài năng sâu đồng hồ bội phục. Lần này mua sắm hành động kết thúc về sau, hai cái trẻ tuổi kiếm sĩ gặp người liền nói, bọn hắn tình nguyện cùng một đầu cự long chiến đấu, cũng không nguyện ý cùng A Luân làm ăn. Mặc kệ A Luân làm ăn lúc có phải là một bộ hung thần ác sát dáng vẻ, nhưng hắn mang về hàng hóa lại là để Xuân cùng Tina yên tâm không ít. Nhưng mập mạp mang theo đại lượng thực phẩm quần áo đi tới doanh địa, lập tức nhận mọi người nhiệt liệt hoan nghênh. Nguyên lai liền một mảnh sung sướng khánh điện, cũng là trở nên càng thêm náo nhiệt. Mà từ thành công đánh lui chấp chính quan binh sĩ, lại đến vì mọi người mang đến đủ nhiều lương thực, cũng làm cho các bình dân đối tân nhiệm lãnh chúa lòng tin càng ngày càng mạnh. Ngay tại vào lúc ban đêm, liền có không ít tuổi trẻ người nhao nhao biểu thị, bọn hắn nguyện ý gia nhập Tì Nạ quân đội, vì bảo vệ dân chúng mới lãnh chúa hiệu chung. Đối này Xuân lại cũng không phi thường đồng ý, dù sao muốn từ bình dân thành là chân chính có sức chiến đấu quân đội, cần đi qua thời gian dài huấn luyện. Mà bây giờ chiến tranh đã lửa xém lông mày, dùng những này không có một chút kinh nghiệm chiến đấu bình dân, sẽ chỉ trong chiến đấu kéo phe mình chân sau mà thôi. Đương nhiên, đối những bình dân này nhiệt tình, Xuân cảm thấy vẫn là phải tiến hành dẫn đạo mới đúng. Dù sao tại Tì Nạ chân chính khống chế hoang nguyên hành tỉnh về sau, cũng cần số lượng nhất định quân đội để duy trì đối lãnh địa thống trị. Cho nên đối những yêu cầu này tham quân bình dân, Xuân để Hudson cùng Martin phụ trách, tại những người này chọn lựa một nhóm trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng nam tử, làm sau này quân đội quân dự bị binh sĩ tiến hành huấn luyện. Có đầy đủ tiếp tế, lại thêm Martin bọn người về đơn vị, khỏi phải lo lắng nhân thủ không đủ vấn đề, Xuân cũng bắt đầu chuẩn bị tấn công Bạo Phong Thành kế hoạch. Bạo Phong Thành tọa lạc tại một mảnh bình nguyên phía trên, tường thành cao lớn kiên cố, nhưng dựa vào Xuân hiện tại nắm giữ thực lực, rất khó lấy chính quy thủ đoạn đem nó đánh hạ. Cũng may là một vị pháp thần đến nói, hắn tại dài rằng giặc sinh mệnh cũng thực kiến thức một chút tuyệt đối khác loại công thành phương pháp, lần này vừa lúc đang Bạo Phong Thành thử lên một chút. Không để ý Tina cùng Martin phàn nàn, Xuân khăng khăng đem bọn hắn lưu tại trong doanh địa. Bằng tâm mà nói, tại Xuân đồng bạn ở giữa, cái này thực lực của hai người đích thật là yếu nhất. Martin bất quá là cái cấp 4 kiếm sĩ, mà Tina mặc dù là cái phép thuật cấp 5 sư, nhưng tượng nàng dạng này cần kiếm sĩ bảo hộ ma pháp sư, thực tế là không quá thích hợp tham dự Xuân kế hoạch. Mặc dù Xuân mình mặt ngoài cũng bất quá là cái cấp 4 kiếm sĩ, nhưng những người khác đối với hắn chỉ huy tham dự hành động lần này, lại không có bất kỳ cái gì dị nghị. Dù sao hắn thần kỳ thực lực là rõ ràng, mặc dù những cái kia mới gia nhập mạo hiểm giả không biết, nhưng đối Xuân có hiểu biết Tina bọn người rất rõ ràng, thực lực của hắn tuyệt đối không chỉ một cái cấp 4 kiếm sĩ đơn giản như vậy. Lưu lại một số người tay bảo vệ doanh địa, Xuân cùng Sophia cùng Martin cùng Hudson 4 người, mang hơn 100 cái mạo hiểm giả, hướng Bạo Phong Thành xuất phát. Cái này hơn 100 người đều là Xuân tỉ mỉ chọn lựa cường giả, cơ hồ người người đều có cấp 5 trở lên thực lực tiêu chuẩn. Cho nên mặc dù người số không nhiều, nhưng sức chiến đấu cũng tuyệt đối không kém. Xuân tin tưởng nếu như những người này xuất hiện tại một cái thích hợp thời gian, tuyệt đối có thể dễ dàng chiến thắng gấp 10 lần so với địch nhân của bọn hắn. Bởi vì đều là người mang đấu khí người, cho nên trên đường đi tiến vào tốc độ ngược lại cũng không chậm. Không dùng mấy ngày, Xuân liền thấy trên đường chân trời Bạo Phong Thành hình dáng. Cùng thứ nhất đến cái này giảm khác biệt, Xuân phát hiện ở ngoài thành tụ tập rất nhiều người. Hỏi một chút phía dưới mới biết được, nguyên lai tại 5 ngày trước đó, chấp chính quan đột nhiên hạ lệnh đóng cửa thành, không cho phép bất luận kẻ nào vào thành. Tính toán thời gian, Xuân phát hiện đây chính là tiến công Sơn Cốc doanh địa bại binh, rút lui đến Bạo Phong Thành thời gian. Rất hiển nhiên, tại gặp như vậy tổn thất lớn về sau, chấp chính quan trong tay lực lượng chỉ có thể để hắn miễn cưỡng khống chế lại Bạo Phong Thành mà thôi. Chương 186, nửa vui nửa buồn, hạ. Sau khi lấy được tin tức này, Xuân mấy người cũng là nửa vui nửa buồn. Vui chính là chiến dịch, địch nhân thực lực hiển nhiên bị trên phạm vi lớn suy yếu, lo chính là không nghĩ tới cái này chấp chính quan cẩn thận như vậy, thế mà chặt đứt Bạo Phong Thành cùng ngoại bộ liên hệ, cứ như vậy muốn hỗn vào thành đi cơ hội là không thể nào. Đương nhiên, đối Xuân đến nói, Bạo Phong Thành cùng một cái không để phòng thành thị cũng không kém là bao nhiêu. Để Sophia bọn người mang theo những mạo hiểm giả kia, tra trộn tại ngưng lại ở ngoài thành thương người bên trong, Xuân một người rời đi mọi người. Đoạn thời gian gần nhất, xin rất phiền não. Làm Hoang Nguyên hành tỉnh đại diện chấp chính quan, hắn luôn luôn là cái này giảm người có quyền thế nhất. Làm tài vụ đại thần tín nhiệm nhất thủ hạ một trong, xin mấy năm gần đây thông qua kết sổ thu thuế cùng nghiền ép bình dân, vì Black gia tộc tụ tập đại lượng tài phú. Đây cũng là vì cái gì người người đều cho rằng chấp chính quan 10 điểm giàu có, mà hắn lại còn tại trải qua đơn giản sinh hoạt nguyên nhân. Đương nhiên, xin núi này cũng không thèm để ý trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu không phải tài vụ đại thần hỗ trợ, mình là tuyệt đối không ngồi tới vị trí này. Mà lại bằng tâm mà nói, xin núi tiền tài cũng không phi thường để ý chân chính để hắn cảm thấy hưởng thụ, là thân vì một cái chấp chính quan, loại kia đại quyền trong tay, đối với cuộc sống lành nghề bất bình dân quyền sinh sát trong tay cảm giác. Đây mới là xỉn tại cái này xa xôi hành tinh, cảm giác làm người vừa lòng nhất địa phương. Nhưng mà từ vương quốc hướng Hoang Nguyên hành tinh sai khiến một vị mới lãnh chúa, xin hảo tâm tình liền không còn sót lại chỗ gì. Hắn phi thường rõ ràng, cùng mới lãnh chúa vừa đến, mình tại cái này giảm vua không ngai sinh hoạt, tự nhiên cũng liền kết thúc. Làm một đối quyền thế vô song nóng lòng người mà nói, xỉn cơ hồ là ngay lập tức, liền làm ra toàn lực cam đoan địa vị mình quyết định. Trùng hợp ở thời điểm này, tài vụ đại thần cũng ám chỉ xỉn, để hắn nghĩ biện pháp giải quyết vị này nữ ba tước. Cũng chính là bởi vì dạng này, mới có Hoang Nguyên đạo tặc tập kích. Cùng Sơn Cốc doanh địa bên ngoài cuộc chiến đấu kia, nhưng để xin giật mình là, mặc dù hắn mấy có lẽ đã vận dụng hết thể có thể vận dụng lực lượng, nhưng kia tân nhiệm lãnh chúa nhưng vẫn là lành nghề trong tỉnh đứng vững bước chân. Mà tại hai lần hành động sau khi thất bại, xin trong tay lực lượng chỉ có thể miễn cưỡng giữ vững Bạo Phong Thành, lại cũng không còn cách nào tiến hành phản công. Tại vài ngày trước kia, hắn liền thông qua ma pháp trận đem tin tức xấu này báo cáo nhanh cho tài vụ đại thần. Hiện tại xin chỉ hy vọng tại chủ tử mình cứu viện đi tới trước, mình có thể giữ vững Bạo Phong Thành. Dạng này chí ít còn có lật bàn hy vọng. Bởi vì sợ địch nhân xen lẫn trong các thương nhân ở giữa, chấp chính quan căn bản không cho phép bất luận kẻ nào tại Bạo Phong Thành chung quanh ba dặm phạm vi bên trong xuất hiện. Lúc này Bạo Phong Thành sớm đã không có lúc trước phồn hoa cảnh tượng, thay vào đó chính là hoàn toàn hoang lương. Dù sao tại xỉn thống trị dưới, Bạo Phong Thành hoàn toàn là cái mậu dịch hình thành thị. Hiện ở cửa thành một quan, ngăn cách thành nội bên ngoài liên hệ, tòa thành thị này sức sống cũng lập tức tiêu. Không muốn đánh cỏ động rắn, tuần rời đi mọi người về sau, liền vì chính mình ra chỉ ẩn thân thuật, lấy ma pháp của hắn tạo nghệ, liền xem như đứng tại những cái kia binh lính thủ thành trước mặt, cũng không cần lo lắng sẽ bị phát hiện. Đi tới cửa thành phụ cận, Xuân phát hiện ở ngoài thành trên đất trống, ngã trái ngã phải nằm mấy bộ thi thể. Từ những người này trang phục đến xem, hẳn là đến Bạo Phong Thành đến thương nhân. Mà cắm ở những thi thể này bên trên mũi tên kiểu dáng, xem xét chính là chấp chính quan thủ hạ tư quân sử dụng. Xem ra trước mấy ngày vì ngăn cản thương nhân tới gần thành thị, đối phương quả thực dùng một chút thủ đoạn phi thường. Bất quá Xuân đối này cũng không thèm để ý, ngược lại còn có chút cao hứng. Dù sao những thương nhân này đều là chết tại chấp chính quan tay giặm. Đến lúc đó Tina nắm giữ toàn bộ hành tinh, chỉ cần thoáng đối những thương nhân này dùng chút lôi kéo thủ đoạn, liền nhất định sẽ đạt được bọn hắn ủng hộ. Dù sao đối những thương nhân này đến nói, tại kiến thức chấp chính quan dạng này bạo ngược kẻ thống trị về sau, khẳng định sẽ lại càng dễ tiếp nhận một vị mới lãnh chúa. Cửa thành phụ cận cái này mấy bộ thi thể, rõ ràng không phải chết tại cùng một ngày rằm. Tuấn phát hiện có mấy bộ thi thể thậm chí đã bắt đầu hư thối, tản mát ra khiến người buồn nôn vị nói tới. Từ điểm đó nhìn ra được, chốt ở Bạo Phong Thành rằm cái kia chấp chính quan, gần nhất nhất định là dọa cho phát sợ. Bằng không mà nói cũng không có khả năng chịu đựng cái này đáng sợ hương vị, mà cấm chỉ thủ hạ binh sĩ ra khỏi thành xử lý cái này mấy bộ thi thể. Hắn rõ ràng là sợ hãi cửa thành mở ra sau khi bị đối phương thừa cơ xông tới.